Chương 414, ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng xấu. Chương 414, ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng xấu. Ánh mắt này để Tôn Hưng Vượng toàn thân không thoải mái, nhưng hắn đã đi tới, nếu là dừng lại vậy liền quá rơi xuống mặt, vì vậy hắn đành phải kiên trì đi tới, đưa tay liền muốn chuyển ghế tựa. Nhưng mà tay hắn còn không có đụng phải, bên cạnh liền chuyển đến Lý Trường Sinh thanh âm sâu kín, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng cái ghế này. Làm sao? Cái ghế này chẳng lẽ là làm bằng vàng? Tôn Hưng Vượng mỉm cười cười một tiếng xưng nói. Lý Trường Sinh cười cười không nói gì. Tôn Hưng Vượng không có phản ứng hắn, tự mình đưa tay chộp vào trên ghế dựa. Hắn đang muốn dùng sức nhấc lên ghế tựa, đột nhiên trên tay không hiểu thoát lực, cả người lui về phía sau nửa bước. Ánh mắt hắn chậm rãi trừng lớn, nhìn xem còn chộp vào trên ghế dựa cái kia lẻ loi chơi chọi tay, trong mắt của hắn đầu tiên là hiện ra một vẻ mờ mịt cũng không hiểu, nhưng ngay sau đó một cú cực hạn đau đớn từ chỗ cổ tay chuyển đến, để hắn cả khuôn mặt cũng không khỏi bóp méo. A, tay của ta. Triệu Hoài Vũ bọn họ lúc này cũng đều lập tức kịp phản ứng, đầy mặt kinh ngạc. Mạnh mẽ khí tức nháy mắt từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát, uy áp giao hòa hướng về Lý Trường Sinh ép tới. Mà Lý Trường Sinh lại không có chút nào kinh hoàng. Đông nhiên hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trong sảnh, trong đó một người mặc một bộ màu đen cổ trang, trên ánh mắt mang theo một đầu đen dây lụa tuấn giật thanh niên bờ môi khẽ mở, một cái không mặn không nhạt lăn chữ từ hắn trong miệng thoát ra. Bao trùm mà đến uy áp nháy mắt tan rã, Triệu Hoài Vũ ba người chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, tựa như gặp phải một cái trọng truy, trong cơ thể khí tức nháy mắt rối loạn, một ngụm máu khí dâng lên, đồng loạt thổ huyết tại chỗ. Bọn họ che ngực nhìn về phía trước, thần sắc lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Đã thấy thanh niên kia đặt mông ngồi ở phía trước Tôn Hưng Vượng muốn rời đi cái ghế kia bên trên, theo hắn ngồi xuống, trên ghế giữa cái tay gãy kia cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi vung rơi xuống mặt đất. Gặp hai người xuất hiện, Lý Trường Sinh đứng dậy lui sang một bên, đem vị trí nhường cho khác một người trung niên nam tử. Mà cùng lúc đó trong sảnh những người khác cũng đều liền đội vàng đứng dậy, bọn họ nhìn xem phía trước thanh niên kia, trong mắt đều là e ngại. Cái ghế này không phải kim, nhưng ra ra ngươi ta muốn ngồi địa phương, ngươi cũng xứng đủ. Đoạn Ngọc, Diệp Lăng, Tiền Hữu Đức nhìn thấy thanh niên kia đầy mặt khó có thể tin. Hai người bọn họ không phải còn ở trên trời thế này. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra mở ra phát sóng trực tiếp, đã thấy hình ảnh bên trong cái kia thân ảnh của hai người xác thực còn tại a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng lúc đó, trên bầu trời long đầu bên trên, một cái tiểu ô quy cùng một cái màu sắc cá biệt tiểu có bảo, còn có một cái hư ảo hình thể chính tụ cùng một chỗ chơi phi hành cờ. Hung Hung đã dẫn đầu đạt tới điểm cuối cùng, lúc này chính là mặt khác hai quyết thắng cục. 666, ta muốn 6. A. Tại sao lại là một a? Tiểu ô quy buồn bực nằm sấp tại đầu rồng bên trên lung tung đạp chết thẳng cẳng, nó ném 10 lần, 7 lần không phải 1 chính là 2. Còn có 3 lần là mẹ nó 3. Đây cũng là không có người nào. Nó cảm giác nó đời này tất cả vận khí đều tiêu vào gặp phải trên người chủ nhân. Bên kia Lý Bằng Trình thần thức phân thân nắm lên xúc sắc tiện tay ném một cái 6. Quân cờ liền đi 5 bước, liền trực tiếp đạt đến điểm cuối cùng. Hắc hắc, ngươi lại thua. Ngươi cái yếu tử. Nói xong hắn cùng Hùng Hùng một người cầm lấy một cái màu nước bút, tại tiểu ô quy vỏ bên trên lại vẽ hai cái tiểu đồng 8. Lúc này người này mai rùa bên trên đã vẽ đầy mười mấy cái hình thái khác nhau tiểu đồng 8, không biết còn tưởng rằng nó mang nhi tử đi ra đi tản bộ nha. Tiểu ô quy đầy mặt sinh không thể luyến, không chơi không chơi. Cái gì phá trò chơi? Chính ngươi chút xui xẻo, không nên đoán xã hội a. Lý Bằng Trình cười nói. Tiểu ô quy bĩu môi, đầu lướng trong mai rùa co rụt lại, dứt khoát không để ý tới hắn. Lý Bằng Trình thấy thế bật cười. Hắn nắm lên xúc sắc trong tay vung lấy, đầu lắc một cái liếc nhìn còn đang ra sức cãi nhau hai cái huyết ảnh, hắn không khỏi chẹp chẹp miệng, người này đến cùng còn bao lâu nữa a, lại kéo một hồi đồ ăn đều lạnh. Theo Đoạn Ngọc cùng Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, Lý gia nhà cũ tiền sảnh lâm vào một trận quỷ dị bầu không khí bên trong. Tôn Hưng Vượng lấy linh lực phong bế chỗ gãy chân, ngừng lại máu, liên tiếp lui về phía sau, lùi đến Chu Tài Lý bên cạnh. Chu Tài Lý từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Cái sau dùng đan dược phía sau, sắc mặt dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Diệp Lăng ngồi xuống, mắt lạnh nhìn như lâm đại địch Triệu Hoài Vũ bọn họ. Đoạn Ngọc niết lên chân bắt chéo, năm ngón tay ở bên cạnh trên bàn trà mời gõ, hắn có chút gò má nhìn hướng phía trước nhất lão giả đầu trọc, khẽ mỉm cười. Chắc hẳn vị này chính là Tuệ Tĩnh đại sư thân đệ đệ, Triệu Hoài Vũ Triệu gia chủ a. Hắn vừa mới đã từ Diệp Lăng nơi đó biết Tuệ Tĩnh vì cái gì thà chết cũng muốn ngăn đón hắn. Ai có thể tưởng tượng đến, Thiếu Lâm nội viện Tuệ Tĩnh phương trưởng, vậy mà là thế tục đỉnh lưu đời gia gia chủ thân ca ca. Tin tức này kỳ thật cũng là Diệp Lăng từ Trương Trọng Vân nơi đó biết được. Tiếp trước Tuệ Tĩnh tọa hóa phía sau, Trương Trọng Vân bọn họ chỉnh lý di vật, từ hắn trong nhận chứa đồ tìm tới hai phong thư nhà. Một phong là Triệu Hoài Vũ viết cho hắn, nói cho phụ thân hắn qua đời, hy vọng hắn có thể trở về một chuyến. Mà đổi thành một phong thư nhạt thì là Tuệ Tĩnh phụ thân trước khi chết viết cho hắn, trong lòng trừ nhớ bên ngoài, chính là nồng đậm tiếc nuối. Nhìn cuối cùng là khoảng cùng thời gian, cái kia đã là hơn mấy chục năm phía trước sự tình, lúc kia Tuệ Tĩnh có lẽ còn không phải phương trượng đâu. Mặc dù hắn đã ra nhà, có thể là thân tình loại này đồ vật, như thế nào dễ dàng như vậy có khả năng dứt bỏ. Đem cái này hai phong thư nhà một mực giữ lại mấy chục năm, có khả năng tưởng tượng ra được, lúc đó Tuệ Tĩnh trong lòng cũng hẳn là thương cảm. Có lẽ chính là bởi vì việc này, để hắn cảm thấy đối đệ đệ Triệu Hoài Vũ hổ thẹn trong lòng, cho nên tại đệ đệ sắp gặp nạn thời điểm, hắn mới sẽ dứt khoát kiên quyết đứng ra. Lúc kia hắn không phải cái gì Thiếu Lâm nội viện phương trượng, hắn cũng chỉ là một cái nghĩ muốn bảo vệ đệ đệ ca ca mà thôi. Chính là lão phu. Triệu Hoài Vũ không tiêu ngạo không tự thi. Mới gặp Đoạn Ngọc lúc hắn xác thực kinh ngạc. Nhưng hắn không phải non nớt tiểu tử, rất nhanh liền đem tâm thần bình ổn lại. Đoạn Ngọc ánh mắt lướt qua hắn, nhìn hướng vị thứ hai Tiền Hữu Đức. Tiền Hữu Đức Tiền gia chủ. Tiền Hữu Đức gật đầu, đầy mặt nụ cười hiền hòa. Gãy tay hẳn là Tôn Hưng Vượng Tôn gia chủ a. Tôn Hưng Vượng nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào hắn. Đoạn Ngọc không có quản hắn, cho đến ánh mắt của hắn rơi xuống Chu Tài Lý trên thân thời điểm, nụ cười trên mặt hắn thay đổi đến nghiền ngẫm. Chu Tài Lý, Chu gia chủ, à, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, nguyên lai ngươi liền giải dạng này à. Ta còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay đâu, hiện tại xem xét. Chậc chậc, dung mạo ngươi thật sự là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn, càng xấu. Chương 415, đặc thù tiểu đội chương 415, đặc thù tiểu đội đội hành động đặc biệt Long Sảo, cũng được xưng là đặc thù tiểu đội. Tại Long Sảo bên trong có đội ngũ danh hiệu tiểu đội, cái kia đều thuộc về là đao nhọn đội ngũ, tỉ như Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng chỉnh vị trí lôi đỉnh tiểu đội. Mà đội hành động đặc biệt liền thuộc về là đao nhọn bên trong đao nhọn. Phàm là tiến vào đặc thù tiểu đội, đầu tiên cần phải có thành thạo một nghề, thứ nhì tu vi ít nhất là hóa thần đặc cơ sở. Mà còn bình thường tiểu đội cùng đặc thù tiểu đội phân công cũng khác biệt, bình thường tiểu đội chủ yếu là chi viện các pháo đài thành thị, thành lập phòng thủ. Mà đặc thù tiểu đội thì gần như sẽ không phòng thủ, bọn họ là chủ tiến công, nói một cách khác chính là chém đầu. Giống lúc ấy Đoạn Ngọc loại kia lấy Nguyên Anh kỳ gia nhập đội hành động đặc biệt, mười mấy năm ở giữa trừ hắn bên ngoài cũng chỉ có hai một ngoại lệ. Hai người kia đều là vô cùng hi hữu, đặc thù hệ phụ trợ dị năng, bởi vì tự thân dị năng nguyên nhân, cho nên mới bị đặc chiêu nhập đội. Mà Đoạn Ngọc mặc dù đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hư hư thực thực hệ thời gian năng lực điêu linh, mới bị đặc chiêu đi vào, thế nhưng hắn thực lực nhưng cũng không người nào dám chất vấn. Bằng vậy sau này tự sáng tạo lục hợp thương, thêm bên trên có không nhìn phòng ngự điêu linh, lấy sức một mình độc chiến hai cái hóa thần kỳ yêu thú, cuối cùng lấy đối phương một chết một trọng thương là kết cục kinh người chiến tích để Đoạn Phong Tử cái danh hiệu này tại không nhỏ phạm vi bên trong hỏa một cái. Cho dù đối với đội hành động đặc biệt bên trong thành viên đến nói, vượt cấp giết đánh không lại là chuyện thường ngày, thế nhưng phạm là nhìn qua Đoạn Ngọc ngày xưa chiến tích người, gần như liền không ai dám đứng ở trước mặt hắn thổi phồng chính mình có bao nhiêu ngưỡng bức. Đội hành động đặc biệt người cũng đều là tuyển chọn đi vào, bọn họ riêng phần mình xác thực đều có chỗ hơn người, tại không có vào đội phía trước cũng đều là bình thường tiểu đội đi ra, thế nhưng nhìn xem Đoạn Ngọc chưa vào đội phía trước chiến tích, lại xem bọn hắn chưa vào đội phía trước chiến tích. Nhân ra một năm giết yêu lượng, đều mẹ nó vượt qua hai người bọn họ năm. Trong quân nói cho cùng đều là tôn sùng cường giả, ngươi nếu là có thực lực, có lẽ có người sẽ ghen ghét ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không có người dám xem thường ngươi. Bất quá mọi thứ cũng chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Ví dụ như nào đó chút ít đại nhân vật hậu bối. Tốt à, nơi này chỉ kỳ thật chính là Chu Tài Lý cái này lao bang thái thái kê tôn tử. Chu Tài Lý tôn tử tên là Chu Thắng, tư chất cấp S, thiên tư rất tốt, lại thêm có như thế một cái tốt gia gia, trong gia tộc tài nguyên là út, dễ dàng liền đạt tới hóa thần kỳ. Sau đó lại tại Chu Tài Lý trợ giúp bên dưới, thuận lý thành trương tiến vào đội hành động đặc biệt. Nhưng cũng chính bởi vì chưa từng gặp qua cái gì trên ép, cho nên người này tính cách thiếu hụt hết sức rõ ràng. Đoạn Ngọc cho hắn đánh giá liền 8 chữ. Người đồ ăn nghiện lớn, ngang ngược càn rỡ. Chống không có thiên phú không chân quý, suốt ngày liền nghĩ làm sao trước mặt người khác hiền thánh, người phía trước trang 13, nhưng trên thực tế chiến đấu, thường xuyên không nghe chỉ huy vậy thì thôi, còn luôn là tìm một chút phiền toái để tất cả đội viên cho một mình hắn chủ đi. Người khác cố kỵ ra ra hắn là Chu Tài Lý Chu phó bộ trưởng, thế nhưng Đoạn Ngọc lúc ấy đã là lẻ loi chơi chọi một người, chân trần không sợ măng dậy, trực tiếp đem chân của hắn cắt đứt. Cũng là lúc kia Đoạn Ngọc mới chân thành phát hiện, cái kia Chu Thắng trừ tư chất tốt điểm, liền mẹ nó là cái từ đầu đến đuôi là kê. Hắn Nguyên Anh trung kỳ, đối phương hóa thần trung kỳ, kém dòng dã một cái đại cảnh giới, nếu biết rõ lúc kia hắn có thể cũng chỉ có điều linh, còn không có thời đỉnh như thế vô lại kỹ năng đâu. Kết nếu như đối phương lại liền nửa giờ đều không có chống nổi liền bị hắn đánh ngã. Ngươi muốn nói một điểm bản lĩnh đều không có, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, đội hành động đặc biệt muốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hệ số đều là cực cao, nếu là không có bản lĩnh, trong này căn bản là sống không nổi. Có bản lĩnh, thế nhưng không nhiều. Đại khái bên trên cũng chính là tiểu đội quèn tam lưu bên trong đội trưởng trình độ. Tam lưu đội ngũ, vậy cũng là không có đội ngũ tên, toàn bộ đều chỉ có chữ số số hiệu, dạng này tiểu đội tại Long Sào một chảo một năm lớn, mọi người đều biết, bên trong một nhiều hơn phân nửa đều là lưu manh. Chu Thắng đại khái cũng liền trình độ này. Về sau Đoạn Ngọc hỏi qua mặt khác người mới biết, bọn họ đều thu Chu Tài Lý chỗ tốt, trong bóng tối đều tại che chở Chu Thắng, đồng thời còn tận lực đưa hắn mấy phần công lao, cái này mới để cho hắn có khả năng tại đội hành động đặc biệt lưu lại. Cái này Chu Thắng đến đội hành động đặc biệt kỳ thật chính là đến mạ vàng, chờ cái 1-2 năm cũng liền đi, những người kia còn khuyên Đoạn Ngọc không muốn phức tạp, loạn thế bên trong thu hoạch được tài nguyên vốn là không dễ, không cần thiết gây phiền phái cho mình. Có thể là Đoạn Ngọc sẽ đáp ứng sao? Nếu như hắn tin cái này tà, hắn cũng liền không phải là Đoạn Phong Tử. Vì vậy hắn đang tại mọi người mặt đánh gãy Chu Thắng một cái chân. Hắn không có đem sự tình làm tuyệt, cũng không phải là hắn sợ Chu Tài Lý, dù sao nếu như hắn sợ lời nói cũng liền sẽ không làm như thế. Hắn chẳng qua là cảm thấy Chu Thắng gia hỏa này mặc dù là thằng ngu, thế nhưng bản chất không tính hỏng, không có nhất định muốn hạ sát thủ. Hắn đánh gãy đối phương chân, cũng chỉ là đơn thuần bởi vì đối phương hành động kém chút hại chết hắn, chỉ thế thôi. Kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết. Chu Tài Lý đến biết sự tình về sau liền bắt đầu cho hắn làm khó dễ, đem hắn ném vào phòng tạm giam. Đội ngũ bên trong những người khác không có có một cái nguyện ý đứng ra cho hắn làm chứng. Ai bảo hắn kém chút chặt đứt đại gia tài lộ đâu, đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu à. Đoạn Ngọc minh bạch những đạo lý này, cho nên cũng không trách bọn họ. Hắn tại phòng tạm giam bên trong đóng một tháng, toàn thân tu vi bị phòng, 30 ngày, trong đó có 20 ngày hắn đều tại đói bụng bên trong vượt qua. Chu Tài Lý cái kia lão vương tám chứng một mực câu hắn, mỗi lần đợi đến hắn nhanh phải chết đói, khắp thời điểm chết, mới sẽ để người đưa tới cho hắn một điểm nước và thức ăn. Dứt khoát mạng hắn đủ cứng, miễn cưỡng chịu đi qua. mà sau đó hắn cũng bị điều đi vốn là tiểu đội, bất quá lúc kia hắn còn không hề rời đi đội hành động đặc biệt, dị năng của hắn còn có rất nhiều nơi còn nghi vấn, số liệu cũng còn không có hoàn toàn sửa sang lại. Chu Tài Lý quyền thế thật không nhỏ, nhưng đối với việc này hắn cũng không có can đảm tự tiện chủ trương. Về sau hắn lại bị phân phối đến khác một đội ngũ, tại trong chi đội ngũ này, hắn cũng là khắp nơi bị nhầm vào, các đồng đội có chuyện không có việc gì liền tới kiếm chuyện với hắn. Không cần nghĩ, nhất định là Chu Tài Lý thụ ý lúc ấy hắn liền rất buồn bực, hắn là cỏ mụ hắn, vẫn là nổ nhà hắn mộ tổ. Liền cái kia chút chuyện, đến mức cũng chính là hắn thực lực không kém, những người kia không dám thật cùng hắn cứng rắn đụng. Bất quá bị ủi mấy lần hỏa chi phía sau, hắn vẫn là nhịn không được, tại nhà ăn đem phó đội trưởng mặt cho xé, một cả khuôn mặt ra toàn bộ đều xé xuống, sau đó nhét vào đối phương trong miệng, để hắn toàn bộ nuốt xuống. Mà bởi vì hắn sớm chuẩn bị tốt lỗ kim máy quay phim, đem tất cả trải qua đều thu lại xuống dưới, cho nên lần này liền xem như Chu Tài Lý cũng bắt hắn không có cách, trong căn cứ cũng không phải Chu Tài Lý một người nói tính toán. Bất quá cấm đoán khẳng định là không thể tránh được. Lần này cấm đoán hắn cũng không có bị giam quá lâu, bởi vì lao đầu tử nhà hắn tới. Lao đầu tử biết hắn kinh lịch về sau, một đao bổ nửa cái căn cứ, đem Chu Tài Lý, còn có cái kia hai cái tiểu đội tất cả mọi người đều phong tu vi, mỗi trong thân thể gieo xuống một sợi đao ý bộc phát tại trong cơ thể của bọn họ tán loạn, để bọn họ cảm nhận được ngàn đao băng thây thống khổ. Cuối cùng lại đảo chỉ riêng bọn họ y phục treo ở tường thành chỗ cao nhất phơi dòng dã một tháng. Trong một tháng, không ai dám đi đem bọn họ buông ra. Cũng chính là lúc kia, trong căn cứ người mới biết, hắn Đoạn Ngọc cũng là có chỗ dựa. Hơn nữa còn là Hoa Quốc sức chiến đấu cao nhất, lục tiên một trong đao tiên Trương Trọng Vân. Đỉnh cấp chỗ dựa. Bất quá chuyện này cuối cùng cũng bị căn cứ toàn diện phong tỏa thông tin, cho nên người biết cũng không nhiều. Dù sao đây không phải là cái gì hào quang sự tình, bọn họ gánh không nổi người kia a. Đoạn Ngọc dị năng nghiên cứu một năm, cũng không có nghiên cứu ra cái gì, tăng thêm khi đó Chu Tài Lý đối hắn hận đã không cách nào nói rõ. Liền mượn cơ hội phát huy, nói hắn không đủ tư cách tiếp tục lưu lại đội hành động đặc biệt, sau đó đem hắn đuổi đi ra. Đến mức Triệu Hải Vũ bọn họ, mặc dù trên mặt nổi không có nhằm vào hắn, thế nhưng sau đó hắn lại nghe nói mấy cái này lão bất tử mượn hắn sự tình đi tìm lão đầu tử gốc dạng. Mặc dù chỉ là ngôn ngữ công kích, nhưng vẫn là để hắn đem những người này đều nhớ nhung bên trên. Chương 416, diệt khẩu lý do chương 416, diệt khẩu lý do chung quy là không có làm sao trực tiếp tiếp xúc qua. Cho nên Chu Tài Lý bọn họ những người này cũng không có khả năng trở thành trọng sinh giả. Cho nên không hề biết bọn họ ở giữa còn có một đoạn như vậy nguồn gốc. Đối mặt Đoạn Ngọc trào phúng, Chu Tài Lý cảm giác có chút chẳng biết tại sao, hắn có khả năng cảm giác được, tiểu tử này tựa hồ là tại tận lực nhằm vào hắn. Có thể là sự tình là mọi người cùng nhau làm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngươi bằng cái gì liền nhằm vào ta? Ba người bọn hắn không xấu, thế nhưng hắn không có can đảm đi cùng Đoạn Ngọc sắc hỏa. Một đám hợp đạo đều không làm gì được hắn, chính mình có thể là liền động hư đều không phải, huống hồ trên trời còn có như vậy một đầu cự long lượn vòng lấy. Hắn thừa nhận mình bình thường làm việc tương đối xung động, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu. Hắn còn có thể thấy rõ tình thế. Nhìn xem Chu Tài Lý ngây thơ bộ dạng, Đoạn Ngọc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thật đáng tiếc, ngươi vậy mà không phải đồng loại, nếu không ta thật muốn nhìn xem, ngươi lại nhìn thấy ta một khắc này, sẽ là cái như thế nào thân sắc. Đồng loại. Lời này trừ Diệp Lăng bên ngoài, trong tiền thính những người khác liền không ai có thể nghe hiểu. Đối với trọng sinh giả bảo mật biện pháp, Diệp Lăng bọn họ làm vẫn rất tốt, nếu không hiện tại cái này mấy nhà người còn không chừng muốn dạy vò thành cái dạng gì đâu. Lúc này Triệu quản gia đã bưng khay đi vào tiền sảnh, cuối cùng đem trên khay hai chén trà phân biệt đặt ở Đoạn Ngọc cùng Diệp Lăng trong tay. Gặp tình hình này, Triệu Hoài Vũ bọn họ cái này mới kịp phản ứng, không ngờ vừa vặn Lý Trường Sinh trong miệng đề cập khách quý, căn bản liền không phải là bốn người bọn họ. Bốn sắc mặt người không thật là tốt. Từ trước đến nay đều là bọn họ nhục nhã người khác, làm sao từng giống bây giờ như vậy bị người nhục nhã. Đoạn Ngọc nâng chén trà lên, học trên TV dùng ngọn đèn tre tìm kiếm, nhấp một miếng. Nhất thời một mùi thơm từ trong miệng tràn ngập ra. Hắn kỳ thật không hiểu cái gì trà ngon lại trà. Thế nhưng lần này cũng chỉ là thưởng thức một cái, hắn liền biết cái này nhất định là thật tốt trà. Đắt đồ vật có thể không nhất định tốt, thế nhưng đồ tốt chỉ cần dùng, lập tức liền có thể cảm giác được không cùng đi. Bất quá có sao nói vậy? Đem so sánh, hắn kỳ thật vẫn là càng thích trong cửa hàng trà đen đá. Bên cạnh Diệp Lăng nghe vậy cũng nhấp một miếng, hắn dù sao cũng là đắt gia con cháu, liếc nhìn trà thang, lại liếc nhìn lá trà, hắn đại khái liền nhìn ra. Đây cũng là bình yên khỉ khôi, lúc trước có một cái đấu giá hội bên trên, 20 khắc liền bán 20 bạn. Đích thật là trà ngon. Ân, quay đầu có thể dọa dẫm. A không, là thay Đoạn Ngọc bồi thường một điểm phí tổn thất tinh thần. Hai người bọn họ tại cái này thành thơi thưởng thức trà, thế nhưng những người khác nhưng liền không có nhàn nhã như vậy. Hai người này liền riêng là ngồi ở chỗ đó, cũng đủ để cho người cảm giác áp lực lớn lao, huống chi ở đây đều là trong lòng có quỷ, dù cho Lý Trường Sinh bọn họ đều đầu hàng, nhưng ai biết Đoạn Ngọc tên sát tinh này cuối cùng muốn xử lý bọn hắn như thế nào. Triệu Hoài Vũ không thích loại này không có chút nào khống chế cảm giác, nếu là lại không có một chút đột phá, trái tim của bọn họ cảnh lại kéo một hồi có thể đều sẽ bị miễn cưỡng kéo sụp đổ. Tới lúc đó bọn họ có lẽ thật liền thành đao trên bảng ước hiếp, sẽ tùy ý Đoạn Ngọc xâm lược. Hắn hít sâu một hơi, liền trên mặt giả cười đều thu liễm, hắn bước một bước về phía trước, nhìn xem Đoạn Ngọc, Đoạn tiểu gia tất nhiên biết tất cả mọi chuyện, vậy chúng ta dứt khoát cũng liền đều đừng giả vờ giả vịt lãng phí thời gian, chuyện này chúng ta xác thực làm đến không địa đạo, dạng này, ngươi trực tiếp lấy xuống cái đạo nhi đến, rốt cuộc muốn như thế nào, chuyện này mới có thể chấm dứt. Ngươi muốn cái gì, nghĩ muốn chúng ta mấy nhà làm sao bồi thường, chỉ cần không quá mức, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, chúng ta đều tận lực thỏa mãn ngươi, chuyện này dư âm chúng ta cũng sẽ xử lý sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ lại không trở ngại ngươi mắt, từ đó về sau, ngươi đi ngươi Dương còn nói, chúng ta qua chúng ta cầu độc mục, đại gia nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Đoạn Ngọc thả ra trong tay chén trà, khoe miệng mỉm cười, không thế nào. Sự tình là các ngươi chọn lên, hiện tại gặp đấu không lại, liền muốn tùy tiện bồi ít đồ đem ta đuổi. Các ngươi làm ta Đoạn Ngọc là ai? Triệu Hoài Vũ cao mày, vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn xem, lão Diệp, nhìn xem người ta cái này phong phạm. Đoạn Ngọc nghiêng đầu một chút đối Diệp Lăng chật chật nói đến, thật sự là cao cao tại thượng quen thuộc, liền uống mềm nhận sai thái độ, đều khiến người ta cảm thấy là người khác sai, hình như nhận cái sai chính là nhiều coi trọng, cho hắn nhiều người lớn mặt mũi đồng dạng. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, xác thực rất làm người buồn nôn, chỉnh người nào còn không phải cái hào môn vọng tộc đồng dạng, ngươi nhìn ta bao nhiêu bình dị gần gũi. Đúng vậy à, vẫn là chúng ta nhà lão Diệp tốt. Đoạn Ngọc gật đầu tiện tay vung lên ống tay áo, nhất thời hai đạo đao khí bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Triệu Hoài Vũ đầu gối, đánh nát nghiêng phía sau bàn đá xanh. Hắn động tác quá nhanh, căn bốn cũng không có người kịp phản ứng. Nói cách khác, liền coi như bọn họ có khả năng kịp phản ứng lại như thế nào, bọn họ người nào có thể đỡ nổi. Triệu Hoài Vũ hai đầu gối mềm nhũn, bịch một cái quỳ gối tại một mảnh bàn đá xanh mảnh vỡ bên trong. Bén nhọn mảnh vỡ, nhỏ bé hạt tròn đâm vào vết thương, đau đến hắn bắp thịt co rút, toàn thân run lên. Ta chán ghét ngươi cao cao tại thượng bộ dáng, cho nên ngươi liền cho ta quỳ a, ngươi đừng tưởng rằng ta không có giết Tuệ Tĩnh lao hòa thượng, ta liền đồng dạng không sẽ giết ngươi. Lao giả, ngươi quá để cao bản thân, chính là thiên đỉnh cái kia đầy trời thần Phật tới đứng trước mặt ta cũng phải cung cung kính kính cho ta hành lễ, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nói điều kiện với ta. Đoạn Ngọc lạnh lùng nói. Hắn cái này nói thật không phải khoác lác, nếu là thật sự bản về bối phận, hắn thân là người thừa kế thần Trung Sơn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn hẳn là cùng Tam Thanh, nữ hoa nương nương bọn họ là cùng thế hệ. Dù sao cho dù là thiên đạo cùng hư không ý chí, tại Trung Sơn chi thần trúc cửu âm trong mắt cũng bất quá là hai cái muốn đánh liền đánh, nghĩ ước hiếp liền khi dễ tiểu thí hải mà thôi. Bất quá so sánh với Tôn Hưng Vượng, cái này Triệu Hoài Vũ đúng là càng kiên cường hơn một chút, cho dù là dạng này, từ đầu đến cuối hắn đều không có tốt một tiếng. Tiền Hữu Đức do dự một lát, trên mặt nụ cười hướng phía trước bước một bước, rất cung kính hành lễ, Đoạn tiểu gia chớ trách, Triệu lao ca cũng chỉ là thói quen mà thôi, cũng không phải là có ý mạo phạm ngài. Ta nhìn ngài cũng không phải trực tiếp đối gia tộc bọn ta làm loạn, cái kia chắc hẳn lúc này liền còn có quay lại chỗ trống. Ngài nhìn dạng này đi không, ngài muốn để chúng ta làm sao bồi thường, ngài chỉ để ý nói, chỉ cần không liên quan đến nhân mạng, chúng ta đều theo ngài. Ân. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, mặc dù ngươi cười rất buồn nôn, nhưng không thể không nói, ngươi nói chuyện sát thực so cái này họ Triệu xôi thai nhiều. Tiền Hữu Đức nghe vậy cũng không giận, cười hát hát nói, ta đều tuổi đã cao, cười lên tự nhiên không dễ nhìn, Đoạn tiểu gia ngài nhiều tha thứ. Đoạn Ngọc nhíu mày, thầm nghĩ cái này họ Tiền sát thực là cái nhân vật. Co được giãn được, không câu nệ tiểu tiết. Loại người này vô luận đến chỗ nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, bởi vì bọn họ rõ ràng chính mình lập tức cần nhất, muốn nhất là cái gì. Cùng loại người này làm bằng hữu cần phải cẩn thận. Nếu không nhà khác đem ngươi đi bán, ngươi còn ngây ngô thay nhân ra đếm tiền đâu. Cùng loại người này làm địch nhân càng phải cẩn thận. Bởi vì một khi làm phát bực bọn họ liền sẽ giống như chó điên, không có chút nào hạ cuối, bất chấp hậu quả, mãi đến đem xương cốt của ngươi bột phấn đều nuốt vào mới sẽ bỏ qua. Đoạn Ngọc trong lòng sát cơ thoáng qua mà qua. Rất tốt. Lại nhiều cho hắn một cái diệt khẩu lý do. Chương 417, người có ý kiến. Chương 417, người có ý kiến. Bồi thường cái gì? Cái này thật đúng là cái đáng giá để người suy nghĩ sâu xa vấn đề a. Đoạn Ngọc đứt cằm, nghiêm túc nghĩ đến, "Quẩn, ta hình như không cần tiền. Chính ta cũng xài không hết." Thiên tài địa bảo. Hắn liếc mắt Tiền Hữu Đức bọn họ, nhìn các ngươi cái này đức hạnh cũng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng đồ tốt, "Tê, vậy ta cần muốn cái gì đâu?" Trầm tư một lát, hắn bất đắc dĩ giang tay, nghĩ như vậy, ta tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Các ngươi tựa hồ trừ có thể làm cho ta giết cho hạ giận bên ngoài, hình như cũng xác thực không có gì mặt khác chỗ dùng. Tiền Hữu Đức khẽ mặt giật một cái, nụ cười trên mặt cứng đờ, Tôn Hưng Vượng cùng Chu Tài Lý hai người như lâm đại địch làm tốt phòng ngự tư thái, Triệu Hoài Vũ cái trán gân xanh nô lên, nhìn xem Đoạn Ngọc. Bầu không khí lập tức lạnh xuống, Lý Trường Sinh mấy vị gia chủ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng vô hạn đùa cợt. Lúc trước cái này bốn vị còn muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn tới, không nghĩ tới báo ứng này đến vậy mà nhanh như vậy. Quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Mặc dù chính bọn họ sau cùng hạ chẳng có thể cũng chưa chắc sẽ tốt đi nơi nào, nhưng vậy cũng là chuyện sau đó, ít nhất bọn họ hiện ở trong lòng là thoải mái. Đông nhiên Đoạn Ngọc trên mặt tách ra một vệt nụ cười, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Mấy vị dù sao cũng là tu hành giới nửa vách tường sông núi a. Huống hồ ai sẽ ghét bỏ của cải của nhà mình nhiều đây. Một nửa giang sơn bốn chữ này bị hắn cắn cực nặng, cố kêu ý trào phúng đều không cần đi nghĩ lại, lập tức liền có thể nghe được. Tương đối ngay thẳng, cũng tương đối chói tai. Dù cho là nhất không muốn mặt Tiền Hữu Đức lúc này sắc mặt đều đỏ một cái. Hắn gượng cười hai tiếng, ha ha. Cái này vui đùa thật sự là quá buồn cười. Đoạn tiểu gia thực lực ngập trời, lại còn nắm giữ ít như vậy năm tâm tính, thật là đúng là không dễ a. Ân, cảm ơn khích lệ. Đoạn Ngọc cười tủm tỉm. Phút chốc hắn nghiêm sắc mặt, thân thể chỉnh ngay ngắn, tốt, tiếp xuống liền không nói với các ngươi cười. Chính các ngươi nói một chút, các ngươi cái mạng này, còn có các ngươi phía sau gia tộc có thể đáng bao nhiêu tiền, ta tham khảo một chút. Quay tới quay lui cuối cùng vẫn là đi vòng qua nguyên điểm. Dùng tiền mua mệnh. Bất quá khác biệt chính là, quyền chủ động không hề tại Triệu Hoài Vũ trên tay bọn họ. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn lại nói với ta những cái kia không cần thiết rắc rưởi lời nói, cũng không muốn hoài nghi ta có thể không có thể làm được. Các ngươi mấy nhà người tại Hoa Quốc xác thực cây lớn dễ sâu, cành lá rậm rạp, nhưng ta như thật nghĩ, ta cũng đồng dạng có thể một mũi lửa đem các ngươi đều đốt sạch sẽ. Đoạn Ngọc lạnh lạnh nhạt âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên hai. Hắn như vậy hỉ nộ vô thường làm dáng, cho dù là tinh thông tính toán tiền hữu đức cũng có chút đắn đo khó định. Bất quá cũng không phải một điểm tin tức tốt đều không có. Ít nhất là đã thăm dò đi ra, đối phương cũng hiển nhiên không nghĩ triệt để bạch mặt, nếu không cũng sẽ không cần cùng bọn họ tại cái này nói nhảm nhiều như vậy. Sớm liền mang theo Lý Trường Sinh bọn họ trực tiếp đi xét nhà. Bất quá cái này mua mệnh giá cả, ngược lại là khác một nan đề. Tiền hữu đức trầm mặc chỉ chốc lát, chắc tay, làm phiền Đoạn tiểu gia có thể cho chúng ta mấy cái một chút thời gian, để chúng ta thương lượng một chút. 10 phút. Đoạn Ngọc ngữ khí cho nhân nhất loại không thể kháng cự bá đạo. Đa tạ. Tiền hữu đức lại đi lễ, sau đó liếc nhìn về trên mặt đất Triệu Hoài Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu đối Chu Tài Lý hô, nhìn cái gì vậy? Qua đến giúp đỡ. Bị như thế trước mặt mọi người gào to, Chu Tài Lý có chút xuống đài không được, thế nhưng hắn cũng biết bây giờ căn bản không phải tính toán những chuyện này thời điểm, đi mau hai bước đi tới, sau đó cùng Tiền hữu đức một bên một cái mang lấy Triệu Hoài Vũ dưới nách đem hắn mang lên nơi nhỏ lánh. Bốn người cũng không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng mặt mày bay lên hiển nhiên là tại truyền âm giao lưu. Đoạn Ngọc mỉm cười cười một tiếng. Tiểu gia nếu thật muốn nghe, các ngươi có thể ngăn được ta. Hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Lăng, ngươi ăn cơm chưa sao? Diệp Lăng chậc lưỡi, ăn cái truy a. Ngươi thẩm tử mới vừa đem thức ăn làm tốt, ngươi liền đến gây sự. Đoạn Ngọc cười cười, đến, lần sau tranh thủ trước thời hạn thông báo ngươi. Ngươi còn muốn có lần sau? Diệp Lăng trừng hai mắt. Mẹ nó một lần liền cho bọn họ dạy vào cái quá sức, kém chút liền trên đầu mũ ô sa đều giữ không được, một lần nữa cái này đặc biệt nương là chạy để bọn họ ăn cơm tù đi a. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, nói đùa, nói đùa. Ngoài miệng nói xong nói đùa trong lòng lại thở dài. Còn có hay không lần tiếp theo cũng không phải hắn nói tính toán, đánh tử vừa mới bắt đầu hắn Đoạn Ngọc liền không có muốn kiếm chuyện. Ta bản tiện lương, làm sao thế sự hiểm ác a. Diệp Lăng cũng biết hắn là cái gì nước tiểu tính, ngoài miệng nói xong có lỗi với, trong lòng lại nói xuống lần còn dám. Nhưng hắn còn biết, tiểu tử này là cái chán ghét phiền phức, nếu không phải là phiền phức tìm tới hắn, hắn cũng đoạn không hội phí sức lực đi chính mình tìm phiền toái. Cho nên tổng vẫn là yên tâm, chỉ cầu về sau đừng có lại có không có mắt như thế người. Đoạn Ngọc đập đi miệng, xem xét mắt đàng hoàng đứng ở bên cạnh Lý Trường Sinh, lao lý đầu, cho chúng ta chỉnh chút đồ ăn đi à. Như thế không có nhãn lực sức lực. Lý Trường Sinh khẽ miệng giật một cái, lần trước bị người dạy bảo cùng tôn tử đồng dạng, còn là hắn lao cha khi còn sống. Một trận cảm giác bất lực quanh quẩn ở trong lòng, nghĩ hắn Lý Trường Sinh ngang dọc nhiều năm như vậy, vậy mà rơi xuống kết quả như vậy. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét mắt Triệu Hoài Vũ bọn họ, "Ân, tốt à, những người này so hắn còn thảm." Nghĩ như vậy trong lòng hắn cuối cùng là dễ chịu một chút. Quay đầu liếc nhìn quản gia. Quản gia hiểu ý vội vàng bưng khay đi ra ngoài. Đoạn Ngọc lại nâng chén trà lên nhấp một miếng, thả xuống chén trà phía sau hắn vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản còn tại nơi hẻo lánh bốn người nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Tiền Hữu Đức bốn người còn đang thương lượng, chỉ cảm thấy hình như có cái gì khác thường, theo bản năng hướng bốn phía liếc nhìn, kết quả lập tức hoảng sợ. Nếu không phải hoàn cảnh biến hóa, tia sáng biến hóa, bọn họ thậm chí căn bản là không có cảm giác được vị trí của mình đến cùng là lúc nào phát sinh biến hóa. Thời gian đến. Đoạn Ngọc âm thanh âm vang lên, tựa như là đang nhắc nhở bọn họ, nhưng kỳ thực cũng là đang vì bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lần này tình cảnh, tất nhiên là hắn cách làm. Bốn người đối với Đoạn Ngọc thủ đoạn hiểu rõ càng nhiều, trong lòng áp lực cũng liền càng thêm nặng nề. Cái này, Đoạn tiểu gia, vừa mới qua đi 5 phút không đến a. Tiền Hữu Đức liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc, ta nói đến, chính là đến, ngươi có ý kiến? Tiền Hữu Đức nhất thời phát giác một cỗ sát cơ trước mắt, trong lòng máy động, đội vàng xua tay, không có ý kiến. Tuyệt đối không có ý kiến. Sát cơ dần dần tiêu tán, mà cái này ngắn ngủi mấy giây, phía sau lưng của hắn cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đoạn Ngọc cân một tiếng, thân thể nghiêng một cái, cánh tay đắp lên ghế tựa trên tay vịn, cả người lộ ra 10 phần lười biếng, nói một chút đi, các ngươi đều thương lượng ra cái gì? Bốn người nghe vậy nhìn nhau một cái, cuối cùng còn lại ba người ánh mắt đều thả tới Tiền Hữu Đức trên thân. Cái sau kiên trì chắc tay, chúng ta bốn nhà, nguyện ý phân biệt lấy ra một nửa gia tài, mua xuống chúng ta cái này mấy đầu mạng già. Chương 418, về đi ăn cơm chương 418, về đi ăn cơm không ngờ mạng của các ngươi, cũng chỉ giá trị một nửa gia tài. Đoạn Ngọc sau khi nghe xong bất mãn hết sức, nếu là như vậy, ta sao không trực tiếp động thủ xét nhà? Đều đến lúc này, còn cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan đúng không? Các ngươi cho rằng còn có sẽ có người tới giúp các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, đừng có nằm ngộng, không có nhìn lão Diệp đều ngồi tại đây. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta sở tác sở vi đều là phía trên ngầm đồng ý, các ngươi nuôi điểm này ương khuyển bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, ai còn dám đến bảo vệ các ngươi? Tiền Hữu Đức bọn họ sắc mặt đều thay đổi đến hết sức khó coi. Mặc dù kết quả này bọn họ cũng sớm đã có dự liệu, thế nhưng thật làm được chứng thực thời điểm, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Phía trên vậy mà thật dung túng tiểu tử này như vậy làm ẩu. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Có thể để cho phía trên người tín nhiệm hắn như thế, liền không sợ hắn thật phản vệ. Nhưng mà nếu như bọn họ biết Đoạn Ngọc hiện tại gần như có được một cái so Lam Tinh lớn không biết mấy trăm lần, mấy ngàn lần thế giới lời nói, liền sẽ vẫn cứ minh bạch, ý nghĩ của mình có nhiều buồn cười. Đoạn Ngọc có thể cầu Lam Tinh cái gì? Cầu bên này linh khí so địa phương khác mỏng manh. Cầu bên này tài nguyên ít đến thương cảm. Bọn họ không biết Đoạn Ngọc hiện tại năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu, càng không hiểu liền Đoạn Ngọc hai chữ này đều ý vị như thế nào. Có thể là Hoa Quốc các cao tầng biết, bọn họ minh bạch, cho nên đương nhiên yên tâm. Hoa Quốc mấy ngàn năm qua đến không hết vương triều thay đổi, thế ra vấn đề mãi mãi đều tồn tại. Tiền Hữu Đức bọn họ nhìn xem Đoạn Ngọc, không hiểu hắn đến cùng muốn nói gì. Đoạn Ngọc tiếp tục nói, thế ra cũng không phải là không có tồn tại cần phải, trên thực tế nhìn chung lịch sử, những cái kia vương quốc sơ kỳ nghĩ phải nhanh phát triển, xét đến cùng đều không thể rời đi những cái kia thế gia đại tộc trợ giúp. Ngươi trợ giúp ta, ta nhận ân huệ của ngươi, làm giàu về sau đối ngươi có chỗ chiếu cố cái này là nên, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đây là ta Hoa quốc nhiều đời truyền thừa xuống ưu lương truyền thống. Phúc chốc hắn lời nói xoay chuyển, thế nhưng người à, phải học được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tha thứ các ngươi, là vì tình cảm, hạn chế các ngươi, là vì lý, tình lý đều đã cho các ngươi như còn chưa biết thế nào là đủ, còn không biết quay đầu, cái kia thu thập các ngươi, chính là vì nước vì dân. Hắn cổ tay khẽ đảo, một sấp túi hồ sơ vô căn cứ rơi vào trong tay của hắn, hắn tiện tay ném tới Triệu Hoài Vũ bọn họ bên chân. Tiền Hữu Đức cẩn thận từng ly từng tí khom lưng nhặt lên một cái túi hồ sơ, xé ra bịt kín đầu, mở túi ra từ bên trong tra ra một phần văn kiện, nhìn xong sau sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Phía trên kia vậy mà viết đều là Chu Tài Lý bọn họ Chu gia cái này một năm đã qua làm đến tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nắm lấy hồ sơ tay theo bản năng siết chặt mấy phần. Hắn ném xuống trong tay hồ sơ, lại nhặt lên một phần, một mở ra, Triệu gia. Thứ ba phần, Tôn gia. Thứ tư phần, bọn họ Tiền gia. Nhìn hắn thần sắc hốt hoảng, Triệu Hoài Vũ bọn họ cũng đông cảm giác không ổn, đội vàng nhặt lên tán loạn trên mặt đất văn kiện, nhìn xong sau cũng đều hô hấp trì trệ. Các ngươi thời gian trôi qua quá hư vấn, đều đã hoàn toàn quên, nhà của các ngươi tộc liền tính lại ngư bức, cũng chung quy chỉ là cái gia tộc, hiện tại đã không phải là thời cổ, muốn biết các ngươi làm qua cái gì, nói qua cái gì, tùy tiện một chút thủ đoạn liền có thể làm được dễ dàng. Làm một quốc gia máy móc chân chính vận chuyển lúc thức dậy, thậm chí không cần đến toàn lực vận chuyển, đều có thể để các ngươi biến thành cho bụi. Đoạn Ngọc quên tay, vểnh lên chân bắt chéo, cho nên à, các ngươi quá đề cao bản thân, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi điểm này thủ đoạn là thật không coi là gì. Thế nào, các ngươi còn muốn lại dễ rủa một cái sao? Tiền Hữu Đức cánh tay cụp xuống đi, văn kiện trong tay bay xuống bên cạnh, thở thật dài, Tiền gia ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ tại ta chỗ này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Ngọc, ta như dâng lên ta Tiền gia tám thành tài sản, ngươi nguyện ý buông tha ta Tiền gia sao? Đoạn Ngọc giữ im lặng. Chín thành. Lại thêm ta đầu này mạng già. Tiền Hữu Đức con mắt đỏ bừng. Đoạn Ngọc đem mặt hướng Diệp Lăng, giống như là tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Chuyện này không chỉ là việc quan hệ tu hành giới, đối vào thế tục cũng có rất lớn liên lụy, nếu là hắn tự mình thẩm phán, quay đầu chuyện phiền toái khẳng định một đống lớn. Mặc dù bây giờ hắn địa phương có thể đi có rất nhiều, cũng căn bản không có người có thể trói buộc được hắn, nhưng là hắn hay là thích tại nhà mình đợi, tạm thời còn không có dọn ra ngoài tính toán. Cho nên tại hành động phía trước bọn họ liền đã đều ước định cẩn thận, làm quyết định phía trước, tất cả đều tận lực thương lượng đi, tận khả năng đem ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Dù sao cũng là tương lai nhị thúc cùng tương lai nhạc phụ, mặt mũi khẳng định là muốn cho nha. Diệp Lăng trầm ngâm hai tiếng, ta hỏi một chút đại ca ta. Nói xong hắn lấy điện thoại ra trực tiếp bấm Diệp Thịnh điện thoại. Điện thoại gọi thông phía sau hắn đem tình huống bên này một năm một mười nói một lần. Tại nói chuyện với nhau một phen phía sau, hắn cúp điện thoại, có thể, gia sản, Long Sào cùng quân khu bên kia sau đó sẽ phân biệt phái người đi kiểm điểm gặp bên này thật đồng ý, Tiền Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra, mà Triệu Hoài Vũ bọn họ cũng minh bạch không có đường lui, liền cũng đều thỏa hiệp. Nếu là đặt ở bình thường, dạng này thẩm phán tự nhiên là không hợp lý cũng không hợp pháp, dù sao một điểm chương trình đều không có, này làm sao nhìn cũng đều giống như cỡ lớn đen ăn đen hiện trường. Thế nhưng không có cách nào, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, đặc thù đám người đặc thù đối đãi, đối với những này đặc thù con em thế gia, nếu như dùng thông thường thủ đoạn thẩm phán, sẽ chỉ là một đoàn đầy rối. Mà nơi này Diệp Lăng đại biểu cũng chỉ là tiếp thu liên quan tới Tiền gia tu hành tài nguyên cái này một hối, cái này chính hắn có thể làm chủ. Đến mức cái khác đó chính là hắn ca Diệp Thịnh bọn họ phải xử lý sự tình, đó là thế tục phương diện tiền bạc tài sản, bọn họ Long Sào không cách nào can thiệp. Đến mức những người này mệnh. Diệp Lăng liếc nhìn Đoạn Ngọc, cho hắn truyền âm nói, lại ca nói, trừ Triệu Hải Vũ lưu một mạng, những người khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Triệu Hải Vũ có chết hay không đối hắn ý nghĩa không lớn, dù sao cũng đã bị hắn phế đi, liền tính thật sống sót, cũng không sống nổi 2 năm. Huống hồ kỳ thật hắn chân chính muốn giết, cũng nhất định muốn giết cũng chỉ có vừa bạn tồn tại cảm thấp nhất Chu Tài Lý mà thôi. Hắn suy tư một lát, ngón tay búng một cái, đem Chu Tài Lý đeo đầu. Theo lý thuyết hắn có lẽ thật tốt tra tấn Chu Tài Lý một phen mới đối, để báo đáp hắn đời trước đối với chính mình ân tình có thể là không biết làm sao đến, hắn lại đông nhiên không có cái kia hào hứng. Cảm giác thật là không thú vị. Có lẽ là bởi vì người này không có lên cuộc đời ký ức, giết đã dậy chưa loại kia báo thủ khoái cảm a. Triệu Hoài Vũ bọn họ nhìn xem Chu Tài Lý thi thể, trong lòng bi thương, cho rằng liền muốn lên đường, yên lặng nhắm mắt lại chờ chết. Đoạn Ngọc nhìn lấy bọn hắn vuốt ve ngón tay, phút chốc mất hết cả hứng nhất miệng, không có ý nghĩa, về đi ăn cơm. Hắn đứng dậy quay đầu đối Diệp Lăng nói, sự tình phía sau, các ngươi xử lý, còn có phía trước nói xong 6 4 chia, ta 6 các ngươi 4, thiếu một vóc người ta liền lại náo một lần. Nói xong hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Nhưng biến mất vẫn chưa tới 2 giây, hắn lại gãy trở lại, đối Lý Trường Sinh bọn họ nói, trở về bàn giao hậu sự, các ngươi liền tự sát ta bất động nhà của các ngươi tộc. Quẳn xuống câu nói này, hắn liền lại biến mất, mà lần này chờ nửa ngày cũng không có tại trở lại. Tùy theo phía ngoài bóng tối cũng không lâu lắm cũng đã biến mất, ánh mặt trời lần thứ 2 vung vãi đại địa. Lý Trường Sinh bọn họ nghe vậy không những không có phẫn nộ cùng khủng hoảng, ngược lại là thở dài một hơi. Mà Triệu Hoài Vũ ba người bọn hắn cùng Đồ Đần đồng dạng tại nơi đó chờ nửa ngày, mãi đến Long Sào người chạy tới, bọn họ mở to mắt mới phát hiện Đoạn Ngọc đã sớm mất tung ảnh. Trong lòng ba người không hiểu có loại cảm giác đục nhã. Giết Chu Tài Lý không giết bọn hắn. Đây là mấy cái ý tứ? Bọn họ còn không bằng cái kia không có đầu óc ngu xuẩn. Chương 419, sau đó chương 419, sau đó phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn. Cự Long biến mất, cô kia bao phủ tại kinh đô trên không khí tức khủng bố cũng biến mất không còn chút tung tích, để ở mọi người trên trái tim cô kia hoảng hốt cũng cuối cùng dần dần tiêu tán, để bọn họ cuối cùng có khả năng chỉ hoãn khẩu khí. Mà hết thảy này đều phát sinh không có dấu hiệu nào, không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng càng như vậy, càng là có thể rước lấy mọi người vô hạn mơ màng. Mà liền tại đêm đó, Triệu, Tiền, Tôn, Chu cái này bốn nhà ngày bình thường người bình thường thậm chí đều chưa nghe nói qua siêu cấp thế gia, bị phía trên điểm danh góp ý, trực tiếp lên tin tức hoa hương. Bốn trong nhà hơn 10 người bị điểm tên thông báo, cách chức điều tra. Trừ bốn nhà người bên ngoài, còn có Lý gia mấy cái kia gia tộc sở tác sở vi, còn có hôm nay kinh đô phát sinh tất cả mọi chuyện cũng đều bị trọng điểm đề cập. Chuyện này ảnh hưởng thực tế quá lớn, không giải thích là khẳng định không có khả năng. Trong tin tức cho hẳn là lâm thời thêm vào, mà lại là vô cùng gấp cái chủng loại kia, có thể nhìn ra Sướng Ngôn Viên có phần lớn thời gian đều tại túi đầu nhìn bản thảo. Bất quá cái này Sướng Ngôn Viên tâm lý tố chất là thật không thể nói, toàn bộ hành trình đều rất ổn. Cứ như vậy nguyên bản bình thường nửa giờ tin tức, lại bị nhiều kéo dài một giờ. Nhưng tin tức kết thúc phía sau, mọi người cũng đều hiểu được, nguyên lai là những cái kia con em thế gia bởi vì một số ân oán cá nhân, còn có đỏ mắt Đoạn Ngọc thí luyện chi tháp cho nên cố ý muốn làm hắn. Tin tức bên trên cũng đem Đoạn Ngọc lần này hành động làm sáng tỏ, báo cho nói rõ hắn là tại phối hợp quân phương chấp hành nhiệm vụ, đồng thời cũng là một lần bước vào thời đại mới về sau cỡ lớn quân sự diễn tập. Mà liên quan tới La Gia cùng cái kia đài tỉnh thái kế từ đầu tới đuôi nhưng là không nói tới một chữ. Thế nhưng La Gia sự tình tại ngày thứ hai lại bị một cái video cho xác nhận. Một nữ hài đột nhiên thông báo một cái video đến trên mạng, trong video nữ hài mang theo khẩu trang cùng cái mũ, tự xưng là lúc trước bị La Phi mê gian nữ hài một chồng, nàng tại cái này thực danh tố cáo La Phi tội ác, đồng thời cảm tạ Đoạn Ngọc để ác ma nhận lấy vốn có báo ứng. Cái này cái video vừa ra tới cũng là chịu đủ tranh luận, có người nói cô bé này là vì có nhiệt độ, đương nhiên cũng có lý trí người cho rằng, loại này sự tình nhiệt độ có tốt như vậy có. Thật làm đây là cái gì tốt thanh danh? Ai đúng ai sai, dù sao mãi đến cuối cùng cũng không có người phân rõ. Chuyện này đến cuối cùng cũng không tính được là viên mãn giải quyết, bởi vì có rất nhiều nơi, rất nhiều vấn đề miêu tả đều quá mức mơ hồ không rõ, mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn đều không có đạt được giải đáp. Thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Đó chính là thông qua chuyện này, để bọn họ đều một mực nhớ kỹ một người danh tự. Hắn kêu Đoạn Ngọc. Lần này lớn nhất bên thắng, kỳ thật muốn làm thuộc là Công Tôn gia. Công Tôn gia người ban đầu biết đạo gia chủ yếu hỗ trợ Đoạn Ngọc thời điểm tất cả mọi người còn lo lắng bất an. Dù sao nếu như hỗ trợ Đoạn Ngọc, vậy cũng là mang ý nghĩa muốn cùng Lý gia ở bên trong mấy cái đời gia là địch, chớ đừng nói chi là lúc ấy bọn họ còn nghe tiếng việc này có lẽ có Triệu, Tiền, Tôn, Chu cái này bốn đại siêu cấp thế gia tham dự trong đó. Nếu là Đoạn Ngọc không có gánh vác, vậy kế tiếp gặp nạn chính là bọn họ. Đến lúc đó toàn bộ Công Tôn gia có thể sẽ bị mặt khác thế gia nuốt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Không thể không nói đây đúng là một nước cờ hiểm. Thế nhưng tốt tại bọn họ cuối cùng là thành công. Mặc dù Công Tôn gia tại cái này toàn bộ sự kiện bên trong không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn, chỉ là đơn đơn quy hàng chi tâm, đem khống chế một cái trên internet lời đồn hướng gió. Nhưng đối với Đoạn Ngọc đến nói, Công Tôn gia có thể không có thể giúp một tay hắn căn bản không để ý, chỉ cần đừng cho hắn tìm phiền toái liền được. Dù sao cũng là toàn ca gia tộc, về sau không chừng cái này vị trí gia chủ còn là sẽ rơi xuống toàn ca trên thân, dẫn bọn hắn phi một cái cũng không phải là không thể. Mà lần này, hắn không chỉ là mang bay, hơn nữa còn mang theo Công Tôn gia bay đến Cửu Thiên bên trên. Việc này vừa rơi xuống màn, có nhất định nội bộ thông tin Công Tôn gia tại Triệu gia cái kia mấy nhà xảy ra chuyện về sau liền bắt đầu trắng trợn đánh lén bọn hắn còn lại gia tộc sản nghiệp, là thật mò cái đầy buồn đầy bát. Phía trước bị Đoạn Ngọc cướp. A không, là hiếu kính cho Đoạn Ngọc những cái kia tài nguyên, gần như mấy ngày thời gian liền đều kiếm về, thậm chí còn giàu có rất nhiều. Tuy nói cuối cùng cũng phải lấy ra đại bộ phận dùng đến trả nợ, nhưng lần này cái này nợ bọn họ còn vui vẻ, còn cao hơn a. So sánh với cái kia một ninh ninh nợ nần, bọn họ Công Tôn gia thực tế được đến xa xa muốn càng nhiều. Công Tôn gia trong vòng một đêm từ hạng chót thế gia, lập tức liền chen vào trước năm. Như thế một nhìn, hình như tất cả mọi chuyện đều không có phát sinh thay đổi. Thế gia vẫn là thế gia, đợi đến bọn họ càng ngày càng khổng lồ, có lẽ còn sẽ trở thành kế tiếp Triệu Tiền Tôn xung quanh. Tựa như là kinh lịch một cái luân hồi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, chỉ cần có người tại địa phương, loại này sự tình liền vĩnh viễn không cách nào tránh cho. Chỉ có thể khống chế, không cách nào triệt để tiêu diệt. Đương nhiên những này liền không phải là Đoạn Ngọc cần phải đi đau đầu, đi cân nhắc sự tình. Trừ Công Tôn gia bên ngoài, giống sớm nhất liền hỗ trợ Đoạn Ngọc bưng ra, nô gia chở những gia tộc này, được đến chỗ tốt đương nhiên cũng không ít. Nơi này liền không từng cái lắm lời. Chuyện này cũng cuối cùng xem như là đã qua một đoạn thời gian, Hoa Quốc bên này tương lai tồn tại nguy hiểm gần như không sai biệt lắm là bị san bằng. Tiếp xuống liền có thể thanh thản ổn định toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Sự tình kết thúc phía sau ngày thứ hai, tại bên ngoài du lịch Đoạn Mẫu các nàng liền đều trở về. Đoạn Ngọc có khả năng cảm nhận được, những cái kia các thân thích đối mặt hắn thời điểm, thái độ rõ ràng có một tia biến hóa, nhiều một chút e ngại. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, bọn họ bất quá là một đám người bình thường thấy được cái chuột chết đều ngại suối quẩy đến lách qua đi, lại muốn chi hắn Đoạn Ngọc trên tay có nhiều như vậy cái nhân mạng. E ngại hắn là nên, hắn có thể hiểu được, cũng cảm thấy không quan trọng, dù sao cha của hắn lão mụ không chê hắn liền tốt. Đoạn phụ, Đoạn mẫu tự nhiên sẽ không ghét bỏ hắn, vừa về đến liền chỉ lo quan tâm hắn sự tình xử lý thế nào. Mặc dù tin tức bọn họ cũng nhìn, nhưng chung quy vẫn là không yên lòng, cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy về. Đoạn Ngọc nói cho bọn họ không sao. Cuối cùng còn ở ngay trước mặt bọn họ cho Diệp Lăng gọi điện thoại, liên tục xác nhận sau đó, lao lưỡng khẩu mới thở phào nhẹ nhõm. Trưa hôm đó, liên Đoạn Kiệt hai phu thê người cũng đều chạy về. Chiếu theo Đoạn Kiệt nước tiểu tính đương nhiên sẽ không làm quyết định như vậy, chủ yếu vẫn là Tần Tú Tú tương đối lo lắng. Đoạn Ngọc biết phía sau cảm động rối tinh rối mù a. Tẩu tử nhất định là thân tẩu tử, đến mức ca ca là không phải thân ca ca. Vậy thì có chờ thương thảo. Không có qua mấy ngày, Diệp Lăng bên kia liền gọi điện thoại tới, nói cho hắn Lý Trường Sinh cùng phía trước cái kia mấy nhà gia chủ tại bàn giao xong hậu sự, chọn tốt tân gia chủ về sau liền đều tọa hóa ở trong nhà. Đoạn Ngọc cũng tin trông coi hứa hẹn, cũng không có đối gia tộc bọn họ những người khác mở rộng bất luận cái gì hành động trả thù. Tại trong nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, hắn cùng Diệp Lăng hai người lại lần lượt tìm một lần mấy cái kia thò đầu ra ẩn thế hợp đạo. Từ bọn họ nơi đó hiểu được một chút tin tức, lại khóa chặt mấy cái mục tiêu. Cuối cùng còn tại uy bức lợi dụ phía dưới, để bọn họ tất cả mọi người đối với Trung Sơn Chi Thần lập hạ độc thể, về sau vô luận Hoa Quốc phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn họ đều phải lộ diện. Nắm giữ đối với bọn họ quyền sinh sát trong tay quyền lợi, Đoạn Ngọc cũng liền bỏ qua bọn họ. Sau đó tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, thời gian đều qua cực kỳ an lành, yên tĩnh. Không chỉ là bọn hắn một nhà người. Từ Đoạn Ngọc cổ nào như vậy một lần, Triệu gia cái kia mấy nhà xảy ra chuyện về sau, Hoa Quốc các nơi quan gió rõ ràng đều phát sinh cải biến cực lớn. Liền trên internet hoàn cảnh cũng ít nhiều phát sinh một chút biến hóa. Chủ yếu là bọn họ nghĩ không thay đổi cũng không được, từ khi Đoạn Ngọc lần trước theo các mạng đem bình xịt bắt tới phía sau, trên internet gần như người người cảm thấy bất an. Người nào đều sợ vạn nhất sơ ý một chút khẩu hại, trêu chọc vị kia đại lão làm sao bây giờ. Đương nhiên khẳng định cũng còn có nhớ ăn không nhớ đánh, cho nên cũng chỉ có thể nói là có chỗ cải thiện mà thôi. Mãi đến 2 tháng sau, cũng chính là 7 đầu tháng thời điểm, yên tĩnh hồi lâu sau, cuối cùng lại lần thứ 2 nên tới một lần phong ba. Đoạn Kiệt muốn thành tiên. Chương 420, Thư Tiên Độ Kiếp chương 420, Thư Tiên Độ Kiếp ngày mùng ngày 3 tháng 7, trời trong xanh. Theo Đoạn Kiệt trên thân quy tắc chi lực ngưng tụ làm vạn trượng hào quang, chiếu rọi ở trên trời, đem cả bầu trời đều nhuộm thành màu sắc sặc sỡ. Hán độ tiên kiếp động tĩnh, có thể so với lúc trước lao giao không biết to được bao nhiêu. Lúc trước lao giao độ kiếp, thiên địa dị tượng cũng liền bất quá bao phủ kinh đô cùng xung quanh mấy cái thị mà thôi. Lam Tinh bên trên mọi người vào giờ phút này đều hoặc nằm sấp cửa sổ, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, tò mò nhìn cái này kỳ dị quang cảnh. Giống Mễ Quốc, Nê Hồng, Cao Ly những quốc gia này các cường giả nhìn thấy cảnh tượng này người cũng đã tê dần. Khoảng cách lần trước nhìn thấy như vậy thiên địa dị tượng, vẫn là hơn một năm trước. Vừa mới qua đi bao lâu, lại tới, còn có để cho người sống hay không? Đoạn Kiệt độ kiếp thành tiên, đây là chuyện lớn bằng trời. Hoa Quốc lục tiên còn lại 5 tiên một cái không kém, toàn bộ đều trình diện. Long Sào Diệp Lăng, còn có doanh địa tiên giới bên kia mấy vị cường giả, Nhất Long đại sư, Vương Chính Thanh, Trương Tấn Trung ba người cũng đều tạm thời lui trở về. Còn có phía trước Đoạn Ngọc cưỡi rồng vào kinh đô lúc, đến cho hắn trấn tràng tử võ đang, Long Hổ Sơn cái kia 4 tên đạo trưởng cũng đều tới. Liền Lao Thiên sư cùng võ đang trưởng môn không có tới. Võ đang trưởng môn tạm không nói đến. Đối với vị kia lão thiên sư tất cả mọi người vẫn là đều bao nhiêu trong một chút, vị kia nếu là muốn thành tiên, chỉ sợ tùy thời tùy chỗ đều có thể đạp ngày mà đi. Cũng không biết vì sao chậm chạp đều không phóng ra một bước kia. Trừ cái đó ra, Thiếu Lâm nội viện tuyệt tĩnh, còn có những cái kia bị Đoạn Ngọc buộc lập xuống lời thề những cái kia ẩn thế hợp đạo bọn họ, cũng đều tại Đoạn Kiệt cho phép hạ qua đến tập thể xem cước. Mặc dù bọn họ khoảng cách thành tiên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, thế nhưng trước thời hạn quan sát người khác độ kiếp, cũng có thể để bọn họ bao nhiêu sinh ra một chút cảm ngộ được. Lúc trước lao giao độ kiếp bọn họ kỳ thật cũng nhìn, bất quá lúc ấy bọn họ không nghĩ lộ diện. Khoảng cách rất xa, nhưng dù cho dạng này, bọn hắn cũng đều bao nhiêu được đến một chút chỗ tốt. Đoạn Kiệt sở dĩ không đi tiên giới độ kiếp, kỳ thật cũng là vì mục đích này. Hắn tại Lam Tinh độ kiếp, thế tất có khả năng kéo theo Lam Tinh linh khí phục tô chỉnh thể tiến độ. Đối với Lam Tinh nhân tộc tu sĩ mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Lam Tinh cường giả tự nhiên càng nhiều càng tốt, dạng này tại ứng đối tương lai trận đại chiến kia, phần thắng tự nhiên cũng liền càng cao. Đoạn Kiệt một bước lên trời mà đi, hắn vẫn như cũng là thư tiên cái kia thân trang phục, một thân trắng như tuyết áo khoác, mang trên mặt tiểu liên diện cụ, cả người nhìn qua phiêu dật thoát trần. Ngược lại là trên tay kia thanh quạt giấy trắng bị đổi một cái. Nan quạt toàn thân trắng mướt, tựa như bạch ngọc tính chất, nhưng nếu là đặt dưới ánh mặt trời, lại có thể nhìn thấy bên trên quanh quần một vệt thất thải quang ngất. Đây chính là Đoạn Ngọc lúc trước hôn lễ phía trước đưa cho hắn long giáp phiến. Xương rồng dĩ nhiên chính là phía trước từ Lao Lý bên kia được đến những cái kia. Cái này cây quạt sớm tại Đoạn Ngọc vào hư không phía trước liền làm tốt, chuẩn bị tại trong hôn lễ đưa ra ngoài, về sau tiến vào hư không, hắn lúc rảnh rỗi lại tiến hành mấy lần gia công. Sau khi ra ngoài cũng dùng thời không chi lực có nhiều mài giũa. Nguyên bản mới vừa làm lúc đi ra, cũng chỉ có sự thi cấp, trải qua hắn một đoạn thời gian ra công ẩn dưỡng, cuối cùng đã đạt tới chuẩn truyền thuyết cấp bậc. Đợi đến đưa cho Đoạn Kiệt, lại trải qua hắn một phen luận dưỡng gia trì, lúc này cái này cây quạt đã triệt để lộ sắc thành truyền thuyết cấp bậc. Lúc này Đoạn Kiệt đã đứng ở trên không trung, trên tay hất lên, mở rộng cây quạt, đã thấy mặt quạt chính diện biết năm đó ta hai tay đút túi, mà lại xem mặt sau còn biết một cái khác câu không biết cái gì là đối thủ. Phía dưới xem kiếp người nhìn thấy phía sau đều là mặt lộ vẻ cổ quái. Không nghĩ tới vị này thư tiên phẩm bị còn, rất độc đáo. Chữ là Đoạn Ngọc lúc ấy tùy tiện thêm, liền cầu vui lên. Đương nhiên phía trên này bức họa cùng chữ cũng có thể lao đi trọng cải, nếu không hắn cũng sẽ không như thế qua loa. Đoạn Kiệt lâu như vậy đến nay vẫn luôn không có sửa, thứ nhất là lười, thứ hai cũng là cảm thấy rất trang xiên, trước mang theo vui bữa một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu mây cuốn mây bay, cảm thụ được cái kia chính tại nhanh chóng tập hợp thiên kiếp lực lượng, mặt nạ phía sau thần sắc không có chút nào biến hóa. Ầm ầm, một đạo màu tím lôi đình uốn lượn mà xuống, thế nhưng liền tại sắp muốn chạm đến hắn thời điểm, lôi đỉnh nháy mắt nổ tăng ra, hóa thành vô số nhỏ dòng điện chôn vùi trong không khí. Phía dưới người vào lúc này đều còn không có gì biểu tình biến hóa. Bọn họ biết, lôi kiếp uy lực là từng bước tăng lên, trước ba đạo lôi kiếp chỉ cần tự thân nội tình tốt, gần như đều không có vấn đề quá lớn. Bất quá không thể không nói, vị này thư tiên thiên tư sắc thực nghịch thiên, mở đầu kiếp lôi vậy mà trực tiếp chính là màu tím. Căn theo như truyền thuyết, còn có phía trước lao giao thiên kiếp đến xem, người bình thường độ kiếp, mở đầu thiên kiếp đều là màu vàng. Chỉ có những cái kia người mang đại khí vận, chân chính thiên chi tiêu tử độ kiếp lúc mới sẽ dẫn tới mở đầu tử lôi. Trước ba nói kiếp lôi rất nhanh liền vượt qua, cơ hồ là không có áp lực chút nào. Làm đạo thứ tư lôi đình rơi xuống, phát sinh cùng trước ba nói lôi đình đồng dạng kết quả thời điểm, có người thần sắc có chút biến hóa. Nếu biết rõ đây chính là tử lôi a, bản thân liền so kim lôi mạnh không biết bao nhiêu. Cho dù là ở phía dưới xem tiếp, cách thật xa, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia từng đạo lôi đình ẩn chứa khủng bố năng lượng. Cho dù là đạo thứ nhất kiếp lôi, nếu là trực tiếp bổ rơi xuống mặt đất, chỉ sợ đều có thể trong khoảnh khắc để mấy chục dặm phạm vi hóa thành một phiến đất hoang vu. Mà bây giờ đến thiên kiếp trung kỳ, hắn vậy mà còn có thể như vậy hời hợt hóa giải kiếp lôi. Nhưng ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, bọn họ nghĩ lại cũng cảm thấy tại tình lý bên trong, dù sao dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng người, vốn là không thể theo lẽ thường con chi. Bất quá dù cho tiền kỳ trung kỳ kiếp lôi đối vị này thư tiên đã không có quá đại uy hiếp, nhưng từ đạo thứ bảy kiếp lôi bắt đầu, lôi đình uy lực liền không thể cùng tiền kỳ trung kỳ kiếp lôi cơ đua cả nắm, đây mới thực sự là thử thách. Khoa trương soạn. Quả nhiên tại đoạn kiệt vượt qua đạo thứ 6 kiếp lôi về sau, trên trời lôi đình bắt đầu phát sinh biến hóa, vô số lôi đình hội tụ thành 4 cái cự thú. Cái thứ nhất dáng như cựu thân mặt người, mắt tại dưới nách, răng hổ người chảo. Cái thứ hai giống như hổ, sau lưng mọc ra hai cánh. Còn thứ ba đồng dạng dáng như hổ, lông rất dài, mặt người hổ đủ, miệng đầy răng nanh, sau lưng kéo lấy một đầu so tự thân thân dài còn rất dài cái đuôi. Còn thứ tư giống như gấu mà không có chảo, không có ngũ quan, sau lưng mọc lên 4 cánh. Thao thiết, cùng kỳ, đào nột, hỗn độn, là tứ đại hung thú. Phía dưới có người nhìn thấy cái kia 4 cái cự thú phía sau tại chỗ lên tiếng kinh hô. Những người khác cũng đều thần sắc kỳ biến. Kiếp lôi hóa hình cũng không phải là tùy tiện biến hóa, kiếp lôi biến thành sinh linh hình thái cấp độ càng cao, uy lực cũng lại càng lớn. Tứ đại hung thú dù cho đơn độc sách đi ra một cái, đó cũng là tương đối kinh khủng tồn tại. Lấy bọn họ hình thể biến thành kiếp lôi, chỉ một cái bọn họ phía dưới nhóm người này bên trong sợ là có một nửa đều gánh không được. Mà lúc này thư tiên lại muốn lấy sức một mình độc chiến 4 cái. Cái này mẹ nó làm sao đánh? Chẳng lẽ thật là trời cao đấu kỵ anh tài một cái tên là thang độ tận thế hợp đạo nhìn lên trên trời kiếp lôi thấp giọng thì thầm. Trời ghét đại gia ngươi, không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại. Đông nhiên một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến, thang độ chau mày, nhìn lại, là Đoạn Ngọc. A, cái kia không sao. Đoạn Ngọc lườm hắn bọn họ một cái, đồng dạng chú ý trên trời 4 cái lôi đỉnh hung thú. Hắn bĩu môi. Đường đường thiên đế sẽ sợ thiên kiếp. Ha ha, trên trời Đoạn Kiệt nhẹ lay động vào giấy, ngáp một cái. Thật nhàm chán a, tranh thủ thời gian, chân trù, thống khoái điểm a, mụ ta gọi ta về nhà ăn cơm đâu. Hắn bộ dáng, quả thật là không có đem cái kia 4 cái dương nhanh muốn bớt, hung uy hiển hách hung thú để vào mắt. Chương 421, ra cắt hầu ngã bài chương 421, ra cắt hầu ngã bài Đoạn Kiệt cái kia nhẹ nhàng tựa như chọc giận 4 cái hung thú đồng dạng, kèm theo hủy thiên diệt địa khí tức, gào thét liền hướng hắn đánh tới. Đoạn Kiệt nhìn xem anh dũng đi đầu lôi đỉnh cùng kỳ, chợt chợt hai tiếng, không thể không nói, nhìn thấy ngươi cái này rằng rớp, sẽ luôn để cho ta nhịn không được nhớ tới nhà chúng ta cái kia đại ly hoa, đương nhiên có chút không đành lòng động thủ làm sao bây giờ. Thân xác hắn như thường sờ lên cái cằm, lại nói, ngươi là được hay là cái? Nếu không bắt ngươi trở về cho đại ly hoa làm cái bầu bạn. Lúc này cùng kỳ đã mở ra miệng to như chậu máu muốn đem hắn một cái nuốt vào, thế nhưng theo một trận ba động kỳ dị đẩy ra, 4 cái hung thú động tác đương nhiên thay đổi đến vô cùng chậm chạp. Ở phía dưới bên trong tầm mắt của mọi người, trên bầu trời hình ảnh tựa như là bị thả chậm 1000 lần đồng dạng. Đoạn Ngọc gặp tình hình này phút chốc hơi nhíu mày, trong mắt thần quang lưu chuyển. Đoạn Kiệt nhìn xem một tấm hướng chính mình đến gần lôi đỉnh cùng kỳ, tâm niệm thông qua linh khế hỏi, "Đại Ly Hoa, ngươi muốn nàng dâu không muốn?" Xa tại tiên giới ngay tại trong doanh địa ngủ gật cùng kỳ phút chốc bình hai, mở to mắt đầy mặt mở mịt, "Cái gì nàng dâu?" "Tốt, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định." Cùng kỳ. Đoạn Kiệt không cho cùng kỳ cơ hội nói chuyện, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, khóe miệng có chút nâng lên, trên tay long giác phiến hợp lại, đối lên trước mắt 4 cái hung thú đầu lần lượt điểm nhẹ, "Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa miễn phí sức lao động, ta liền không khách khí nhận." Ngay sau đó trên trời 4 cái hung thú liền ở phía dưới vô số song ánh mắt kinh ngạc bên trong biến thành 4 cái trùng sáng, vụt nhỏ lại, cuối cùng dung nhập trong tay hắn long giác phiến bên trong. Coi hắn tại mở rộng trong tay quạt xếp lúc, đã thấy quạt trên mặt cái kia hai câu làm quái lời nói đã biến mất, mặt quạt mặt trái bên trên đã biến thành một bức tứ hung đạo thiên đồ. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy trong đó tứ đại hung thú dây rủa lấy muốn phá quạt mà ra, nhưng theo Đoạn Kiệt hướng trong quạt truyền vào một đạo thiên đạo chi lực, cái kia 4 cái hung thú liền dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ là trong chốc lát, cái kia từ kiếp lôi tạo thành tứ đại hung thú, vậy mà liền bị hắn luyện hóa thành khí linh. Yếu là yếu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Liên nhìn tiếp xuống cái kia hai đợt ra sức hay không a? Phía dưới, trong mắt thần quang dần dần thu lại, Đoạn Ngọc con mắt nhắm lại, thì ra là thế, ngươi nhìn ra cái gì? Gia Cát Hầu không biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn, mở miệng hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy ca ta loại này luyện chế khí linh phương pháp thật có ý tứ, ta suy nghĩ muốn hay không cho ta Hắc Phong Ngọc cũng tới một cái. Đoạn Ngọc đầu cũng không quay lại, vuốt cằm, trong giọng nói mang theo một tia ý động, hình như vừa bọn hắn thật đang suy tư chuyện này đồng dạng. Gia Cát Hầu nhìn thật sâu hắn một cái, lập tức cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn xem đạo thứ 8 kiếp lôi bắt đầu tập hợp. nhắc tới, cho tới bây giờ, ta đều còn không biết ca ca ngươi giác tỉnh đến cùng là cái gì dị năng, hắn hình như cái gì cũng biết, lại hình như không gì làm không được, năng lực như vậy, thật giống như hắn là thiên đạo hóa thân đồng dạng. Lời này giống như đã từng quen biết. Đoạn Ngọc liếc hắn một cái, hắn phía trước đề cập với ta một câu, hắn giác tỉnh năng lực cùng loại với ngôn xuất phát thủy, thông qua chính mình lời nói, từ đó dẫn động tất cả sự vật biến hóa. Những này từ bình thường cử động của hắn bên trong có khả năng nhìn ra ra cắt hầu chỉ bầu trời, có thể, hiện tại thế nào? Trên bầu trời kiếp lôi lần thứ hai hóa hình là ba cái cự thú, long, phượng còn có một cái kỳ lân. Hung thú về sau là thần thú. Cái này rất hợp lý. Mà cái này ba cái rõ ràng so vừa vặn cái kia bốn cái hình thể càng thêm to lớn, khí tức hủy diệt cũng càng thêm nồng đậm. Thế nhưng dù vậy, trên trời vị kia bạch đi tung bay người lại như cũ như đi bộ nhàn nhã, trêu đùa hài đồng đồng dạng. Vào giờ phút này hắn, đồng thời không có sử dụng cái gì cái gọi là ngôn xuất phát thủy. Ba cái cự thú đạp nước lửa này, long tức, phượng ngọn lửa, kỳ lân hỏa, hiện đây cả bầu trời, lại sửng sốt liền góc áo của hắn đều không thể tổn thương đến nửa phần. Những người khác có lẽ nhìn không ra, chỉ có thể nhìn thấy quy tắc chi lực biến hóa, thế nhưng nắm giữ cực cao tiêu chuẩn không gian chi lực ra cắt hầu lại phát hiện một ít mánh khỏe. Đối với người khác trong mắt Đoạn Kiệt nhìn qua bị cái kia ba cái cự thú truy vô cùng gấp, mà trong mắt hắn, cái kia ba cái cự thú sở dĩ không đụng tới Đoạn Kiệt, là bởi vì bọn họ căn bản là không tại một cái thế giới. Thật giống như câu cách ngôn kia, sai một ly đi nghìn dặm. Đoạn Kiệt cả người phảng phất như là một mình tại một cái độc lập thế giới bên trong, cũng không phải là tiến vào hư không, hoặc là mặt khác không gian. Nói như vậy rất mâu thuẫn, rất hỗn loạn. Nói một cách khác, Đoạn Kiệt mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là hắn tự thân chính là một cái thế giới. Hắn trưởng không tất cả quy tắc, điều khiển tất cả quy tắc, nhìn như cùng chỗ một phương thiên địa bên trong, nhưng kỳ thực áp đảo cao hơn hết, lấy một loại cực cao tư thái quan sát thế gian vạn vật, cảm giác kia tựa như là thiên đạo. Nhưng mà Đoạn Ngọc lại xem thường, cái này có thể nói rõ cái gì? Ta nắm giữ lấy thời không chi lực, không giống sách theo đao, khiên thương đi cùng thịt người đập, ngươi cũng là thuần pháp sư, ngươi cũng đồng dạng sẽ bắt cực quyền. Gia Cát Hầu cho tới nay đều híp mắt con mắt vào giờ phút này lặng yên mở ra, cặp mắt của hắn phảng phất hai cái sâu thẳm lỗ đen. Từng đạo không gian bình chướng đem hai người bao phủ, ngăn cách bọn họ nói chuyện âm thanh. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì hắn kết cái kết hôn, thiên đạo sẽ hạ xuống chúc phúc, vì cái gì ngày đó nhìn thấy thiên đạo chúc phúc phía sau, các ngươi hai cái thần sắc cổ quái như vậy, khẩn trương, không hiểu, nghi hoặc, tại đến sau cùng thoải mái cùng bông lòng, các ngươi tựa hồ đã sớm dự liệu được cái gì, có thể là kết quả sau cùng lại không phải là các ngươi theo dự liệu như thế. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đoạn Ngọc nhíu mày trực tiếp sảng khoái mà hỏi. Gia Cát Hầu nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, Đoạn Ngọc, có một việc, cho tới nay ta đều tại do dự có nên hay không nói cho ngươi. Đoạn Ngọc, là ngươi nói ra câu nói này thời điểm, đã nói lên ngươi đã không do dự nữa. Đúng vậy, A Gia Cát Hầu nhẹ gật đầu, kỳ thật kiếp trước hắn đem kiếp trước chính mình muốn giúp hắn, bị Đoạn Kiệt ngăn cản, cuối cùng muốn cứu hắn, cũng đồng dạng bị Đoạn Kiệt đẩy ra sự tình đều nói một lần. Cuối cùng hắn nói ra ý nghĩ của mình, hắn hoài nghi Đoạn Ngọc chỗ gặp phải tất cả, kỳ thật toàn bộ đều tại Đoạn Kiệt tính toán bên trong, hoặc là nói tất cả những thứ này vốn là Đoạn Kiệt một tay tạo thành. Đoạn Ngọc lặng lặng nghe, thần sắc không có biến hóa quá lớn. Gia Cát Hầu đem tất cả những thứ này để ở trong mắt, cười khổ một tiếng, cho nên ngươi quả nhiên đã sớm đều biết rõ. Đoán được, bất quá cũng không phải rất sớm. Đoạn Ngọc nói, ngươi liền không có chút nào để ý. Gia Cát Hầu tò mò hỏi, hắn phía trước một mực không nói, kỳ thật cũng là sợ ảnh hưởng đến hai huynh đệ quan hệ, hắn không phải cái miệng lớn, cũng không thích loạn nói nguyên tuyên, mà còn Đoạn Ngọc là ca hắn bọn họ, hắn không muốn thương tổn đối phương. Mà bây giờ sở dĩ nói, là vì rất nhiều chuyện đều để hắn nhìn không hiểu. Hắn cảm thấy hắn cùng cái này anh em tốt ở giữa hình như có một đạo mơ hồ bất tưởng, để hắn có chút thấy không rõ, cũng có chút nhìn không hiểu cái này anh em tốt. Cũng cảm giác hình như bị một cái trống lớn bộ trên đầu, mười phần khó chịu. Cho nên có thể không thể nói cho ta, hắn là ai. Hoặc là nói, hắn trong tương lai trong cuộc chiến tranh này, đóng vai chính là cái gì nhân vật. Chương 422, ta sẽ không trở thành hắn, cũng sẽ không trở thành ngươi. Chương 422, ta sẽ không trở thành hắn, cũng sẽ không trở thành ngươi. Đoạn Ngọc quay đầu, nhíu mày, điều này rất trọng yếu sao? Gia Cát Hầu thần sắc trân trọng gật đầu, rất trọng yếu. Ít nhất đối ta mà nói, điều này rất trọng yếu. Đoạn Ngọc trầm mặc chỉ chốc lát, phút chốc biết miệng, lòng hiếu kỳ nặng, muốn nghe bắt quái cứ việc nói thẳng thôi, quanh co lòng vòng kéo nhiều như thế. Gia Cát Hầu, ta không phải, ta không có. Ta kiện ngươi phỉ báng a. Được a, ngươi cái gì điếu dạng ta còn không biết. Đoạn Ngọc xem thường hắn một cái. Gia Cát Hầu đỏ mặt cùng gan heo đồng dạng. Khỉ con a, hiếu kỳ hại mèo chết, chuyện này ngươi biết đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi xác định còn muốn nghe. Đoạn Ngọc nghiêm sắc mặt, không giống nói đùa nói. Xác định. Gia Cát Hầu kiên định nói, ta vừa vặn không có đùa giỡn với ngươi. Chuyện này với ta mà nói rất trọng yếu. Nếu như không thể biết tình hình thực tế, ta không cách nào cùng ca ca ngươi chung sống hòa bình, ta nhẫn nhịn không được một mực sống ở trong tính toán của người khác. Hai người bốn mắt đối mặt, Đoạn Ngọc từ trong mắt của hắn nhìn thấy nghiêm túc. Qua nửa ngày, hắn thở dài, cái kia được thôi, lúc đầu ngươi cũng là vì ta mới điều tra chuyện này, không nói rõ với ngươi hình như quả thật có chút không thể nào nói nổi không gian bình chướng. Người bên ngoài lúc này lực chú ý đều tập trung ở trên trời, cũng không có người chú ý tới nào đó nhân nhất mặt kinh ngạc, bộ dáng khiếp sợ. Ngươi lai là dạng này. Hắn vậy mà là thiên đế chuyển sinh ra các hầu che đầu, lượng tin tức thật quá lớn, trong lúc nhất thời cho dù là tự xưng là tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh hắn trong thời gian ngắn cũng có chút ngộng. Khó trách. Khó trách hắn căn bản không sợ, thậm chí là ép căn bản không hề đem kiếp lôi để vào mắt. Loại này đồ vật làm sao có thể tổn thương được hắn. Đột nhiên hắn ý thức được cái gì, cho nên hắn lần này độ kiếp là vì cho các ngươi nhìn thấy, để các ngươi nhiều chút cảm ngộ, về sau ít đi chút đường quanh co, mà còn hắn là thiên đế chuyển sinh, tại Lam Tinh độ kiếp đối Lam Tinh hoàn cảnh có chỗ tốt rất lớn, ngươi nhìn xem a, hôm nay độ xong kiếp, ngày mai Lam Tinh linh khí nồng đậm độ khẳng định liền sẽ tăng mạnh không ít. Đây là Đoạn Kiệt phía trước nói với hắn, thế nhưng nhìn thấy đối phương vừa vặn biểu hiện về sau, hắn cảm thấy người này có thể còn có một cái kéo lông dê mục đích không có nói. Người này xác định là sợ hắn cũng đi kéo lông dê, cứ việc làm, cuối cùng lại đem kiếp lôi kiếp vân ướt, vậy liền bệnh thiếu máu. A, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Chỉ là kiếp vân mà thôi, cùng về sau người nào không có một dạng. Thật làm tiểu gia yêu thích a. Cắt. Chuyện này ngươi chính mình biết là được rồi, chớ cùng người khác nói. Vạn nhất Lam Tinh bên này còn có yêu tộc gian tế, bị bọn họ nghe lấy gió đi, yêu tộc tất nhiên muốn thành đoàn tới giết đi hắn. Vắt giặt trước bắt đùa a. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, hắn là quả quyết sẽ không cầm loại này sự tình nói đùa. Hắn sở dĩ giam cùng ra các hầu nói, cũng là biết người này mặc dù thích đánh nghe bắt quái, thế nhưng miệng nghiêm cực kỳ. Mà còn hắn cũng là thật lo lắng người này cùng Đoạn Kiệt náo ra cái gì hiểm khích đến. Trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì, thế nhưng thời gian lâu dài cái này nhất định lại chính là quả bom hẹn giờ, cho nên hắn nhất định phải trước thời hạn dỡ bỏ. Ra các hầu biết sự tình nặng nhẹ, trùng điệp gật đầu. Lập tức hắn suy nghĩ một chút, lại mở miệng lập xuống thiên đạo thệ ngôn, ta ra các hầu lấy thiên đạo phát thệ, hôm nay nghe, người nhất định không truyền ra ngoài, nếu làm trái lời thế này, hình thần câu diệt. Ông, thiên đạo thệ ngôn thành lập. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi ngược lại là rất thượng đạo a. Gia Cát Hầu trên mặt cũng hiện ra nụ cười, ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta cũng không thể phụ lòng tín nhiệm của ngươi, nghiêm cẩn một điểm không có sai lầm lớn. Ai nha, cùng người thông minh giao tiếp chính là bất lo. Đoạn Ngọc chật chật nói. Đúng. Gia Cát Hầu nhớ ra cái gì đó, phía trước ngươi nói, Kim Linh tiểu hòa thượng nhắc qua, hắn bị ném xuống Cửu Trọng Thiên lúc, mơ hồ nhìn thấy Thiên Đế đem hư hư thực thực thiên thư cùng phong thần bảng đồ vật cũng cùng nhau ném ra Cửu Trọng Thiên, ngươi liền không có hỏi qua ca ca người chuyện này. Còn nói ngươi không thích bắt quái, những chuyện này nhớ tới rõ ràng như vậy. Đoạn Ngọc nhíu môi, chuyện này ngươi liền chớ để ý, đừng cứ mãi có như vậy nhiều lòng hiếu kỳ. A, vậy được rồi. Gặp hắn lần này là thật không muốn nói, ra cắt hầu nhún vai, liền không có hỏi nhiều. Đoạn Ngọc ngẩng đầu yên lặng nhìn xem đạo thân ảnh kia. Lúc này trên trời theo ba cái lôi đình biến thành thần thú cũng đã bị Đoạn Kiệt lấy phương thức giống nhau thu vào trong quạt. Thứ hung đạp thiên đồ biến thành ba thần tiêu diệt hung cầu. Mặt quạt bên trên có thể nhìn thấy Long Phượng Kỳ Lân ba cái thần thú vây thành một vòng tròn, đem cái kia bốn cái hung thú vây quanh ở trong đó, tựa như muốn đưa bọn họ đoàn diệt đồng dạng. Đoạn Kiệt không có quản bọn họ, mà là ngẩng đầu ngóng nhìn cái kia nặng nề kiếp vân. Hắn có thể cảm giác được, kiếp vân trong có càng khủng bố hơn đồ vật tại thanh nén, bất quá vô luận lại đến bao nhiêu đối hắn mà nói cũng đều là giống nhau. Khoa trương soạn. Theo mấy đạo sấm sét nổ vang, trên trời kiếp vân lại dần dần biến thành một cái cự đại vòng xoáy. Một vệt phóng ánh lôi quang thay đổi khác thường, từ cái kia vòng xoáy trung ương nhất chậm rãi rơi xuống. Ông. Đột nhiên một trận tiếng thanh minh vang vọng giữa thiên địa. Lần này không có kiếp lôi, không có tại hóa hình là hung thú, thần thú, lần này biến thành đồ vật. Vậy mà là một thanh kiếm. Phía dưới ngay tại xem kiếp vị linh phong trận to con mắt, tại chuôi kiếm này xuất hiện một sát na, hắn có khả năng cảm giác được sau lưng của hắn hộp kiếm bên trong bi mộng sinh ra nhẹ nhàng rung động. Bi mộng vậy mà sợ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đem hộp kiếm gỡ xuống, đặt trong tay, bàn tay phải tại bên trên nhẹ nhàng vắt qua. Bi mộng, đừng sợ, ngươi mặc dù bây giờ yếu tại nó, thế nhưng ngươi sẽ không vĩnh viễn yếu tại nó. Tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày ta sẽ dẫn ngươi hướng đi kiếm đạo đỉnh phong, trở thành chư thiên vạn giới tối cường thanh kiếm kia. Ông hộ kiếm bên trong bi mộng lúc này cũng bị linh phong tâm ý tương thông, nó cảm nhận được chủ nhân kiên định cùng kiên quyết, cũng rất được cổ vũ, phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Trên không trung, Đoạn Kiệt nhìn xem thanh kia tỏa ra rực rỡ quang huy lôi kiếm, mặt nạ phía sau tuấn giật trên khuôn mặt viết hoa im lặng hai chữ: ngươi dùng tiền triều kiếm, chém bản triều quan. Thiên đạo đại nhân, ngài thật là lớn quan uy a. Hắn một cái liền nhận ra, trên trời thanh kiếm này nguyên mẫu chính là đời trước tiên đế, cũng chính là yêu tộc tiên đế Đế Tuấn bộ kiếm, Thiên Đế kiếm. Bất quá thanh kiếm này lúc trước theo Đế Tuấn vẫn lạc, cũng cùng nhau bản thân hủy diệt. Hắn đại khái rõ ràng thiên đạo ý tứ. Đây là tại gọi hắn a, cảnh cáo hắn không muốn đi Đế Tuấn tên kia đường cũ. Nói trắng ra không có vẫn là muốn để hắn đứng giữa quan chiến, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, người nào đều không quản. Đứng giữa cái giám a, đều mẹ nó lúc nào, còn làm thuận theo tự nhiên bộ kia. Đoạn Kiệt nhịn không được, chỉ thiên mang to, trận này không đánh vừa, ngươi đều muốn bị hư không ý chí cắt, đến lúc đó còn mẹ nó có ta thí sự. Đầu óc ngươi thiếu dây cùng a. Khoa trương soạn. Hắn vừa dứt lời, trôi này Thiên Đế kiếm lập tức hóa thành lôi quang nháy mắt đột thứ đến trước mặt hắn. Không biết xấu hổ, vậy mà làm đánh lén. Hắn hai mắt thoáng chốc bắn ra hai lao hào quang màu xám, quanh thân thiên đạo chi lực cổ động, lưỡi kiếm kia khoảng cách chán của hắn cũng chỉ kém một tấc, nhưng cái này một tấc phảng phất như là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Đông nhiên hắn giơ tay lên, bắt lại Thiên Đế kiếm chuôi kiếm, chỉnh thanh kiếm sinh ra chấn động kịch liệt muốn tránh thoát, nhưng ngay sau đó liền bị Đoạn Kiệt trên thân thiên đạo chi lực chỗ chấn áp. Cái này kiếm không quá may mắn, ta cũng không muốn rồi, vẫn là còn cho người a. Nói xong hắn trở tay ném đi, lôi kiếm trong không khí thoáng qua liền qua chui vào kiếp vân bên trong. Đoạn Kiệt cuối cùng nhìn xem kiếp vân kia chậm rãi nói, ta sẽ không trở thành hắn. Trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không, tựa như ta cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành ngươi đồng dạng. Trên trời kiếp vân từ vòng xoáy trung ương bắt đầu chậm rãi tàn đi, một sợi sắc trời rơi xuống, phản phất một cái tiếp dẫn thông thiên bậc thang, đem Đoạn Kiệt bao phủ ở bên trong, mà hắn khí tức trên thân cũng vào giờ phút này đột phá hợp đạo, đạt tới tiên giai. Chương 423, hạ định làn ra đến kỳ chương 423, hạ định làn ra đến kỳ Hoa Quốc thư tiên độ kiếp thành công, tin tức này tại Lam Tinh các quốc gia tu hành trong vòng lan truyền nhanh chóng. Mọi người nhìn thấy thông tin phía sau đều nhộn nhịp khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, Hoa Quốc trước có đoạn ngọc cửa đá đối cứng lôi kiếp, về sau lại tại Côn Luân dẫn phát thiên địa dị tượng. Về sau cơ hội là gấp kể cùng một chỗ, hát giao tại Hoa Quốc kinh đô độ kiếp hóa long bay cao. Bây giờ vẫn như cũng là Hoa Quốc. Hoa Quốc cường giả thư tiên một bước lên trời, lấy vô địch phong thái nhẹ nhõm hóa giải thiên kiếp, thành tựu tiên giai. Hoa Quốc. Hoa Quốc. Vẫn là Hoa Quốc. Mọi người kinh dị phát hiện, tựa hồ từ khi Hoa Quốc lực bài chúng nghị dứt khoát kiên quyết công khai linh khí phục tô tin tức này về sau, toàn bộ Hoa Quốc tựa như là một đầu từ nhỏ nghỉ ngơi bên trong thức tỉnh cự long, khi nó lần thứ 2 mở to mắt gian ra thân thể thời điểm, liền chú định sẽ bay cao cửu thiên, thế không thể đỡ. Hoa Quốc lập tức liền trở thành những cái kia người nước ngoài bọn họ trong mắt vô hạn hướng tới tu hành thiên đường, rất nhiều người đều thu thập xong bọc hành lý, chờ xuất phát, chuẩn bị tiến về Hoa Quốc hành hương. Mà cái này cũng liền dẫn đến tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bộ công an cùng cục giám võ cái này, người của hai bên đều nhanh bận điên. Liên Long Sào bên kia lượng công việc cũng rõ ràng tăng nhiều, không chỉ là muốn nhằm vào các loại biến dị giống loài đột phát tình hình, còn phải tùy thời phòng thủ, trục xuất những cái kia muốn phi pháp nhập cảnh ngoại quốc tu sĩ. Mặc dù sự tình càng ngày càng nhiều, có lúc còn rất sốt ruột, nhưng nói tóm lại, trong lòng bọn họ vẫn là cao hứng. Dù sao quốc gia của mình có khả năng càng ngày càng cường đại, bọn họ cũng vô cùng tự hào. Nói ngắn gọn hiện tại Hoa Quốc các phe cảm thụ chính là đau, đồng thời vui vẻ. Độ xong kiếp sau, xem kiếp người cũng dần dần tàn đi, về nhà về nhà, về doanh địa về doanh địa. Mặc dù lần này xem kiếp cảm thụ không quá lý tưởng, thậm chí có thể nói là 10 phần kém, có chút nghiêm trọng đã kích bọn họ lòng tự tin. Thế nhưng, cũng ít nhất không phải một điểm thu hoạch đều không có. Lòng có cảm giác, trở về thật tốt bế quan một lần, không chừng còn có thể tiến thêm một bước cũng có nói. Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt hai huynh đệ khi về đến nhà, lão mụ cùng Tần Tú Tú đã đem cơm đều làm tốt. Tân Duyệt cùng Mặc Duyên một nhân nhất long một cái gặm đùi gà, một cái đào tôm đều đã ăn lên, không chừng bọn họ chậm thêm trở về một hồi cũng chỉ có thể ăn cặn bã uống canh. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện hai người, Tân Duyệt nháy ngay con mắt, thế nhưng ngoài miệng cũng không dừng lại nhàn, vai hàm trống cùng tiểu hamster đồng dạng. Nồi lớn, hai nồi. Ăn nàng dơ lên hai hộp gà rán đưa cho Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt. Không ăn một mình, thật tuyệt. Đoạn Ngọc cười tủm tỉm không khách khí tiếp nhận gà rán, vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ, cuối cùng còn như có như không liếc nhìn người nào đó. Đoạn Kiệt giả vờ không nghe được gì, cũng đi theo vỗ vỗ Tân Duyệt cái đầu nhỏ, mang theo người nào đó cùng khoản nụ cười, tiểu quay quay chính mình ăn, đại ca không ăn, đại ca hôm nay dạy ngươi một cái tiểu tri thức, đều, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Đoạn Ngọc đem gà khối nhét vào trong miệng, nếm miệng, ta cũng không phải là quân tử. Hai người liếc nhau một cái. Thử, thử. Đồng thời đem đầu lệch qua một bên. Tân Duyệt nhìn một chút đại ca, lại nhìn một chút nhị ca, mở mịt nghiêng cái đầu nhỏ. Bưng bát đi ra phòng bếp Tần Tú Tú cũng vừa vặn thấy cảnh này, lập tức có chút dở khóc dở cười, các ngươi hai cái thật sự là cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng. Tần Tú Tú từ khi được thiên đạo chúc phúc về sau, cả người liền thay đổi đến càng thêm hào quang xinh đẹp chiếu người. Nguyên bản ôn hòa ôn nhu khí chất trung bình thêm mấy phần xuất trần, hiện tại nàng vừa đi ra ngoài đều phải đội mũ khẩu trang, che đến cực kỳ chặt chẽ. Nếu không đi tại trên đường phố đi mấy bước liền sẽ gặp phải tới bắt chuyện, có một lần càng kỳ quái hơn, có một cái tài xế chỉ là bởi vì trong đám người nhiều nhìn nàng một cái, sau đó liền chặn đuôi. Nàng thả xuống bát đua thời điểm, Đoạn Ngọc quét mắt cổ tay nàng bên trên mang theo đầu kia màu bạch kim vòng tay. Lại nói tẩu tử ngươi bây giờ đã là thật tiên nữ, vòng tay này công hiệu tựa hồ có chút không quá đủ. Tần Tú Tú nghe vậy đưa tay lướt nhìn, cười cười, không có việc gì à, đẹp mắt là đủ rồi a. Một vòng tay này cùng Đoạn Kiệt long giáp phiến đồng dạng, đều là Đoạn Ngọc tại trong hôn lễ đưa tân hôn của các nàng hạ lễ. Đầu này vòng tay công năng không có long giáp phiến mạnh mẽ như vậy, chủ yếu là đưa đến một cái phụ trợ hiệu quả. Bên trong bị Đoạn Ngọc rót vào thời không chi lực, đeo lên gần như có thể nói có khả năng đạt tới thanh xuân mãi mãi hiệu quả, mà còn nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, thời không chi lực cũng có thể bảo vệ nàng một mạng. Đương nhiên, cân nhắc đến lúc ấy tẩu tử cảnh giới không cao, gần như cũng không có gì vũ lực, cho nên hắn còn tại vòng tay bên trong khắc lục bố trí nhất trọng phòng ngự linh trận, nhất trọng công kích linh trận. Phòng ngự linh trận cao nhất có thể chống cự hợp đạo hậu kỳ công kích 10 lần tả hữu, công kích linh trận thuộc về hợp đạo phía dưới đến hẳn phải chết, nếu là gặp phải hợp đạo kỳ lời nói, phối hợp phòng ngự linh trận cũng có thể kéo lại địch nhân ngăn cản một trận. Vòng tay bản thân cũng là một kiện trữ vật trang bị, hắn ở bên trong lưu lại 1 vạn linh thạch, còn có 10 cái truyền tống trận bản cùng 2 cái phân biệt còn có hắn cùng lão lý người một kích toàn lực ngọc bài. Đương nhiên lão lý cái kia một cái thuộc về cực lớn lực sát thương vũ khí, bị hắn phong tồn tại nơi hẻo lánh, chỉ có làm vòng tay chủ nhân gặp phải nguy hiểm thời điểm mới sẽ bỏ niêm phong. Cái khác ngược lại là cũng còn tốt, thế nhưng 2 cái kia linh trận hiển nhiên hiện tại đã không đủ dùng. Mặc dù tẩu tử đã thành tiên, có thể là nàng sẽ không đánh nhau a, đây là không may. Xem ra cần phải lại tăng cấp một cái mới được, đến lúc đó tính cả phụ mẫu, Tân Duyệt cùng Miêu Miêu bọn họ cũng cùng nhau thăng cái cấp. Lễ vật loại này đồ vật đương nhiên là người người có phần. Lão ba chính là một đầu vòng đeo tay, lão mụ chính là một cái vòng ngọc, Tân Duyệt chính là cái màu bạc chân chuông, nhỏ đối tượng thì là một chiếc nhẫn. Tất cả mọi người trang bị thuộc tính cùng phối trí đều là giống nhau. Đến mức Trần Vượng bọn họ thì là thuần một sắc ngân thủ vòng, thuộc tính giảm phân nửa, không có hắn cùng lao lý một kích toàn lực trí tôn bản phối trí, truyền thống trận bản số lượng cũng đối nửa chém một đao. Không phải nói keo kiệt không cho bọn họ, mà là không muốn để cho bọn họ vì vậy mà sinh ra tính nghỉ lại. Làm lính đánh trận thời điểm chỉ nghĩ đến chạy thế nào, cái kia được sao? Đương nhiên vì cam đoan bọn họ an toàn, Nam Viên truyền tống trận bên trong có hai cái là quần thể truyền tống, chỉ cần bọn họ không lạc đàn, gần như cũng rất không có khả năng sẽ dùng xong. Hắn cùng Bành Đinh đang bên kia cũng bàn giao một tiếng, để hắn cũng chiếu vào cái này hình thức nghiên cứu một loại chế tạo trang bị, nghe đối phương nói hiện tại đã đầu nhập sản xuất, tin tưởng không bao lâu nữa, Hoa Quốc các chiến sĩ liền có thể nhân viên một trang bị. Dạng này về sau cũng liền có thể để cao thật lớn bọn họ sinh tồn tỷ lệ. Bây giờ Hoa Quốc có tiên giới bên kia ưu thế, tài nguyên phương diện 10 phần tràn đầy, cho nên cũng không có gì áp lực. Ăn cơm, Đoạn Ngọc phát giác được lão mụ luôn là thỉnh thoảng nhìn hắn hai mắt, ánh mắt có chút kỳ quái, hắn nháy máy mắt, liền tính ngài nhi tử dáng dấp đẹp trai, cũng không cần thiết một mực thưởng thức à, luôn ra sẽ thẹn thùng rồi không có chính hành. Đoạn Mẫu lườm hắn một cái, ta là cảm thấy, nhìn ngươi mang cái kia miếng vải đen mỏng bộ dạng nhìn lâu, hiện tại bỗng dưng không mang, nhìn xem còn có chút không quá quen thuộc. Đoạn Ngọc nhún vai, đó là hạn định làn da, hiện tại đã đến kỳ. Chương 424, Thiên Thư Hạ Lạc chương 424, Thiên Thư Hạ Lạc cái này 2 tháng hắn đem còn lại vài miếng trúc long chi lân cũng toàn bộ đều luyện hóa đồng thời hấp thu. Tổng cộng 10 mảnh trúc long chi lân, cũng chỉ có mảnh thứ nhất để hắn lĩnh ngộ một cái thời không đoạn ảnh kỹ năng. Còn thừa 9 mảnh mặc dù không có lĩnh ngộ kỹ năng, nhưng là trừ ra tăng quyền hành thành tiến độ bên ngoài, cũng còn để hắn thu được khổng lồ thời không thuộc tính. Theo quyền hành khống chế tiến độ gia tăng, hắn đối với thần lực khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hiện tại đã không cần lao lý đầu kia đen dây lụa phụ trợ. Đồng thời khoảng thời gian này hắn còn đem chính mình hai mũi, miệng lưỡi cũng đều thông qua thần lực rèn luyện, cô đọng vì thần khu. Mà còn lại 9 mảnh trúc long chi lân cung cấp thời không thuộc tính, cũng trực tiếp đem hắn thanh kỹ năng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bây giờ mặt của hắn tấm thuộc tính như sau: ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 89/99, hợp đạo kỳ, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư, linh trận sư linh sủng, thần kỳ, huyền quy, ứng long dị năng thức tỉnh, thời không võ đạo chân ý, vô song quyền bính của thần trung sơn nắm giữ tiến độ 18 linh kỹ, điêu linh LV50, không có thể thăng cấp, phục nguyên chi quang LV50, không có thể thăng cấp, thời đỉnh, mắt, thời không chi đồng LV45, không có thể thăng cấp, thiệp thước, mắt, trúc long lĩnh vực LV30, không có thể thăng cấp, trúc long khu LV15, không có thể thăng cấp, võ kỹ, thiết sơn tháo, mắt, bạt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phẩm cấp, gia trì, lục mạch thần kiếm, mắt, chạm lập quyết, mắt, binh khí, thanh ngọc thương liệt hùng, hoành bát phong ngọc trang bị, trúc long chi lân điểm kỹ năng, không ba lô, thối thể đan. Thẻ chia sẻ năng lực linh sủng một đẳng cấp, hợp đạo kỳ trực tiếp kéo căng, không cần phải nói. Trên thực tế hắn hiện tại đến cùng góp nhặt bao nhiêu kinh nghiệm hắn cũng không biết, hệ thống cũng không có cụ thể nói cho hắn có bao nhiêu, chỉ nói với hắn, hắn hiện tại góp nhặt kinh nghiệm tổng lượng dù sao đầy đủ hắn đột phá tiên giai phía sau, đem tiên nhân kỳ cảnh giới trực tiếp kéo căng. Hắn luôn cảm thấy hắn đẳng cấp này mô bản 10 phần qua loa, tiền kỳ thời điểm tốt xấu còn có cái minh sắc kinh nghiệm này số, về sau bởi vì quá nhiều tiểu thống tử lười biểu thị quá lười liền đổi thành thang điểm 100. Lại về sau song phương ngả bài về sau, đến hiện tại gia hỏa này dứt khoát liền giết địch kinh nghiệm đều đã hoàn toàn không biểu hiện. Nguyên bản mỗi ngày nhiệm vụ biến thành mỗi ngày đánh dấu, sau đó đến bây giờ liền đánh dấu đều không có, chính là cố định một ngày cho điểm kinh nghiệm. Bất quá kinh nghiệm ngược lại là tăng một chút, từ ban đầu 2000 biến thành hiện tại mỗi ngày 2 vạn kinh nghiệm. Ân, hắn hiện tại cũng là ngày vào hơn bạn người. Linh kỹ cũng không có cái có thể nói, 10 mảnh trúc long chi lân cung cấp thời không thuộc tính đem hắn tất cả linh kỹ đều đẩy đến sảng khoái phía trước hạng đẳng cấp. Võ kỹ một cột nhiều một cái chạm lập quyết, liền là lúc trước đối phó Vân vô địch một đao kia. Kỳ thật lúc ấy cái này một đao là hắn hồi tưởng lại hư không bên trong lê lộc cái kia sau cùng một đao, ngẫu nhiên có cảm giác, tùy tâm vung ra một đao. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ bị thống tử ghi bảo, mà còn vậy mà trực tiếp chính là mắt cấp. Cái này võ kỹ tại chính hắn mà nói độ dẻo không cao, ý nghĩa không lớn, ngược lại là đối với những người khác mà nói, cái này có lẽ đúng là một cái sát chiêu, quay đầu tìm một cơ hội ngược lại là có thể bán cho lão Diệp, coi như là vì quốc gia làm công hiến. Sau khi cơm nước xong, Đoạn Ngọc đề nghị đánh biết bơi hy kịch, vì vậy liền dắt lấy Đoạn Kiệt trở lại gian phòng, mở ra một cái mạo hiểm kích thích xe tăng đại chiến. Trông coi nhà, ta đi an định thời gian. Đoạn Kiệt nhìn xem địa phương nhỏ xe tăng hướng về phía quê quán phương hướng đi qua, vội vàng chỉ huy nói. Đoạn Ngọc lập tức chạy tới, đem địa phương nhỏ xe tăng xử lý. Thiên thư một mực tại trên tay ngươi, đúng không? Đoạn Ngọc bất thình lình tới một câu. Ngừng, ngươi nhìn ra. Đoạn Kiệt con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màn hình, ngoài miệng lại trả lời rất thẳng thắn. Đoạn Ngọc, ngươi thu thập cái kia 4 cái hung thú thời điểm, cảm thấy một tia khác thường, sau đó vận dụng thần lực ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một quyển sách hư ảnh, cho nên ngươi phía trước dùng đều là thiên thư năng lực. Dùng thiên thư đến che lấp chính mình thân phận. Nô, nói sát thực. Đoạn Kiệt mím môi một cái, ta sử dụng chính là chính mình lực lượng. Đoạn Ngọc trên đầu toát ra một cái dấu hỏi. Ngươi cho rằng ta là thế nào xông ra vòng vây hạ cựu trọng thiên? Đoạn Kiệt thở dài, ta là thiên đế à, cái này chư thiên vạn giới nhìn chằm chằm con mắt của ta quá nhiều, nếu không đem cái kia một bộ thần khu bỏ qua, ta lại làm sao có thể rời đi như vậy nhẹ nhõm. Đoạn Ngọc nghe vậy chậm rãi mở to hai mắt nhìn, cho nên ngươi đem thiên thư cùng phong thần bảng ném xuống cựu trọng thiên, không phải là vì biện pháp dự phòng? Đúng vậy a. Đương nhiên là. Cái kia ta cũng là hậu thủ một bộ phận nha. Đoạn Kiệt nghĩa chính từ nghiêm nói. Chỉ nói là nói, hắn bỗng nhiên cười giả dối, hắc hắc, đương nhiên, cũng có một bộ phận nhân tố là cơ hội khó được, nếu là không cố gắng lợi dụng một chút, ta đều có lỗi với thái nhất cái kia đại ngốc một phen dày vò. Cho nên ngươi sớm có dự mưu. Chỉ sợ là dù cho yêu tộc không ngay ngắn ra một màn như thế, ngươi cũng sớm muộn sẽ làm như vậy à. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái. Em Đoạn Kiệt không có phủ nhận. Ngươi liền không sợ bị yêu tộc phát hiện? Đoạn Kiệt khỏe miệng khẽ nhếch, ta có giúp đỡ a. Đoạn Ngọc tinh thần khẽ động, Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu là duy nhất không có bị lưu tại Cửu Trọng Thiên bên trên, thế nhưng Cửu Trọng Thiên xảy ra chuyện nàng lại không thể không biết. Cho nên lúc ban đầu nàng là cố ý không có đi Cửu Trọng Thiên. Đoạn Kiệt gật đầu, lúc trước Thái Nhất đi Thiên Đình gây chuyện, đầu mắt thấy đến hắn, liền cảm nhận được trên người hắn cố kia hư không khí tức, lúc ấy ta đã cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, cho nên sớm liền thông báo Tây Vương Mẫu một tiếng, để nàng trước không muốn đi Thiên Đình, ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hư không ý chí cùng tiên đạo giằng co, Thái Nhất bày ra che thiên đại trận, lợi dụng trên thân hư không khí tức, dắt đưa tới hư không chi chủ cùng mấy vị hư không chí tôn cùng ta cùng chư thánh, chúng thần giằng co. Đến mức mục đích, liền cùng ngươi phía trước đoán đồng dạng. Đoạn Kiệt liếc nhìn nhà mình lão đệ, Thái Nhất cái kia trái tim trời vừa sáng liền tính toán tốt, không muốn để cho chúng ta đem tin tức truyền đi, từ đó đánh một cái tin tức kém. Bày ra che thiên đại trận đồng thời bắt đầu bố trí phong thiên đại trận, chặn đường hạ nên bên dưới Cửu Trọng Thiên truyền tin thiên binh cùng cái kia chuột nhỏ. Bất quá hắn lại không nghĩ tới, ta cũng có chuẩn bị ở sau. Tây Vương Mẫu thấy thế không đối, ở bên ngoài đem còn chưa hoàn toàn thành hình phong thiên đại trận sẽ mở một lỗ lớn, Linh Sơn một tôn La Hán mượn cơ hội ném ra pháp bảo Phật trùng, cũng chính là Kim Linh tiểu hòa thượng, che lại chuột nhỏ một sợi thần hồn xông ra chúng đây, đem nàng đưa tiến Cửu Trọng Thiên, mà ta cũng là vào lúc đó thay xả đổi cột, ám độ trần thương, thần hồn trốn vào thiên thư, lưu lại một bộ phận thần thức khống chế thần khu, đem thiên thư cùng ta, còn có phong thần bảng, cùng nhau ném ra Cửu Trọng Thiên. Các loại, có một cái bug. Đoạn Ngọc nói, Đoạn Kiệt, ngươi là muốn nói vì cái gì Thái Nhất bọn họ không có phát hiện Tây Vương Mẫu không tại? Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cho nên là ngươi dở trò quỷ. Này, tiểu tử ngươi cái miệng này a. Đoạn Kiệt chỉ vào hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là ta làm, ta bóp một cái Tây Vương Mẫu sở người như vậy ngẫu nhiên, sau đó lợi dụng thiên thư quấy nhiễu bọn họ nhận biết, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện con rối là giả dối. Chương 425, chuyện cũ chương 425, chuyện cũ công việc này rất tinh tế a. Đến bọn họ như vậy cấp độ, một số quấy nhiễu quá nhiều, bọn họ sẽ phát giác được, nếu là có ít, bọn họ cũng đồng dạng sẽ phát hiện, cho nên nhất định phải là vừa vặn tốt mới được. Tốt tại hắn Hạo Thiên là cái thực lực phái thiên đế, không phải loại kia chỉ có nổi danh, ngoại trừ cái gì cũng không phải xú lệ đệ. Cho dù là thánh nhân cùng hư không chí tôn cũng không nhìn ra hắn động tay chân. Hạ Cửu Trọng Thiên, hư không chi chủ bọn họ không dám bước ra che thiên đại trận, Thái Nhất bị thần thức điều khiển thiên đế thần khu kiểm chế, yêu tộc những cường giả khác không phải bị chúng thần kiểm chế lại, chính là còn muốn duy trì che thiên đại trận. Mà cái kia phong thiên đại trận bị Tây Vương Mẫu kiếm xé rách, vốn là không ổn định, nếu là lúc này để yêu đuổi theo, sẽ đối mặt với sụp đổ nguy hiểm, được không bù mất. Phong Thiên Đại Trận mới là yêu tộc chuyến này mấu chốt một bước, một khi trận này xảy ra vấn đề, chúng nó lần này hành động tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên tuyệt đối không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Cuối cùng Thái Nhất hạ lệnh, không quản Tây Vương Mẫu các nàng, toàn lực thành trận. Bởi vì Tây Vương Mẫu không tại, yêu tộc kế hoạch liền tạm ngừng, các phương cường giả lần thứ hai rơi vào Dương Cung Bạt Kiếm giằng co bên trong. Cuối cùng yêu tộc tự nhận đối lý, lui một bước. Tại Thiên Đạo cùng hư không ý chí tán thành bên dưới, nhân tộc thu được một cái cùng ngoại giới bắt được liên lạc, lại tìm kiếm một cái ngoại viện cơ hội. Chúng nó không thể không thỏa hiệp, bởi vì Tây Vương Mẫu ở bên ngoài. Hai tộc không có cường giả tọa chấn, Tây Vương Mẫu một cái nhân nhất đem kiếm, là có thể đem hư không cùng yêu bực diệt sạch. Nhân tộc thương lượng phía dưới, cuối cùng chọn lựa Phục Hy ra đi một chuyến. Thế nhưng Phục Hy ra đến bên ngoài về sau, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Yêu tộc sở dĩ dám để cho nhân tộc lại tìm ngoại viện, đây cũng là một nguyên nhân. Đó chính là Thái Nhất biết nhân tộc căn bản tìm không được cái gì cường lực ngoại viện. Nhân tộc không có đồng minh sao? Có, hơn nữa còn có rất nhiều. Thế nhưng vậy cũng là tiểu chủng tộc, gần như không có gì cường giả, tại yêu tộc cùng hư không quân liên hiệp trước mặt, căn bản không đáng chú ý về phần tại sao. Chỉ có thể nói yêu tộc vô cùng đáng hận, nhân tâm cũng khó dò. Cho nên nhân tộc nghĩ muốn lấy được ưu thế, có thể tìm đơn giản chính là ma giới, địa phủ, còn có những cái kia không hỏi thế sự cổ thần bọn họ. Ma giới nhân tính đều cao ngạo, bọn họ như muốn cái gì, sẽ tự mình đi chinh chiến, mới sẽ không cùng người khác hợp tác. Địa phủ năm gần đây cùng thiên đình có chút không quá hòa thuận, mà còn nghiêm ngặt bên trên nói, địa phủ vị trí có lẽ về hư không ý chí quản hạt. Bọn họ không bổ đao đều đã coi là không tệ. Mà những cái kia cổ thần bọn họ, cũng đồng dạng là một lời khó nói hết, từ khi mới thiên đình thành lập phía sau. Nhân tộc đem không ít cổ thần đều đắc tội, phần lớn cổ thần đối với nhân tộc gần như đều là hảo cảm hoàn toàn không có. Một phần nhỏ không có cảm giác, cũng căn bản sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Bởi vì vô luận là yêu tộc đương gia, vẫn là nhân tộc đương gia, đều cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ, bọn họ có chính mình độc lập thế giới, cũng căn bản không cần cái gì công đức, cái gì tín ngưỡng. Bọn họ cùng thiên đình đám kia thần là hoàn toàn khác biệt. Thiên đình thần là phong thần bảng phong, là một loại chức vị, mà bọn họ vốn là sinh mà làm thần, là một chủng tộc, người khác có thừa nhận hay không bọn họ đều là thần. Bọn họ có lẽ không có những cái kia thiên đạo thánh nhân cường đại, thế nhưng luận cấp độ, bọn họ đều là ngang hàng. Cho nên nhân tộc muốn lấy lý do gì, hoặc là nói là lấy cái gì thẻ đánh bạc đi mời bọn họ. Cho nên mới đầu Thái Nhất không có chút nào lo lắng. Có thể là để hắn chẳng thể nghĩ tới. Không, phải nói là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đoạn Ngọc nghe cố sự đồng dạng chống đỡ cái cằm, nghe đến cái này thời điểm hỏi một câu, cho nên các ngươi đến cùng là làm sao thuyết phục Trung Sơn chi thần? Hắn biết chuyện này lão ca tuyệt đối tham dự, nhưng hắn không nghĩ ra, nếu như ngay cả hắn cổ thần đều không thể thuyết phục, như vậy bọn họ lúc trước đến cùng là làm sao thuyết phục Trung Sơn chi thần vị này nhất tồn tại đặc thù. Đoạn Kiệt ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn, ngươi hẳn phải biết, Trung Sơn Chi Thần cho tới nay đều có một cái chấp niệm à, chỉ cần có người có biện pháp giúp hắn hoàn thành cái này chấp niệm, đưa ra bất luận cái gì nguyện vọng hắn đều có thể thực hiện, cho dù là hủy diệt chư thiên vạn giới, đem toàn bộ vũ trụ khởi động lại. Đoạn Ngọc hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, các ngươi giết chết Trung Sơn Chi Thần. Hắn hồi tưởng lại phía trước tại Trung Sơn thời không hình ảnh xuôi thai đến đối thoại, cũng chứng kiến Trung Sơn Chi Thần cô độc. Trung Sơn Chi Thần cùng tất cả tự cao tự đại thần cũng khác nhau, hắn có thần cao ngạo, nhưng cùng lúc cũng có nhân nhất dạng phong phú tình cảm. Bởi vì quá cô độc, cho nên đối tự tìm cái chết ưa thích không rời. Có thể là hắn quá cường đại. Cường đại đến đứng ở nơi đó để tiên đạo họ giết, đều không thể giết chết tình trạng. Cho nên nếu nói chấp niệm, Trung Sơn Chi Thần lớn nhất chấp niệm cũng chỉ có muốn chết không chết được. Đoạn Kiệt giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, chúng ta mẹ nó nếu là có khả năng kia còn có hư không ý chí phách lối phần, sẽ còn có nhiều như vậy phá sự. Cũng là A Đoạn Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng. Đoạn Kiệt hai mắt một phen, giết hắn chúng ta khẳng định là không có khả năng kia, bất quá chúng ta ngược lại là cho hắn cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ, hắn cảm thấy thật có ý tứ, liền đáp ứng. Cái gì mới mạch suy nghĩ? Không đối, đây không phải là trọng điểm là các ngươi tất nhiên thuyết phục hắn, vì cái gì không cho hắn trực tiếp kết thúc cuộc nháo kịch này? Hắn nếu nói ngừng, hư không ý chí cũng không dám nói không a. Đoạn Ngọc lắc lắc đầu nói. Đoạn Kiệt nhún vai, bởi vì cho chúng ta cung cấp mạch suy nghĩ cũng không phải là một khi có thể thành, hắn cần tiên nghiệm hàng, cho nên trả trước bộ phận tiền đặt cọc. Mà còn đối hắn đến nói, trận này trò chơi cũng đang cùng hắn ý. Nếu như kế hoạch của chúng ta thành công được, cuối cùng vô luận là hư không ý chí cắt thiên đạo, vẫn là thiên đạo cắt hư không ý chí, chỉ cần bọn họ dung hợp đối phương, liền có thể trở thành thế gian duy nhất ý chí. Đây không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, đến cấp bậc kia, chưa hẳn không có cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu, trước sau hắn đều không lỗ, cho nên hắn vì cái gì muốn đình chỉ? Tiên đặt cọc là truyền thừa, cho nên Trung Sơn Chi Thần mất tích là đi tìm chết, cho nên Trung Sơn Chi Thần truyền thừa cuối cùng mới sẽ rơi xuống hắn một cái nhân tộc trên thân. Dù sao nếu như Trung Sơn Chi Thần nghĩ muốn truyền thừa người, tuy tiện liền có thể bóp ra đến vô số cái. Chỉ là nghĩ đến nơi này, hắn nhưng lại nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Các loại, nếu như Đoạn Kiệt bọn họ phương pháp thật để Trung Sơn Chi Thần đạt được ước muốn, như vậy hắn lại nên như thế nào trợ giúp nhân tộc thắng được trận chiến tranh này? Đông nhiên hắn hai nghĩ đến cái gì, hô hấp trì trệ, bờ môi có chút phát run, máy móc ngẩng đầu nhìn hướng Đoạn Kiệt. Đoạn Kiệt, xem ra ngươi đoán được. Đường ngăn cách. Loạn, toàn bộ loạn, phía sau một chương xóa, hôm nay liền một chương. Chương 426, ta là Phục Hy chương 426, ta là Phục Hy cho nên cái kia mới mạch suy nghĩ. Là ta. Không. Không đối. Phải nói là. Người thừa kế. Cho nên lúc trước ma vực phát sinh sự tình không phải ngoài ý muốn, đều là các ngươi trời vừa sáng kế hoạch tốt các ngươi vì chính là để ta chiếm được Trung Sơn Chi Thần quyền hành. Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới quyền hành là cái gì. Nó là cái gì có thể để người trở thành thần. Nếu như người thừa kế thừa quyền hành liền có thể trở thành tân thần, như vậy cựu thần đâu? Bọn họ kết quả là cái gì? Cho nên, quyền hành kỳ thật chính là bọn họ bản nguyên lực lượng. Ta chiếm được quyền hành, hoàn toàn dung hợp về sau, liền sẽ trở thành mới Trung Sơn Chi Thần, mà cựu thần liền sẽ tùy theo tiêu vong. Vẫn là không đúng. Đạo lý đơn giản như vậy, Trung Sơn Chi Thần làm sao lại nghĩ không ra? Đúng, trống. Cho nên hắn sở dĩ sáng tạo trống, là vì cũng muốn nếm thử phương pháp này, thế nhưng cuối cùng thất bại. Có thể là nếu như thất bại, cũng liền mang ý nghĩa phương pháp này vô dụng. Cái kia hắn lại vì cái gì muốn vẽ vời thêm chuyện một lần nữa thử nghiệm Đoạn Ngọc cũng đầu, cũng mắt tự lẩm bẩm, cho nên, cuối cùng đến cuối cùng, cái kia điểm mấu chốt vẫn là ta dạng này tựa hồ cũng có thể giải thích được, vì cái gì trận này mấy trăm năm trước liền quyết định trò chơi, cách thời gian dài như vậy mới bắt đầu. Cái này không chỉ là cho nhân tộc có lưu đến ngược giảm sóc thời gian, càng là vì khoảng thời gian này có hắn Đoạn Ngọc. Nghĩ như vậy, có thể có phổ tin nam hiểm nghi, thế nhưng cái này thật là hắn cho đến trước mắt có khả năng nghĩ đến giải thích hợp lý nhất. Có thể liền chống loại kia đích hệ huyết mạch đều không thể làm đến, vì cái gì mà lại hắn có thể? Hắn có cái gì chỗ đặc thù sao? Hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn hướng Đoạn Kiệt, vì cái gì nhất định phải để cho ta chết một lần? Chẳng lẽ cái kia truyền thừa, nhất định phải ta chết qua một lần mới có thể kích hoạt? Vậy tại sao không tìm người trực tiếp giết chết ta? Vì cái gì muốn tốn công tốn sức còn muốn đi tính toán lao lý bọn họ? Lại vì cái gì để ta mang theo các ngươi về đến bây giờ? Bởi vì thiên thời, địa lợi, người cùng, thiếu một thứ cũng không được. Đoạn Kiệt nhẹ nói, Trung Sơn Chi Thần nhìn thấy vô số loại khả năng, chỉ có cái này loại khả năng có hy vọng nhất thành công. Về phần tại sao là ngươi nói đến đây, ánh mắt của hắn thay đổi đến phức tạp. Hắn khẽ thở dài một cái, ta tiếp lấy phía trước lời nói tiếp tục cùng ngươi nói đi. Phục Hy hạ giới tìm Minh Hiếu, sở dĩ đề cử hắn đi, nguyên nhân chủ yếu là những người khác hạ giới tìm người đơn giản chính là cứng nhắc mời, nếu là không có thương lượng xong, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ma sát, nhưng hắn bởi vì thân phận nguyên nhân, cùng các tộc quan hệ trong đó ngược lại là tương đối hòa hoãn một chút, tương đối tốt nói chuyện. Mà còn hắn ý nghĩ nhiều, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt, đồng thời cũng đồng dạng tinh thông thời không chi đạo, mặc dù không bằng Trung Sơn Chi Thần bát phận, nhưng so sánh với chống mà nói, nhưng còn xa mạnh hơn so với hắn. Dù cho hắn cuối cùng không có tìm được Minh Hiếu, chỉ cần hắn ở bên ngoài, như vậy nhân tộc phần thắng liền lớn hơn một chút. Tìm Minh Hiếu quá trình không hề thuận lợi, về sau ta cùng Tây Vương Mẫu tìm tới hắn. Chúng ta đi thăm hỏi rất nhiều cổ thần, có thể là không người nào nguyện ý lội cái này tranh vào vũng nước đục, có một ngày liền tại chúng ta muốn đi tìm kế tiếp cổ thần thời điểm, hắn lại đông nhiên đưa ra muốn đi tìm Trung Sơn Chi Thần. Lúc ấy ta cùng Tây Vương Mẫu đều rất kinh ngạc, hỏi cùng ngươi phía trước đồng dạng vấn đề, mặt khác cổ thần cũng không nguyện ý giúp chúng ta, đi tìm Trung Sơn Chi Thần thì có ích lợi gì? Liên tính Tây Vương Mẫu cùng hắn quan hệ, liên nàng cũng không có nắm chắc có khả năng thuyết phục Trung Sơn Chi Thần, Phục Hy lại có thể làm cái gì? Tại chúng ta truy hỏi bên dưới, Phục Hy nói cho chúng ta biết kế hoạch của hắn, hắn muốn trở thành người thừa kế của thần Trung Sơn. Đoạn Ngọc, Đoạn Kiệt tiếp tục nói, Phục Hy nói cho ta cùng Tây Vương Mẫu, Trung Sơn Chi Thần đã từng tới tìm hắn, trở nên sự tình, liền là muốn để hắn trở thành người thừa kế tại Trung Sơn Chi Thần trong mắt, hắn là thích hợp nhất người kia. Thế nhưng hắn cự tuyệt. Hắn lúc đó muốn đi chính mình đạo, hắn cảm thấy hắn cùng Trung Sơn Chi Thần mặc dù đều tinh thông thời không chi đạo, có thể là bọn họ muốn đi đường không giống. Hắn có chính hắn kiêu ngạo, hắn không muốn trở thành người nào phụ thuộc, cũng không muốn đi trở thành người nào, hắn chỉ muốn làm chính hắn. Trung Sơn Chi Thần mất hứng mà về sau liền bóp ra tới trống, hắn đời thứ nhất người thừa kế. Thế nhưng trống không hăng hái, Trung Sơn Chi Thần nuôi dưỡng hắn thật lâu, hắn đều không có đạt tới quyền kế thừa trôi tư cách. Về sau liền không còn hắn, mà chống tin vào Khâm Bồi Sáng Nôn, cho rằng được đến Bất Tử Thảo liền có thể đạt tới kế thừa phụ thân quyền bính thần linh tư cách, hai người liền để mắt tới Côn Luân quản lý Bất Tử Thảo thần linh bảo giang. Ai ngờ chiến đấu bên trong vô ý đem giết chết, sau đó liền có phía sau những chuyện kia. Ba người bọn họ cuối cùng vẫn là chạy tới Trung Sơn. Nhưng mà Trung Sơn Chi Thần lại đối Phục Hy đã không có hứng thú. Lúc trước hắn tìm Phục Hy thời điểm, Phục Hy còn không quá mạnh, chính là tính dẻo tốt nhất thời điểm. Mà bây giờ Phục Hy đường đi siêu siêu mèo mèo, đã mất đi kế thừa hắn quyền hành tư cách, mà còn có chống vết xe đổ, cho dù là Phục Hy vẫn có tư cách, Trung Sơn Chi Thần cũng không cho rằng hắn có khả năng kế thừa. Phục Hy sớm có dự liệu, nói ra ý nghĩ của mình. Nhân tộc ưu thế lớn nhất ở chỗ thích ứng năng lực cực mạnh, trừ thành tiên bên ngoài, vô luận là ma, thần, vu, cho dù là yêu tộc lực lượng, nhân tộc cũng có thể tu luyện. Đầu tiên hắn sẽ trước băng diệt chính mình đại đạo, đánh tan chính mình tất cả cảm ngộ, chỉ để lại một cái ấn ký mang theo chuyển sinh trùng tu. Mà Trung Sơn Chi Thần cũng muốn ở trên người hắn lưu thêm một viên tiếp theo ấn ký, chờ hắn chuyển sinh phía sau, đạt tới giác tỉnh điều kiện, đầu tiên hắn ấn ký trước sẽ bị kích hoạt, từ đó thu hoạch được thời gian chi lực, hắn sẽ trước tu luyện một đoạn thời gian, dùng để đặt nền móng. Chờ cảm ngộ đạt tới một tầng khác, lại kích hoạt Trung Sơn Chi Thần ấn ký xem như đường lui hướng dẫn, cái này liền tương đương với hắn bước lên Trung Sơn Chi Thần con đường tu luyện. Chỉ cần cơ sở đánh đủ, Trung Sơn Chi Thần lại cho một chút trợ lực, để hắn có thể nhanh chóng thích ứng cố lực lượng kia, cuối cùng quyền kế thừa trôi có lẽ vấn đề không lớn. Trung Sơn Chi Thần sau khi nghe xong cảm thấy có chút ý tứ, vì vậy hắn dựa theo cái này mạch suy nghĩ, nhìn trộm tương lai các loại khả năng tính. Cuối cùng vậy mà còn thật để cho hắn nhìn thấy một loại thành công có thể. Nghe đến cái này thời điểm, Đoạn Ngọc đã triệt để choáng váng, trong đầu hắn đã hiện ra một cái hoang đường đáp án. Lúc này Đoạn Kiệt nhìn hướng hắn, nhẹ gật đầu, không sai, ngươi chính là Phục Hy. Ta là Phục Hy. Đoạn Ngọc đầy mặt khó có thể tin, đầu óc của hắn đã triệt để đứng máy. Nếu như ta là Phục Hy, cái kia nữ hoa ha không phải liền là ta? Ta Đoạn Ngọc cả khuôn mặt vặn ba ở cùng nhau, ta đem nữ hoa cho xem biết. Đoạn Kiệt ánh mắt có chút ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, không phải, ngươi, ách ta, bên trong cái gì? Ngươi chờ chút, để ta xử trí bên dưới. Từ hắn che lấy cái chán đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Cái này mẹ nó làm sao cùng hắn theo dự liệu kết quả không giống a? Hiện tại là nên xoắn suýt ngươi có phải hay không xanh biết nữ hoa thời điểm sao? Đây là cái gì thành kỳ não mạch kín? Chương 427, ta ngu xuẩn KKA. Chương 427, ta ngu xuẩn KKA. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Đoạn Kiệt bộ não đều nhanh nổ. Đoạn Ngọc ngồi tại bên cạnh hắn một mực cảm giảm lại nhải. Ngươi nói ta trước cùng nữ hoa cùng một chỗ, hiện tại lại cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, nếu như ta đem Miêu Miêu lấy, cái này có tính hay không trùng hôn a? Hình như cũng không đúng a Đoạn Kiệt, ngươi nếu không đi hỏi một chút, có thể là nghe đồn Phục Hy cùng nữ hoa không phải huynh muội sao? Vậy ta cùng nữ hoa chính là trực hệ người thân, cái này quan hệ tốt tội ác a. Lại nói, nhân tộc đại năng cùng thánh nhân sinh ra hải tử có thể hay không có dị dạng a? Đoạn Kiệt, em cái này ta cũng gà mái a. Cái kia Đoạn Ngọc muốn mở miệng, Đoạn Kiệt vội vàng đưa tay đánh gãy, ai ai ai. Trước dừng lại. Ngươi bây giờ xoắn suýt nhiều như thế cũng vô dụng thôi. Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nên mau chóng đem quyền hành dung hợp. Chờ ngươi quyền hành dung hợp, trở thành mới Trung Sơn Chi Thần, chút chuyện này vẫn là sự tình sao? Đoạn Ngọc sững sờ, cúi đầu suy nghĩ một chút, liên tục xua tay, không không không. Ngươi nói không đối. Đây là nguyên tắc tính vấn đề a. Ta không thể làm cặn bã nam a. Ta cảm thấy a. Ngô ngô ngô. Đoạn Kiệt cuối cùng nhịn không được, đem đối phương miệng che lại, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ta cảm thấy ngươi bây giờ liền nên ngậm miệng, thật tốt tu luyện. Đoạn Ngọc xem miệng, ủy khuất, mê man, bất lực nhìn xem hắn. Đoạn Kiệt bị hắn cái này ánh mắt nhìn đến thực tế có chút lo lắng, hắn vuốt vuốt cuộn loạn mi tâm, ta thật có chút hối hận nói cho ngươi thật tình. Chuyện này dừng ở đây. Vô luận ngươi trước đây là ai, ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ chính là Đoạn Ngọc. Ta đi về trước, chính ngươi thật tốt tiêu hóa một cái đi. Nói xong bước chân hắn vội vàng ra khỏi phòng, ngồi đối diện tại trên ghế sofa cùng lão mụ nói chuyện. Tần Tú Tú nói, tức phụ, chúng ta đi thôi, ngươi một hồi không phải nói còn muốn đi trung tâm thương mại đi dạo sao? A, Tần Tú Tú lên tiếng, quay đầu nhìn hướng Đoạn Mẫu, cái kia mụ, chúng ta liền đi về trước. Đoạn Mẫu đầy mặt nụ cười hiền hòa, đi thôi. Đoạn Kiệt mang theo nàng dâu chạy nạn đồng dạng tranh thủ thời gian chạy. Mà trong phòng Đoạn Ngọc trên mặt xoắn xuýt biểu lộ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thần lực vận chuyển, giải trừ cấm luân thuật. A, Phục Hy, còn rất có thể nói nhảm. Nếu không phải vừa vặn Đoạn Kiệt đề cập hắn là Phục Hy thời điểm, thống tử một cái nhịn không được cười ra tiếng, hắn vẫn thật là kém chút bị hù dọa. Thống tử, ta cái kia ngu xuẩn ca ca vừa vặn nói đều là nói dối sao? Đinh. Nô. Có thật có giả à, lúc trước ca ca ngươi cùng Phục Hy bọn họ xác thực đi tìm qua Trung Sơn Chi Thần. Đây là thật. Bọn họ từ một nơi bí mật gần đó đến cùng còn có bao nhiêu bố trí. Đinh. Ta đây làm sao biết? Ta cũng không phải là toàn trí toàn năng. Cái kia năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Đinh. Ký chủ quyền hạn không đủ, không cách nào thu hoạch nên tin tức. Đoạn Ngọc nhíu mày, ta đều đã cầm tới quyền hành, làm sao còn có quyền hạn hạn chế? Đinh. Ngươi là được đến quyền hành, nhưng cũng vẫn là người thừa kế, mà không phải Trung Sơn Chi Thần. Các ngươi mỗi một người đều làm cái gì à? Làm sao cảm giác các ngươi tất cả mọi người biết nói ra trận tướng, cũng chỉ có ta một người như cái ngu xuẩn đồng dạng. Đoạn Ngọc bực bội gãi đầu một cái. Đinh. Rất nhiều chuyện, vẫn chưa tới ngươi biết rõ thời điểm lại là thời cơ chưa tới đúng không? Đoạn Ngọc đầy mặt không kiên nhẫn, vô luận là Trung Sơn Chi Thần cũng tốt, cả ta cũng được, còn có cái kia Trương Lão Đạo, nói chuyện tất cả đều là như lọt vào trong sương mù, toàn bộ đều để ta đoán. Mẹ nó Lao Tử cũng không phải là tham gia có thưởng cạnh tranh đoán hoạt động. Không ngờ tất cả mọi người là cầm cờ người, liền mẹ nó ta một cái là quân cờ, phải bị đùa nghịch đến đùa nghịch đi đúng không? Tính toán. Nói cũng nói vô ích hắn một đầu khó chịu tại trên gối đầu, đi ngủ. Về đến trong nhà Đoạn Kiệt ngồi tại trên ghế sofa, con mắt xem TV, nào vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Đống nhiên đấy lòng sinh ra một tia minh ngộ. Ngươi như thế lắc lư hắn, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Đoạn Kiệt mặt không đổi sắc, không có chuyện gì, dù sao hắn từ nhỏ liền bị ta lắc lư, cũng không kém lần này. Bất quá ngươi cách xa như vậy còn trộm nghe chúng ta nói chuyện, ngươi cái giả không xấu hổ. Ta cũng không có nghe lén, ta là quang minh chính đại nghe. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cảm thấy cái kia danh con sẽ tin ngươi lời nói sao? Quá sức. Tiểu tử kia hiện tại kê tật đây, không giống khi còn bé tốt như vậy lắc lư. Đoạn Kiệt nói xong, hồi tưởng lại vừa vặn Đoạn Ngọc lẩm bẩm bộ dạng. Lúc ấy cảm thấy rất đáng ghét, có thể là quay đầu suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu tử này bình lúc mặc dù cũng thích lẩm bẩm, cũng thường xuyên không đứng đắn, nhưng cũng không có như thế không hợp thói thường qua. Mà còn hôm nay nói chuyện nếu như nghĩ lại, kỳ thật có rất nhiều bờ UG, ví dụ như bọn họ lúc trước vì cái gì không có đi cứu bán tiệt quán âm cùng Kim Linh. Ví dụ như thiên thư ở trên người hắn, cái kia phong thần bảng hiện tại nơi nào. Lại ví dụ như, bọn họ vì cái gì biết chân tướng sự tình, lại còn để tiên giới lâm vào bây giờ như vậy hỗn loạn hoàn cảnh. Còn có từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc tới qua, Trung Sơn Chi Thần cùng Tây Vương Mẫu cuối cùng đến cùng đi đâu. Rất nhiều chủ đề nói chuyện trời đất thời điểm một bị đánh gãy, cũng rất dễ dàng sẽ bị kéo lại, nhưng chịu không được sau đó cân nhắc. Cho nên hắn mới hoài nghi, tiểu tử này có thể căn bản liền không có tin hoàn toàn. Hắn sờ lên lông mày, bất quá hắn tin hay không, cũng không có trọng yếu như vậy, nên truyền đạt tin tức, đã truyền ra ngoài, hắn tin tốt nhất, không tin cũng không quan hệ, lấy cái đầu nhỏ của hắn hẳn dưa, tất nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề, cho nên bất kể như thế nào, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Phục Hy. Ân, cũng đúng là dạng này các ngươi bên kia an bài thế nào? Đoạn Kiệt hỏi. Trên cơ bản đã không có vấn đề gì. Bất quá lấy Côn Bằng tổ sư cái kia trời sinh tính đa nghi tính cách, ngươi cảm thấy nó sẽ bị lừa sao? Đoạn Kiệt trầm mặc một chút, làm hết sức mà thôi, chúng ta bây giờ căn bản không biết yêu tộc đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, cái này Côn Bằng tổ sư, trước sau phụ tá Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lần này trò chơi hơn phân nửa cũng cùng nó thoát không khỏi liên quan, muốn để nó bị lừa, xác thực không rất dễ dàng. Bất quá lần này dù cho không diệt được nó, tổng cũng có thể suy yếu yêu tộc một chút thực lực, ta cũng không tin nó thật dám một mình ở bên ngoài tàn bộ. Còn có hắn hơi híp mắt lại, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện nhìn xem thế lực khắp nơi thái độ. Cái kia tốt, vậy chúng ta bên này liền chuẩn bị bắt đầu tán tin tức. Ân, các ngươi cũng cẩn thận một chút, tình huống không đúng liền lập tức rút khỏi. Chúng ta còn chưa tới muốn liều mạng tình trạng. Yên tâm đi, chúng ta lại không đốc, nếu không làm sao tại yêu vực lăn lộn nhiều năm như vậy. Chương 428, Bạch Trạch chương 428, Bạch Trạch yêu vực Vân Đỉnh Sơn bên trên. Một thân xuyên phá cũ đạo bào lao đạo đóng lại hai mắt xếp bằng ở đỉnh núi, theo hắn hít sâu một hơi, liền giống như thôn tính đồng dạng đem xung quanh mây trôi tận hút vào trong bụng, qua nửa ngày, hắn chậm chậm thở ra một hơi, quanh mình lần thứ hai biến thành một đám mây khí quần quần cảnh tượng. Liền như vậy mây trôi vừa thu vừa phóng kỳ cảnh kéo dài thật lâu. Đột nhiên một tên trên người mặc vân văn cẩm y nam tử lặng yên không tiếng động xuất hiện tại lão đạo trước mặt, hắn lặng lặng nhìn lão đạo, không nói gì, cũng không có động tác khác. Lão đạo trên thân mênh mông khí tức dần dần thu lại, xung quanh mây trôi cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi mở mắt, Bạch Trạch, sao ngươi lại tới đây? Nam tử thân hình thon dài, làn da so nữ tử kia còn muốn trắng nõn, một thân nho si dáng vẻ thư sinh, trên búi tóc cắm vào một chiếc chân gỗ, mặt mày ở giữa là một mảnh không nói ra được lưu hòa. Thanh âm hắn nhẹ nhàng chậm chạp từ trong miệng thốt ra năm chữ, Thiên Thư, Phong Thần Bảng. Lão đạo ánh mắt khẽ nhúc đích, dương mắt nhìn hướng nam tử, ngươi tìm tới. Ở đâu? Tiên giới, Tây Châu. Tây Châu lão đạo thì thầm, con mắt có chút chợp mắt một cái, có thể xác định sao? Bạch Trạch lắc đầu, không cách nào xác định, thế nhưng bên kia có không ít người cùng đại yêu đều thấy được tiên địa dị tượng, mà lại năm đó cái kia tiểu bạch chuột cùng chiếc kia Phật trùng cũng hư hư thực thực rơi xuống Tây Châu, nhiều năm như vậy ngươi người đều không có tìm được bọn họ, tính toán cũng không tính được bọn họ vị trí, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Côn Bằng tổ sư của mắt, ta cũng một mực hoài nghi, bọn họ có phải hay không tìm tới Phong Thần Bảng hoặc là Thiên Thư, che giấu chính mình thiên cơ. Nếu là như vậy xem ra, cái này loại khả năng tính xác thực thay đổi đến càng lớn, thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển, như đồ vật trên tay bọn họ, làm sao sẽ như thế ngu ngốc dẫn phát thiên địa dị tượng. Luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Ta chỉ là tới thông báo ngươi một tiếng, đến mức chuyện này có vấn đề hay không, về sau nên làm như thế nào, cái này đều là các ngươi sự tình. Bạch Trạch lắc đầu, nói xong liền muốn rời đi. Các loại, Côn Bằng tổ sư bỗng nhiên gọi hắn lại. Còn là có chuyện sao? Côn Bằng tổ sư ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, cặp mắt kia liền phảng phất hai cái đao, có khả năng thẳng chọc nhân tâm đồng dạng. Năm đó ta cùng Thái Nhất làm quyết định thời điểm, ngươi là cực lực phản đối, về sau liền biến mất không còn chút tung tích. Hôm nay ngươi không có dấu hiệu nào xuất hiện, còn đem có quan hệ hai kiện thần vật thông tin nói cho ta. Ngươi có mục đích gì? A Bạch Trạch có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, Côn Bằng, hôm nay ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ta cũng không muốn nói nhiều, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, thế gian này còn có người nào hoặc sự tình là có thể để ngươi tín nhiệm sao? Quay đầu liếc nhìn đối phương có chút cứng ngắt mặt, hắn than nhẹ một tiếng, đáng buồn Côn Bằng tổ sư lông mày nhíu chặt, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Bạch Trạch liền đã biến mất ngay tại chỗ. Một trận nhẹ nhàng mờ mịt âm thanh ngay sau đó truyền đến, nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến đã thành kết cục đã định, vô luận ta lại thế nào làm, lại làm sao phản đối, đều đã không cách nào thay đổi, nhân tộc cùng yêu tộc người nào được đến phong thần bảng ta đều không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể là hai tộc bên ngoài những người khác. Côn Bằng, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Côn Bằng thần sắc đọc lại, nhìn lên trước mặt mây cuốn mây bay trầm mặc thật lâu. Bằng ngũ lệ, một tiếng lệ vang lên lên, một đạo kim sắc lưu quang bạch phá thiên tế gần như thoáng qua đi tới trước mặt hắn. Một cái thần sắc kiệt ngạo nam tử trung niên ôm quyền quỳ một chân trên đất, lão tổ, ngươi đi tiên giới Tây Châu đi thăm dò một chút cái kia thiên địa dị tượng sự tình. Tuân mệnh. Bên kia rời đi Vân Đỉnh Sơn phía sau, Bạch Trạch đi tới một chỗ núi rừng trong tiểu viện. Viện tử không lớn, bên ngoài là dùng cành cây vây lên hàng rào, bên trong có chỉ là một khối vườn rau, một tòa nhà tranh, một cái ghế đu, còn có một cái tiểu trà bàn. Bạch Trạch ngồi tại trên ghế xích đu, về sau nằm một cái, cả người thư giãn thở ra một hơi, ngón tay nhấc câu, bên cạnh nhỏ trên bàn trà bình trà nhỏ tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Một tuần tay nâng ấm trà, trực tiếp đối với hồ nước hút một cái, như vậy thật giống như trong thế tục nhà giàu sang lão thái gia đồng dạng, cùng hắn cái này một bộ nho nhã tuấn tú bộ dạng ngược lại là một trời một vực. Cũng theo Bạch Mỗ một đường, nếu không nguyện hiện thân, vậy liền rời đi thôi. Không nghĩ tới cùng Côn Bằng tổ sư nổi danh Bạch Trạch yêu sư, nguyên lai thích như vậy điển biên luận điệu. Trên người mặc hồng long cổ lờ phục chống thân hình vô căn cứ ra, đầy mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, ân, nước biếc núi xanh ở giữa, một nhân nhất việt lạc. Cái này cẩn thận cảnh lập tức liền đi lên. Đích thật là hài lòng vô cùng. Dư Quang liếc mắt đối hắn hở hững lạnh lẽo Bạch Trạch, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, đầy mặt cười hì hì hỏi, Bạch Trạch tiên sinh, ngươi nhìn ngươi cái này vắng ngắt, nhiều cô đơn à? Nếu không ta chuyển tới cùng ngươi làm cái hàng xóm a, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn thốt ra lời này xong, bên kia một mực nhắm mắt lại nghỉ ngơi Bạch Trạch rốt cục là đem con mắt mở ra, trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ, cũng đừng, ngươi vừa đến phiền phức cũng liền theo tới, ta liền lại phải dọn nhà, ta có thể vừa mới chuyển tới ngoài miệng nói như vậy, hắn nhưng trong lòng lại nghĩ, nơi này đã không làm tịnh, quay đầu lập tức dọn nhà. Chống sách một tiếng, nhìn ngài lời nói này, nói thật giống như ta là phiền phức máy chế tạo đồng dạng. Bạch Trạch lườm hắn một cái, một bộ ngươi có phải hay không ngươi trong lòng mình không có mấy. Biểu lộ, chống đối nét mặt của hắn nhìn như không thấy, bàn chân đạp nhẹ mặt đất, trước người hắn thổ địa lập tức hướng lên trên nô lên, cuối cùng biến thành một nắm đất ghế dựa, hắn đặt mông ngồi lên, xoay tay một cái bầu rượu, hai cái chén rượu liền hiện lên tại trong tay hắn. Tới tới tới, uống trà có ý gì, tình cảnh này không đến chén rượu nhỏ vậy quá không nói được. Hắn đem chén rượu thả tới trên bàn trà, trước cho Bạch Trạch rót đầy rượu, lại cho chính mình ngược lại cũng bên trên. Bạch Trạch liếc hắn một cái, lại liếc nhìn chén rượu, cuối cùng bưng lên trong tay ấm trà hút một cái. Trực giác của hắn nói cho hắn, trước mắt người này mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là cái phiền phải lớn, tất cả cùng hắn có liên quan đồ vật cũng không thể đụng, đụng vào liền muốn xui xẻo. Chống gặp hắn như vậy cảnh giác không khỏi cười cười, bưng lên chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch, sau đó xách theo bầu rượu lại lần nữa nối liền, Bạch Trạch tiên sinh hà tất như vậy nhìn ta? Ta còn có thể đem ngươi ăn không được, ta cũng không có bản sự kia, ngươi cho dù gãy cảnh giới, bây giờ cũng là tiên quân, mà ta bây giờ bất quá chỉ là một thiên tiên, ta có thể đánh không lại ngươi. Bạch Trạch nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm túc, Bạch Mô cùng Cổ Tôn làm không có lui tới, cùng không thủ án, ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi từ Côn Bằng nơi đó liền một đường đi theo ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bạch Trạch tiên sinh không hổ là có khả năng su cắt tị hung thủy thù à, thậm chí ngay cả hành tung của ta đều có thể phát giác được, thật lợi hại. Tay hắn khuỵu tay đắp lên đất ghế dựa trên tay vịn, dùng tay chống đỡ cái cằm, trừng mắt nhìn cười nói, Bạch Trạch tiên sinh lợi hại như vậy, lại có thể thông hiểu vạn vật chi tình. Vậy ngài ngược lại là đoán xem nhìn, muốn ta làm cái gì? Bạch Trạch đột nhiên lòng sinh báo động trước, một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt quanh quẩn trong lòng của hắn, thế nhưng thần sắc hắn vẫn không có biến hóa. Ta xác thực thông hiểu vạn vật, có thể năng lực của ta cũng không phải bản năng, ta cũng sẽ không đọc tâm thuật, ngươi suy nghĩ cái gì, ta làm sao sẽ biết? Là dạng này sao? Chống nheo mắt lại, một cỗ áp lực lớn lao phô thiên cái địa mà đến, Bạch Trạch nắm lấy ấm trà tay không khỏi nắm thật chặt. Đột nhiên hắn toàn thân buông lỏng, tất cả áp lực toàn bộ biến mất, mà nguyên bản ngồi ở bên cạnh trống, đã đứng dậy, ngược lại là ta cô lậu quả văn, ta vẫn cho là Bạch Trạch tiên sinh không gì làm không được đâu. Bạch Trạch từ tốn nói, thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ. Thế gian này vốn cũng không có không gì làm không được tồn tại, mỗi cái sinh linh, mỗi cái tồn tại có khác biệt ưu thế đồng thời, cũng tất nhiên có riêng phần mình khác biệt thiếu hụt. Như vậy mới có thể đạt tới một loại tốt đẹp cân bằng. Chống quay người đối với Bạch Trạch chắp tay, Bạch Trạch tiên sinh, thủ giáo. Hôm nay còn có việc, liền không nhiều làm phiền, ngày khác trở lại tìm ngài uống rượu. Nói xong, hắn liền biến mất không còn tăm hơi tại Bạch Trạch trong tầm mắt. Bạch Trạch ngồi ở trong viện, dám giơ tay lên, chuẩn bị uống một ngụm trà, bình trà trong tay lại ẩm vang hóa thành một miệng, liên quan bên trong nước cùng lá trà cũng theo ấm trà biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó trong huyện vang lên một trận thở dài bất đắc dĩ, ai, lại phải dọn nhà. Đường ngăn cách. Đông Vọng Sơn có thú vật, tên là Bạch Trạch, có thể ngôn ngữ. Vương giả có đức, sáng chiếu sâu thẳm thì đến. Đông Tấn ôm phát vô cùng nói đi chép, nghèo thần gian thì nhớ Bạch Trạch tử. Nam Triều Lương Tống tờ hờ ư tờ hờ thủy chí đi chép, Trạch thú vật, hoàng đế lúc tuần thú, đến mức Đông Tân, Trạch thú vật ra, có thể nói, đặc biệt vạn vật chi tinh, lấy cai tại dân, là lúc trừ hại. Hiền quân Minh Đức sâu thẳm thì đến. Chương 429, gió nổi lên Tây Châu. Chương 429, gió nổi lên Tây Châu. Tiên giới không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió. Nói trong truyền thuyết có khả năng sắc phong chúng thần thiên đạo thần khí phong thần bảng, bây giờ liền tại Tây Châu. Nhân tộc cùng yêu tộc nghe tin về sau, toàn bộ cũng bắt đầu toàn lực tìm kiếm các loại manh mối. Đương nhiên đây chỉ là trên mặt nổi, kỳ thực vụ trộm cũng còn có không ít quần quần sóng ngầm. Dù sao đây chính là phong thần bảng a, chỉ cần có thể được đến phong thần bảng, liền tương đương với đã trở thành nửa cái thiên địa chí tôn. Có bao nhiêu người có khả năng trải qua được dạng này dụ hoặc? Tây Châu, Sinh Nguyệt Tiên Tông. Một đạo thiên tiên kỳ khí tức cường đại giáng lâm tại tông môn đại điện. Trong nội viện, lúc trước cùng Đoạn Ngọc cùng Lê Lộc hai người kết duyên mấy cái kia đệ tử lúc này đều tập hợp ở cùng nhau. Khí tức thật là mạnh. Mạnh như vậy người, làm sao sẽ đột nhiên đến chúng ta tông môn? Không biết, bất quá ta cảm giác, có thể muốn có lớn chuyện phát sinh. Ai, mưa gió nổi lên, thời buổi rối loạn a, bỗng nhiên thở dài một tiếng từ phía sau bọn họ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn người tới phía sau, liền đội vàng không người hành lễ, bái kiến thất trưởng lão. Thất trưởng lão, ngài vừa bạn nói là có ý gì? Chúng ta tông môn là chọc lên người nào sao? Một người trong đó hỏi. Thất trưởng lão liền là trước kia cho bọn họ dẫn đội trưởng lão kia, hắn nhìn hướng cái này mấy tên đệ tử, thần sắc bỗng nhiên thay đổi đến vô cùng nghiêm túc, chờ một lát, tông chủ khả năng sẽ để chúng ta đi qua tra hỏi, ghi nhớ, đến lúc đó vô luận bọn họ hỏi cái gì, thành thật trả lời liền tốt, tuyệt đối đừng tự cho là thông minh, hắn lời còn chưa nói hết, đáy lòng bỗng nhiên vang lên tông chủ âm thanh, thất trưởng lão, mang theo mấy tên tiểu tử kia đến đại điện một chuyến. Tốt, chúng ta lập tức đi qua. Thất trưởng lão trả lời một câu, cuối cùng của cuối cùng lại cùng mấy người trọng thân một lần, ghi nhớ kỹ, nhất định phải thành thật trả lời. Tất nhiên hai mặt nhìn nhau, nhìn dài luôn như thế bộ dáng nghiêm túc, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương mấy phần. Thất trưởng lão mang theo mọi người đi tới tông môn đại điện. Mới vừa đến cửa ra vào, từ bên ngoài liền thấy cái kia bình thường chỉ có tông chủ mới có thể ngồi chủ vị, lúc này đang ngồi một cái áo xanh áo bào trắng nam tử, thân bên trên tán phát nhàn nhạt uy thế, cho nhân nhất loại không giận tự uy cảm giác. Một bước vào đại điện, mọi người liền đều cảm thấy một cốt như có như không áp lực. Mà lúc này bọn họ vừa vặn đi vào tiên nguyên kỳ không lâu, tông chủ lại giống như mọi người bình thường bái kiến hắn đồng dạng, dáng dấp câu nệ đứng ở một bên. Bái kiến tông chủ. Thất trưởng lão mang theo các đệ tử cho tông chủ hành lễ. Ân. Tông chủ nhẹ gật đầu, cho thất trưởng lão ném đi một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn hướng chủ vị nam tử kia, tiền bối, lúc trước tại cái kia một phiến khu vực lịch luyện chính là mấy người bọn hắn. Nam tử kia nghe vậy có chút nước mắt, chỉ một thoáng, phía dưới mọi người bao gồm thất trưởng lão ở bên trong đều cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Bọn họ tất cả phản phất vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị toàn bộ nhìn thấu đồng dạng. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này biến hóa đều chỉ tại chớp mắt trong chốc lát. Nam tử đôi mắt có chút rủ xuống, thất trưởng lão bọn họ lập tức có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mà không bao lâu, sau lưng xuất ra mồ hôi lạnh liền thẩm thấu bọn họ quần áo. Các ngươi nói một chút tình huống lúc đó a. Đệ tử khác cũng còn không có trì hoãn quá mức đến, giai đoạn 2 bọn họ vốn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Thất trưởng lão cuối cùng thực lực mạnh một chút, khôi phục cũng mau một chút, mà còn hắn trước thời hạn biết một ít chuyện, đại khái bên trên cũng mới ra vị này ý đồ đến. Vì vậy hắn liền tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái, về tiền bối lời nói, sự tình là dạng này, lúc ấy ta mang theo mấy người bọn hắn tại tiêu diệt phủ cận yêu binh, đột nhiên hắn đem ngày đó lịch luyện sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần, liền cùng Đoạn Ngọc làm sao gặp nhau, nói cái gì, cuối cùng làm sao tách ra đều không rõ chi tiết. Mà ngồi ở phía trên người kia, coi hắn nghe đến Lam Tinh Thần Châu những này từ ngữ thời điểm, trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa rất lớn. Hai người kia, không phải là ta Thần Châu binh sĩ. Hắn tâm thần có chút chấn động, mấy trăm năm sau, hắn đã mấy trăm năm không có lại theo bên ngoài nhân khẩu bên trong đề cập qua Thần Châu hai chữ. Thần Châu còn tại, nhà của bọn họ còn tại, nhưng rất nhanh hắn lại ép buộc chính mình khôi phục chấn định, chuyện này mười phần cổ quái. Nghe thất trưởng lão miêu tả, hai người kia xem ra lúc ấy không hề biết chính mình thân ở tiên giới, bọn họ hỏi làm sao đi Lam Tinh, làm sao đi Thần Châu, tựa như là lạc đường người đang tìm kiếm đường về nhà. Hai người này đến cùng là ai? Ngày đó phát sinh dị tượng có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ? Cái kia phong thần bảng tại Tây Châu thông tin đến cùng là thật là giả? Nếu như là thật, cái kia hắn dư quan quét mắt Xích Nguyệt Tiên Tông tông chủ, còn có thất trưởng lão bọn họ. Thất trưởng lão bọn họ chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, một cỗ lạnh thấu xương ý nháy mắt đem bọn họ thôn vệ. Tông chủ phát giác dị thường một cái lắc mình ngăn tại nam tử trước mặt, tiền bối. Nam tử hoàn hồn, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó tại tông chủ đầy mắt cảnh giác thần sắc bên dưới đứng dậy. Hắn nhìn xem Xích Nguyệt Tiên Tông tông chủ, trong ánh mắt toát ra một vẻ thưởng thức, Lan Tinh Nguyệt, ta nhớ kỹ ngươi tên. Có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, bảo vệ nhà mình đệ tử, có ngươi dạng này tông chủ, là phúc của bọn hắn phân. Xích Nguyệt Tiên Tông tại ngươi dẫn đầu xuống, tương lai cũng nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Lan Tinh Nguyệt có chút không người, tiền bối quá khen. Sự tình hôm nay, ta không hy vọng lại truyền đến người khác trong lỗ tai, nhất là Thần Châu hai chữ này. Lan Tinh Nguyệt con mắt mở to một chút, hắn lập tức quay người nhìn hướng thất trưởng lão bọn họ, các ngươi đều lập xuống thiên đạo thể ngôn, ngày ấy sự tình, tuyệt không truyền cho người ngoài, nếu không trời chu đất diệt. Thất trưởng lão bọn họ không dám có nửa điểm do dự, lập tức đưa tay lập thệ, mãi đến cảm ứng được thiên địa thanh âm, Lan Tinh Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nam tử nhẹ gật đầu, ta sẽ đi cùng những người khác thông báo một tiếng, sẽ không lại tới tìm các ngươi. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, gần nhất Tây Châu không yên ổn, không có việc gì liền ở tại tông môn bên trong, đừng khắp nơi đi đi lại. Nói xong hắn liền lách mình rời đi tông môn đại điện, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng tới chân trời. Nếu là đổi lại mặt khác tông môn, hắn mới sẽ không nói nhiều một câu. Người khác có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng là cái này Lan Tinh Nguyệt quả thật không tệ, hắn cũng coi là sinh ra một chút ái tài chi tình, cái này mới nhiều lời hai câu. Đến mức có nghe hay không, đó chính là bọn họ Xích Nguyệt Tiên Tông mệnh số của mình. Nam tử vừa rời đi, đại điện bên trong tất cả mọi người buông lòng xuống. Thất trưởng lão nhìn xem phía trước thẳng tắp đứng tông chủ, hồi tưởng lại hắn vừa vặn cử động, trong lòng một mảnh cảm động. Tông chủ Lan Tinh Nguyệt nhìn hắn một cái, đừng phiền tỉnh, quá buồn nôn, bên này không có các ngươi sự tình, đều trở về nghỉ ngơi đi. Tông chủ, vừa vặn vị kia đến cùng là thất trưởng lão hỏi dò. Thần Vương Tông Tam trưởng lão. Lan Tinh Nguyệt cũng không có che giấu. Thần Vương Tông. Thất trưởng lão kinh hô một tiếng. Lan Tinh Nguyệt tức giận trợn nhìn hắn một cái, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đi đi đi, tranh thủ thời gian đều có về, để ra. Để bản tông chủ một người yên tĩnh. Thất trưởng lão liên tục ứng thanh, mang theo các đệ tử chạy ra ngoài. Mãi đến người đều đi không còn hình bóng, Lan Tinh Nguyệt bịch co quắp ngồi ở trên mặt nền. Mẹ nó, hù chết lao tử. Chương 430, Vũ Dân Quốc chiến dịch công khai. Chương 430, Vũ Dân Quốc chiến dịch công khai. 2023 năm ngày 20 tháng 8. Tiếp sau thư tiên độ kiếp thành tiên phía sau một tháng có dư, kiếm tiên vị linh phong tại Hoa Quốc trên không độ kiếp. Kiếp lôi 3 kim 6 tím. Thứ 7 kiếp lôi hóa hình chu hiếm, vỡ vụn tại kiếm tiên kiếm nhị, chảm yêu. Thứ 8 kiếp lôi hóa hình tương liễu, hạ bạn, vỡ vụn tại kiếm tiên kiếm tam, chu tiên. Thứ 9 kiếp lôi hóa hình thanh loan, ngai tí, vỡ vụn tại kiếm tiên kiếm tứ, lục ma. Cửu lôi đều là diệt, tại huy hoàng thiên uy phía dưới kiếm tiên cầm bi mộng nộ kiếm, đốn ngộ bi tứ thức đệ nhất thức, chảm thiên bạc kiếm. Một kiếm kia kiếm quang ảo ánh, hoành thông trời đất, chảm diệt kiếp vân, cũng chặt đứt quy tắc. Long Hổ Sơn tiên sư Trương Linh Tổ nói, kiếm này mới ra, trực tiếp gây mất thiên hạ một nửa kiếm tu kiếm tâm. Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cẩn thận thuận theo. Lần này thịnh cảnh, sau này có lẽ thật sẽ tại vị linh phong trên thân trình diễn. Cũng bởi vì kiếm tiên độ kiếp thịnh cảnh, để Hoa Quốc luyện kiếm nhân số bạo tăng. Thử hỏi ta Hoa Quốc con cái, có mấy người thở thiếu thời chưa từng ảo tưởng qua tiên y nộ mã, cầm kiếm thiên ngai. Đó là chúng ta tốt đẹp nhất ngây thơ chất phát một tròng, cũng là chúng ta tốt đẹp nhất thanh xuân. Mà hiện tượng này cũng trực tiếp dẫn đến thành phố Long Nguyên kiếm khí thần tốc bán hết, chú kiếm sư phó bọn họ mệt mỏi nằm một nhóm lại một nhóm. Bất quá mặc dù rất mệt mỏi, có thể là trong lòng bọn họ nhưng lại dị thường hưng phấn. Bán phải kiếm thêm phải nhiều đây là một cái mấu chốt, mà một cái khác mấu chốt thì là bọn họ nhìn thấy hy vọng. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, giống đao kiếm lạnh như vậy binh khí dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, cho tới bây giờ dù cho ngươi đúc kiếm kỹ nghệ cho dù tốt, đúc ra kiếm lại sắc bén, nó cũng chỉ có thể là một kiện cung cấp người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Mà bây giờ linh khí phục tô, lại thêm Hoa Quốc võ đạo chính hưng, bọn họ những này không biết lúc nào liền sẽ tuyệt tự tay nghề lâu năm lại lần thứ hai có đất dụng võ, cái này để bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Đương nhiên, mọi người đều biết Hoa Quốc đối quản chế giao làm quản lý 10 phần khắc nghiệt, cho nên cầm kiếm đi thiên nhai loại này sự tình cũng liền suy nghĩ một chút liền tốt, mua đao kiếm cái gì chính mình tại trong nhà đùa giỡn một chút liền phải, nếu không liền nên vòng bèo tay cảnh cáo. Đương nhiên trên mạng mua cái chủng loại kia rèn luyện thân thể đao gỗ kiếm gỗ, còn có dối thái cực kiếm cái gì ngược lại là không có cứng nhắc quy định. 2023 năm ngày 17 tháng 9. Khoảng cách giới thứ nhất tu hành thi đại học bắt đầu còn có cuối cùng không đến một tháng. Thí luyện chi tháp trò chơi thiết bị, trên cơ bản đã tại cả nước tất cả tu hành lớp học, tu hành cao giáo phổ cập ra. Bất quá tạm thời cũng cứ như vậy, còn không có đối với xã hội phương diện toàn diện mở ra, chỉ là chọn lựa một chút người xem như người chơi bản cờ lọ xẹt beta. Cái này một chút người đương nhiên không bao gồm những cái kia ngoại quốc bạn bè. Cái gọi là khoa học không có biên giới chỉ là một loại lý tưởng trạng thái, tựa như lễ ký bên trong đại đạo chuyến đi, người người đều hướng về, nhưng người người cũng đều biết gần như không có khả năng thực hiện. Lời nói kéo xa. Liên tại các trường học đều tại mang theo học sinh khua chiêng gõ trống tại thí luyện chi tháp bên trong huấn luyện, để dùng trạng thái tốt nhất đi tham gia tu hành lúc thi tốt nghiệp trung học. Liên tại 12 giờ trưa giờ ngọ tin tức thời gian, một kiện kinh thiên đại sự từ quân phương nhân viên tuyên bố đi ra. Tin tức này mới ra, cơ hội là nháy mắt truyền khắp mạng lưới, khắp thế gian đều kinh ngạc. Việc này chính là liên quan tới Hoa Quốc mới tăng lãnh thổ Vũ Dân tỉnh cái này một kinh thiên đại tin tức. Liên quan tới Vũ Dân một trận chiến cho tới nay đều có đủ kiểu truyền ngôn lưu truyền. Lúc trước Hoa Quốc xuất động như vậy nhiều quân đội, chuyện này cho dù là quốc nội che giấu cho dù tốt, không chịu nổi nước ngoài cũng sẽ kéo dài đưa tin. Cho nên quốc nội bên này gần như đều biết rõ phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng cụ thể quân phương bên này đến cùng làm cái gì, lại vô cùng ít có người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên bản chuyện này quan phương bên kia là nghị xong tại năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 10 quốc khánh thời điểm tuyên bố, đến lúc đó vừa vặn tới một cái cả nước cùng chúc mừng. Thế nhưng cái này nhắc lên án trực tiếp bị quân phương bác bỏ, cuối cùng bị định đến hôm nay tuyên bố. Tại sao là hôm nay? Bởi vì liền tại một năm trước hôm nay, 2022 năm ngày 17 tháng 9, Vũ Dân Quốc chiến dịch toàn diện thắng lợi. Mà cũng là tại ngày đó, 37.762 tên chiến sĩ, vĩnh viễn ngủ say tại nơi đó. Một ngày này, có lẽ bị thế nhân khắc ghi. Những cái kia anh dũng hy sinh các chiến sĩ, càng nên bị thế nhân khắc ghi. Tin tức mở đầu quân phương đại biểu đem Vũ Dân Quốc chiến dịch đại khái nguyên nhân gây ra, đại khái tình huống nói rõ một cái. sau đó hồi báo một cái diệt địch số lượng, cùng phe ta tình huống thương vong. Nếu là tại bình thường số liệu này cơ hội là sẽ không bị công bố ra. Thế nhưng lần này lại phá cái này ca. Làm mọi người nghe đến 37762 cái số này thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc. Mà ngay sau đó, quân phương đại biểu còn công bố mấy đầu thu hình lại, đều là lúc ấy đội ngũ tập kết lúc ghi chép đến. Thu hình lại thời gian đều không dài, mà còn có rất rõ ràng biên tập qua vết tích. Bị cắt bỏ đương nhiên đều là một chút không thể thả ra đoạn ngắn. Thu hình lại bên trong tại dồn dập tiếng còi, tiếng cảnh báo bên trong, đội ngũ thần tốc tập kết. Làm mọi người nhìn thấy đặc huấn doanh cái kia từng trường còn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt lúc, rất nhiều người đều sửng sốt. Trong đội ngũ vì cái gì còn có hài tử? Một màn này để một chút người đối mặt nhiều lần là thật hay giả sinh ra chất vấn. Nhưng làm một chút các gia trưởng nhìn thấy trong đội ngũ chính mình hài tử khuôn mặt lúc, rất nhiều người đều hỏng mất. Các nàng đều vẫn cứ nhớ tới một năm trước nhà mình con cái kia thông 10 phần đột ngột, lại 10 phần cổ quái điện thoại. Lúc kia nhi tử nữ nhi bọn họ đều đối với bọn họ nói rất nhiều bình thường sẽ không nói lời nói. Bọn họ lúc ấy cũng đều cho rằng, tham gia một lần đặc huấn về sau, bọn nhỏ đều đã lớn. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới a? Màn ảnh chuyển động, đem đặc huấn doanh mỗi một người học viên mặt đều tỉ mỉ đi lại. Mãi đến đội ngũ phía trước nhất Diệp Miêu Miêu báo cáo âm thanh âm vang lên, hình ảnh chuyển hướng phía trước, ngay sau đó một tấm khiến mọi người không tưởng tượng được khuôn mặt xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Đây là Đoạn Ngọc. Mưa đạn nháy mắt nổ tung. Thu hình lại bên trong Đoạn Ngọc còn không có tiếp theo lên tóc dài, trên ánh mắt cũng còn không mang theo đầu kia đen dây lụa, lão luyện tóc ngắn, mặc trên người lòng xào y phục tác chiến, cả người thân hình thoạt nhìn mười phần thẳng tắp, tinh thần. Đoạn gia, Đoạn phụ Đoạn mẫu lần thứ nhất nhìn đến được nhi tử tấm này hóa trang, Đoạn mẫu biển mắt phím hồng, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống. Năm ngoái thời gian này, các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Từ Đoạn Ngọc trở lại về sau, lúc trước đến cùng phát sinh cái gì loại này vấn đề, các nàng một lần cũng không hỏi qua, thật giống như chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Đối với các nàng mà nói, chỉ cần người trở về, cái khác tất cả đều không trọng yếu. Có thể là không hỏi, đồng thời không có nghĩa là không để ý vào giờ phút này, TV phía trước, màn hình máy tính phía trước, điện thoại phía trước đám người đều đem Đoạn Ngọc đối đặc huấn doanh các học viên nói nghe đến rõ ràng. Đồng dạng nghe đến hắn đối vị kia họ Trương huấn luyện viên nói, còn có cái kia chuyện trò vui vẻ, vô cùng lạnh nhạt thần thái đều khiến mọi người vì đó động dung. Rất nhiều người đối Đoạn Ngọc người này càng thêm tò mò. Người này lúc trước phát sóng trực tiếp bên trong rõ ràng thoạt nhìn rất đáng ghét ta. Cái kia phách lối thần thái, phách lối lời nói đến nay đều phản phất rõ mồn một trước mắt. Trước sau tương phản lớn như vậy, để bọn họ thật rất khó đem lúc trước cái kia cầm toàn bộ kinh đô làm con tin người cùng hiện tại thu hình lại bên trong người này trở thành là một cái. Chương 431, khai cương thác thổ, ra ngựa bọc thây chương 431, khai cương thác thổ, ra ngựa bọc thây Đoạn Ngọc màn ảnh bị cắt qua, hình ảnh biến thành đứng tại đài cao bên trên Diệp Lăng. Theo Diệp Lăng mở miệng, mọi người rốt cuộc biết lần này tập kết nguyên nhân thực sự. Cùng lúc đó khối kia một mực che chắn ở trước mặt người đời thần bí màn sân khấu, cũng cùng nhau bị Diệp Lăng dần dần để lộ. Nhân loại bên ngoài sinh vật có trí khôn, trong cổ tịch ghi chép thượng cổ di tộc, tất cả những thứ này nghe tới là như vậy hoang đường, nhưng lại như vậy để người hiếu kỳ, làm cho lòng người sinh hướng về. Người sở dĩ sợ hãi hắc ám, là vì trong bóng tối sự không chắc chắn cùng không biết, nhưng kỳ thật mọi người cũng hướng về hắc ám, bởi vì cái kia không biết thần bí, có khả năng bổ khuyết mọi người viên kia vĩnh viễn để chống lòng hiếu kỳ. Thập nhân muốn phạm, chúng ta nên làm như thế nào? Làm Diệp Lăng hỏi ra một câu nói sau cùng này, cái kia điếc tai phát hội, thông thiên triệt địa tiếng gào thét vang lên theo. Giết, giết, giết. Mỗi một cái giết chữ đều giống như một cái đao khắc, đâm thật sâu vào màn hình phía trước người bọn họ trong lòng. Từ cái thứ nhất giết bên trong, bọn họ nghe đến 10 năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử cái kia phong mang sơ hiện sắc cơ. Cái thứ hai giết bên trong, bọn họ nghe đến liều đem 10 vạn đổ máu, cần đem càn khôn lực vãn hồi cái kia bất khuất chiến ý. Cái thứ ba giết bên trong, bọn họ nghe đến cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không còn cái kia ra ngựa bọc thây hào tình trang trí. Cái kia từng tiếng quanh quẩn ở chân trời âm thanh tựa như trống trận dư âm, xuyên thấu màn hình, không ngừng đập mọi người tâm linh, để bọn họ tâm thần khuấy động. Nhất là nam tính những đồng bào, vô luận là học sinh, vẫn là đã cơ hồ bị xã hội san bằng góc cạnh đám người, vào giờ phút này, cái kia trong lồng ngực đều phảng phất có một đám lửa hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Mà cái này đoàn hỏa diễm, cũng tại Diệp Lăng rút đao hướng lên trời, cái kia một tiếng cuồng quyến xuất phát âm thanh bên trong triệt để bị dẫn nổ. Ta mẹ nó trực tiếp đốt đi lên. Xuất phát. Xuất phát. Thảo. Lão tử năm nay liền báo danh tham quân. Cùng đi. Cùng đi. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, cái này ngắn ngủi mấy phút thu hình lại để năm nay báo danh tham quân nhập ngũ nhân số trực tiếp lật gấp mấy lần. Đương nhiên đây đều là nói sau. Vào giờ phút này thu hình lại phát ra xong, đám người bọn họ tâm trạng dần dần bình phục lại lúc, bọn họ tò mò nhất, kỳ thật vẫn là cái kia mới nhập vào quốc gia ta cương thổ vũ dân tỉnh đến cùng tại nơi nào, lại đến cùng là cái dạng gì. Quân phương đại biểu tựa như là cảm nhận được mọi người tâm ý, rất nhanh liền lại thả ra một cái thu hình lại. Thu hình lại thị giác là do bên trên hướng phía dưới quan sát, giống như là dùng máy bay không người lái quay chụp. Mà đi theo thu hình lại hình ảnh, mọi người cũng cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết kia vũ dân quốc người, à, hiện tại phải gọi vũ dân tộc người. Làm mọi người nhìn thấy hai chân đứng thẳng hành động, toàn thân bao trùm lấy bạch vũ người chim lúc, trong lòng cũng còn tràn đầy ngạc nhiên, trước hôm nay nếu là có người thả ra cái này hình ảnh, đại đa số người có thể đều sẽ cảm thấy là giả dối, là có người chơi cuộn cờ lại tại chơi ác. Mà bạch vũ dân tộc người hình tượng cũng đúng là rất hướng bên ngoài mặc đạo cụ phục chân dài đại điêu. Chỉ là làm bọn họ nhìn thấy hình người mặt người thanh vũ, còn có những cái kia không có thu hồi cánh, thế nhưng dáng dấp cùng nhân loại gần như không khác nhau chút nào vũ dân tộc người lúc, mọi người đều kinh hãi. Này làm sao dài đến như vậy, giống phương Tây truyền thuyết bên trong thiên sứ a. Theo hình ảnh rời đi, thu hình lại bên trong cũng chuyển tới một trận giới thiệu vắn tắt cùng giới thiệu âm thanh. Đối với Vũ Dân Tỉnh tình huống đại khái nói rõ một cái, khiến mọi người có một cái cơ sở nhận biết. Người nơi này nói là hoa ngữ, bọn họ bộ dáng sẽ theo lấy thực lực tăng lên mà sinh ra biến hóa. Đến mức huyết mạch cao thấp loại này, sự tình quân phương đại biểu người cũng không có nói rõ ràng, cũng là vì để tránh cho xuất hiện về sau đả thông hai địa phương liên hệ về sau, sẽ náo ra một chút ảnh hưởng không tốt. Tại Vũ Dân Tỉnh bên này, bọn họ người cũng đang nỗ lực thay đổi cái này Vũ Dân tộc người tư tưởng, để bọn họ tận lực có khả năng vứt bỏ huyết mạch kỳ thị loại này tư tưởng phong kiến. Chuyện này nhắc tới đơn giản, thực tế thao tác độ khó lại là thật không nhỏ. Loại này tư tưởng dù sao đã tại Vũ Dân tộc thâm căn cố đế, cái này nhân nhất sáng đối một chuyện nào đó hình thành thói quen, tạo thành tiềm thức, muốn sửa chữa lại đến phí chút công phu. Duy nhất một lần nổ tận gốc khẳng định là làm không được, chỉ có thể trước xới đất, sau đó lại dùng xẻng từng chút đến. Hoa Quốc bên này cũng trải qua giai đoạn này, cũng coi là có kinh nghiệm, cho nên thời gian một năm đến nay, mặc dù không nói được có vẻ lấy thay đổi a, nhưng ít ra so sánh với phía trước đến nói, khẳng định là khá hơn một chút. Ít nhất đối với những cái kia Bạch Vũ Vũ dân tộc người, Thanh Vũ, Xích Vũ những này đã không tại động một tí đánh chửi. Ngươi cũng khỏi phải quản bọn họ sau lưng nói thế nào, nghĩ như thế nào, cho dù là trên mặt nổi nguyện ý cho ngươi trang cái bộ dáng, đây cũng là một loại tiến bộ cùng thay đổi. Chờ một lúc sau lâu dài, bọn họ đối loại này sinh hoạt từ từ quen đi, cũng sẽ không lại nói cái gì. Thu hình lại rất nhanh liền đến nhanh kết thúc thời điểm. Mà lúc này đây, hình ảnh lại đột nhiên nhất chuyển. Thoạt đầu hình ảnh là đen, nhưng rất mau theo màn ảnh hướng về sau kéo, mọi người liền thấy một khối to lớn hắc sắc thạch địa, trên tấm bia đá rậm rạp chẳng chỉ khắc lục toàn bộ đều là tên người. Các khán giả tựa hồ ý thức được cái gì? Là, phía trên này danh tự, chính là tại Vũ Dân Quốc trong chiến dịch hy sinh cái kia 37.762 tên chiến sĩ. Lúc này tấm bia đá này liền đứng bước tại căn cứ Long Sào trên quảng trường. Mỗi khi đội ngũ tập kết thời điểm, tất cả chiến sĩ đều sẽ đứng tại dưới tấm bia đá, liền phảng phất những chiến hữu kia chưa hề rời đi, còn cùng bọn hắn vai sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, trông mong lấy bọn hắn trở về. Hình tượng này truyền vào thiên gia vạn hộ. Một chỗ cũ kỹ nhà trệt bên trong, một đôi đã có tuổi phu phụ nhìn thấy trong TV nhà mình nhi tử danh tự lúc, mẫu thân lã chã rơi lệ. Phụ thân bàn tay run rẩy phất qua trong tay đen trắng trong tấm hình tấm kia nụ cười sán lạ, trong mắt rưng rưng, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Khai cương thác thổ, ra ngựa bọc thây, nhi tử, ngươi là tốt, ngươi mãi mãi đều là ba kiêu ngạo. Một chỗ nhà lầu bên trong, một vị tuổi trẻ mụ mụ trong ngực ôm mới vừa đầy một tuổi nhi tử, nhìn thấy trên tấm bia đá trượng phu danh tự, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Hai tử mặc dù còn không đi lại, nhưng hắn kỳ thật có khả năng rõ ràng cảm nhận được mụ mụ cảm xúc, cũng hoa một tiếng khóc lên. Mụ mụ vỗ nhẹ nhẹ vung hài tử sau lưng, nhẹ nói, bà bảo, không nên trách ba ba, ngươi phải nhớ kỹ, ba ba ngươi là anh hùng, hắn chưa hề rời đi chúng ta, chỉ cần chúng ta còn ở trên vùng đất này, ba ba liền sẽ vĩnh viễn bảo hộ lấy chúng ta. Giống nhau sự tình, cùng loại hình ảnh gần như còn phát sinh ở cả nước các nơi. Đoạn Ngọc ngồi tại lầu chót biên giới, trong tay xách theo một bình rượu, ngẩng đầu nhìn ngài. Đoạn Kiệt bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đến phía sau hắn, một đoán ngươi liền tại cái này. Ta lúc đầu có thể cứu bọn họ. Nói xong Đoạn Ngọc cực mạnh một hớp rượu, liếc nhìn đầy đất bình rượu, Đoạn Kiệt nhẹ nói, ngươi cũng là thân bất do kỳ à, ngươi suýt nữa liền chính mình cũng không có cứu trở về, lại như thế nào có thể cứu được bọn họ? Cho nên không nên tự trách. Tự trách? Đoạn Ngọc lắc đầu, ta không có tự trách. Chiến tranh vốn liền sẽ có hy sinh, đây là không cách nào thay đổi, huống hồ ta có thể cứu được nhất thời, cũng cứu không được một đời à, chờ đến đại chiến toàn diện bùng phát, đến lúc đó chết người sẽ chỉ càng nhiều, ta chẳng lẽ còn có thể toàn bộ đều cứu? Đạo lý ta đều rõ ràng, cho nên ngươi không cần an ủi ta. Vậy ngươi tại một người này uống rượu giải sầu làm cái gì? Đoạn Kiệt đá chân chai rượu. Ta chỉ là Đoạn Ngọc đưa tay khoa tay một cái, xử trí nửa ngày từ sức sở, ân, có chút thương cảm, ngươi hiểu không? Đoạn Kiệt cười cười không có nói tiếp gốc dạng, đổi đề tài nói, gần nhất tiên giới bên kia có chút không yên ổn, ngày mai ta muốn đi qua một chuyến, có thể phải tại bên bờ ở một thời gian ngắn, bên này liền giao cho ngươi. Ngừng, yên tâm đi. Đoạn Ngọc xua tay. Đoạn Kiệt liếc nhìn sau lưng, nhìn thấy rụt rè đứng ở nơi đó Diệp Miêu Miêu, khoe miệng khẽ nết, vậy các ngươi hai cái miệng nhỏ trò chuyện à, ta liền không làm kỳ đà cắn mũi. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, mím môi một cái, ôm một cái chương 432, tà ma ngoại đạo chương 432, tà ma ngoại đạo Hoa Quốc trận này Vũ Dân Quốc chiến dịch ở trong nước đưa tới sóng to gió lớn. Cũng tương tự ở bên ngoài cũng nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Các quốc gia đối với Hoa Quốc phía trước hành động có hiểu biết, cũng đã sớm đều biết rõ Vũ Dân Quốc tồn tại, nhưng lúc ấy Hoa Quốc cũng chỉ là chê bọn họ quá ổn, tùy tiện cho điểm tin tức rồi. Đối với Vũ Dân Quốc tình huống cụ thể các quốc gia là căn bản không rõ ràng. Kỳ thật chiếm lĩnh di tích về cho mình dùng đối với các đại quốc mà nói cái này căn bản không phải cái gì chuyện mới mẻ, đều đã là thông thường thao tác. Vừa mới bắt đầu các quốc gia cũng đúng là không có quá coi ra gì, Vũ Dân Quốc gì đó căn bản là chưa nghe nói qua, cho dù là có người nhìn qua Hoa Quốc cổ tịch, cũng liền chỉ coi cái gọi là Vũ Dân tộc cũng chính là cái dị thú chủng tộc. Lúc trước gây sự cũng bất quá là vì Hoa Quốc trộm cắp cầm xuống một cái một cấp di tích, đơn thuần muốn ác tâm một phen mà thôi. Nhưng mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cái này Vũ Dân Quốc vậy mà thật là một cái thượng cổ cổ quốc. Những cái kia Vũ Dân tộc vậy mà là cùng nhân loại đồng dạng bộ tộc có trí tuệ. Loại này sự tình là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Biết được tình hình thực tế người nước ngoài bọn họ cũng triệt để ngồi không yên, nếu chỉ là đơn thuần hy hữu tài nguyên bọn họ nhiều lắm là cũng chính là ước ao ghen tị một cái. Có thể là cái này Vũ dân tộc dính dấp lợi ích, đó đã không phải là đơn thuần tài nguyên lượng có thể cân nhắc. Từ thu hình lại bên trong liền có thể nhìn ra, Vũ dân tộc là có được chính mình độc lập hoàn chỉnh một bộ sinh tồn thể hệ, mà còn bọn họ còn nắm giữ độc lập tu hành hệ thống. Nếu biết rõ cho tới bây giờ trừ Hoa quốc, Ai Cập cùng Bắc Âu bên ngoài, quốc gia khác, bao gồm Mễ quốc ở bên trong cũng còn chưa hoàn chỉnh tu luyện công pháp, nghĩ muốn tiến giai chính là tài nguyên cứng rắn đáp, hoặc là sử dụng linh tài tìm vận may. Trước bất luận cái khác, liền Vũ dân tộc tu luyện công pháp ném ra cũng có thể làm cho mặt khác các quốc gia cướp vỡ đầu. Một cái có được chính mình văn minh cổ lao chủng tộc, cùng một cái khác siêu cường quốc hợp nhất, điều này có ý vị gì? Đã không cần nói cũng biết. Hoa quốc bây giờ đã nhanh mạnh vô biên, bây giờ lại chỉnh ra một màn như thế, cái này mẹ nó người nào có thể chịu được? Không có một tia do dự, Mễ quốc lần thứ hai không phụ sự mong đợi của mọi người nhảy ra ngoài, cây gậy theo sát phía sau, mà nguyên bản đều đã hạ quyết tâm tuyệt đối không dính líu Hoa quốc có quan hệ bất kỳ chuyện gì Nhật Bản, lần này cũng rốt cục là nhịn không được gáp lực cũng nhảy nhót đi ra. Trừ cái này ba nước bên ngoài, A Tam quốc, Thiên Đạo quốc, Giao Chỉ quốc, còn có Bắc Âu bên kia một chút quốc gia lần này cũng đều tham dự đi vào, đều muốn tìm Hoa quốc muôn cái bàn giao. Mễ quốc biết một trọi một chơi không lại Hoa quốc, dứt khoát liền dùng sức mạnh một đợt chiến thuật biển người. Đồng thời bọn họ còn thả ra lời hung ác, nếu như Hoa quốc muốn vũ lực giải quyết, cái kia đại gia liền cùng một chỗ xong đời tốt. Lần này bọn họ là thật quyết tâm, liền vũ khí hạt nhân đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Liên tại tất cả mọi người cảm thấy đại chiến thế giới lần thứ ba có thể muốn bang dội thời điểm, một cái không tưởng tượng được kết quả xuất hiện. Nguyên bản một ngày trước còn kiếm bạc nộ trương các quốc gia, tại ngày thứ hai vậy mà toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Thậm chí không chỉ là người nước ngoài, liền Hoa quốc quan phương bên này người một nhà đều là không hiểu ra sao. Nguyên bản bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ càng thần thương cầu chiến, kết quả buổi sáng hôm nay những người kia lại đột nhiên cho bọn họ gọi điện thoại tới, cho bọn họ trịnh trọng chịu nhận lỗi. Nói bọn họ lần này làm việc xác thực quá xúc động, bọn họ sau khi trở về nhất định thật tốt kiểm điểm. Hoa quốc quan phương bên này đều là mộng bị trên cây mộng bị quả, mộng bị dưới cây người cùng ta. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cái này còn để bọn họ nhất trí cho rằng, đám gia hỏa này bọn họ có phải là lại nghĩ ra cái gì âm hiểm chiêu thức, tại cái này chơi với bọn hắn kế hoan binh đâu. Kết quả cũng không lâu lắm, các quốc gia người phụ trách liền tổ chức buổi họp báo, tuyên bố lần này đều là hiểu lầm một tràng, bọn họ đã cùng Hoa quốc đạt tới hòa giải. Hoa quốc quan viên một mặt ngộp. Hòa giải? Lúc nào? Chúng ta làm sao không biết? Buổi họp báo kết thúc phía sau, dưới sân vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, liền những cái kia bình thường luôn từ sắc bén tin tức truyền thông, đều trợn mắt há hốc mồm một câu nói hết ra, tràn diện thay đổi đến quỷ dị dị thường. Mễ quốc thừa nhận chính mình sai, là bọn họ chưa tỉnh ngủ, còn là thế giới này là điên. Chuyện này có liên hệ với ngươi a? Long Sào Diệp Lăng trong văn phòng, Diệp Lăng biểu lộ nghiêm túc nhìn xem đối diện cả lơ phất phơ ngồi Đoạn Ngọc. Từ lúc sáng nay từ quan phương bên kia truyền đến thông tin, hắn đã cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, mà còn dị thường quen thuộc. Quan phương người không biết Vũ dân quốc chiến dịch chi tiết, thế nhưng hắn Diệp Lăng rõ ràng a. Hắn biết Vũ dân quốc chiến dịch tiêu diệt quân địch 76 vạn, trong đó có gần tới 40 vạn người tử vong đều là bởi vì một người tạo thành. Hắn còn biết Vũ dân quốc thủ đô sở dĩ dễ dàng như vậy bị công phá, cũng là bởi vì một người kia, chính là trước mắt hắn cái này thanh niên. Ngừng, ta làm. Đoạn Ngọc không có chút nào che giấu nhẹ gật đầu quả nhiên. Diệp Lăng mãnh liệt hít một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ cấp sắc, ngươi tại làm chuyện này phía trước, vì cái gì không theo chúng ta thương lượng một chút? Ngươi có biết hay không, nếu như chuyện này bại lộ, ngươi sẽ bị coi như tà ma ngoại đạo, cả thế gian thảo phạt. Đoạn Ngọc chậm ung dung tiếp qua hắn lời nói gốc dạng. Biết ngươi còn như thế làm. Diệp Lăng nhìn thấy hắn tấm này chẳng hề để ý bộ dạng, liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi liền nói vấn đề giải không có giải quyết ta. Đoạn Ngọc hỏi ngược một câu. Bị hỏi lên như vậy, Diệp Lăng lập tức đột trí, đặt mông ngồi trên ghế. Mặc dù tiểu tử này sự tình làm đến rất hỗn trướng, có thể là hắn cũng không thể không thừa nhận là thật mẹ nó hữu hiệu. Một người hóa giải một tràng chiến tranh thế giới, tránh khỏi sinh linh đồ thán, ngươi có thể nói hắn làm sai sao? Đi, ngươi cũng đừng xoắn xuýt, ta biết các ngươi đều có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, không quen nhìn loại này âm hiểm tà môn thủ đoạn, có thể ứng đối hiện thế của hôm nay, đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Việc này ta ai làm lấy chịu, thật muốn chuyện xảy ra. Đoạn Ngọc ngáp một cái, cá ướp muối đồng dạng dựa vào ghế, đem trách nhiệm đều giao cho ta liền tốt. Dù sao ta con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Ngươi đây là nói cái gì hỗn trướng lời nói? Cái cao còn chưa có chết đâu, cần dùng tới ngươi đến đỉnh sao? Diệp Lăng trợn to trong mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc, liền biết lao Diệp nhất trưởng nghĩa. Đoạn Ngọc cười hắc hắc. Diệp Lăng tức giận hừ một tiếng, ngươi ít cho ta cười đùa tí tưởng. Ngươi thành thật nói với ta, không có lưu lại nhược điểm gì a? Này, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Đoạn Ngọc bố vỗ bộ ngực, ta chỉ là để hùng hùng cho bọn họ làm cái thôi miên cùng tâm lý ám thị, liền tinh thần chi chủng đều một chủng bên dưới. Tự nhiên là không có vết tích có thể nói, chính là cái kia chống nhị lăng lại đến một lần, lại lập lại chiêu cũ một lần, cũng không có tác dụng gì, bởi vì tất cả quyết định bản thân chính là chính bọn họ làm ra. Nghe vậy Diệp Lăng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt lại cảm thấy không đối, này, không ngờ ngươi vừa vặn cùng ta kéo như vậy nhiều, tình cảm là đùa ta chơi đâu đúng không? Cũng không tính a. Đoạn Ngọc nhún vai, chuyện này muốn làm đương nhiên liền phải làm tuyệt, nếu không liền không có chút ý nghĩa nào. Ta mặc dù không có khống chế bọn họ, thế nhưng cũng để cho bọn họ đối với Trung Sơn Chi Thần phát hiện, cho nên bọn họ sinh tử. Hiện tại toàn bộ đều tại ta một ý niệm. Chương 433, trà sữa là ngọn, nhân tâm là chua. Chương 433, trà sữa là ngọn, nhân tâm là chua. Ân Diệp Lăng nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút trầm giọng nói, tiên giới bên kia gần đây cũng không quá an ổn, chúng ta lập tức tất cả trọng tâm đều nên thả ở bên kia, xác thực không nên cùng bọn họ tại cái này nhàn hao tổn. Đoạn Ngọc nước mắt nhìn đèn trên trần nhà ngâm, không có nói tiếp gốc dạng. Tiên giới bên kia vấn đề hắn cũng hiểu qua. Phong thần bảng. Ha ha, dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết chuyện này tám thành cùng nhà hắn lão ca có quan hệ. Nếu không làm sao lại đột nhiên trùng hợp như vậy phong thần bảng xuất hiện vào lúc này, mà còn tiên thư đều tại lão ca trên thân, ngươi nói hắn không biết phong thần bảng ở đâu? Loại lời này cầm đi lừa gạt quỷ. A Diệp Lăng đột nhiên phát giác văn phòng bên trong yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, ngẩng đầu nhìn một chút, tiểu tử ngươi lại tại cái kia suy nghĩ làm chuyện xấu xa gì đâu? Đoạn Ngọc trực tiếp liếc mắt, ta suy nghĩ làm sao đem ngươi ở bên ngoài tàng tư phòng tiền sự tình nói cho thẩm tử. Ấy ấy ấy, tiểu tổ tông, chuyện này nhưng không thể suy nghĩ a. Diệp Lăng dọa giật mình, không phải, chuyện này liền Miêu Miêu cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn vội vàng ở trên người trên dưới bố bố, ngươi tại trên người ta an giám sát. Thật đúng là có a. Đoạn Ngọc nhảy một cái ngồi thẳng, nếu mày, ta cũng liền thuận miệng nói, không nghĩ tới còn có ngoài định mức thu hồi đâu. A lão Diệp a, bị ta bắt đến bím tóc đi. Diệp Lăng biểu lộ cứng đờ, đội ho một tiếng, cái gì tên riêng, cái gì bím tóc, ta mới vừa cường không qua là theo ngươi lời nói đùa ngươi chơi mà thôi. A, vậy ta hiện tại liền cho thẩm tử gọi điện thoại. Đoạn Ngọc nói xong móc ra điện thoại. Ai đừng. Diệp Lăng thỏ đồng dạng nhảy một cái từ trên ghế bắn lên đến, vượt qua cái bàn một phát bắt được đối phương tay, ta chuyện gì cũng từ từ. Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc, đưa tay ngón trỏ cùng ngón cái vừa đi vừa về trà sát, hắn mục đích không cần nói cũng biết. Diệp Lăng mặt tối sầm, không phải, ta đều luân lạc tới muốn giấu tiền riêng trình độ, ngươi cũng nhẫn tâm đến dọa dẫm ta. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Đoạn Ngọc nghiêng đầu, lương tâm là cái gì? Có thể ăn sao? Gặp người này là không thấy thỏ không thả chim ưng, Diệp Lăng cắn răng, cuối cùng dậm chân một cái, từ chữ vật trang bị bên trong móc ra một quả quýt. Đoạn Ngọc biểu lộ thay đổi đến cổ quái, không phải, ngươi còn dám lại móc một điểm sao? Ta là tại dọa dẫm ai? Ngươi liền cho ta một quả quýt. Ngươi gấp cái giám a? Diệp Lăng tức giận mắng một câu, sau đó đẩy mặt đau lòng lột ra quýt ra. Đoạn Ngọc trơ mắt đối phương tách ra quýt, chính giữa lộ ra hai cây bao vây lấy màng giữ tươi, dị thường nhìn quen mắt màu đỏ tiểu côn. Làm Diệp Lăng mở ra màng giữ tươi, cuối cùng đem hai tấm nhiều nếp nhăn trăm nguyên tờ xanh nhét vào Đoạn Ngọc trong tay thời điểm, Đoạn Ngọc cả người đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó cũng có thể. Ngươi là thế nào nhét vào? Đoạn Ngọc kinh ngạc nhìn đối phương. Diệp Lăng nhìn xem cái kia 200 khối tiền, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, nhưng cũng không muốn mất mặt, mặt nhếch lên, vung tay lên, đầy mặt ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh biểu lộ, đừng hỏi, hỏi chính là tuyệt chiêu. Cầm tiền tranh thủ thời gian cút đi, thấy được ngươi liền tức giận. Đoạn Ngọc bấm tay gậy bên dưới tiền giấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai trên mạng nói đều là thật, nam nhân chỉ có đang hút thuốc lá không có hỏa, cùng giấu tiền riêng thời điểm chỉ số IQ là phá trận. Cái gì nói nhảm? Ngươi không là nam nhân a? Đoạn Ngọc nhún vai, ta không có kết hôn qua, cũng không có đi qua cậu thả sự tình, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ta vẫn là cái nam hải. Ân, một cái không cần giấu tiền riêng nam hải a. Cút đi. Diệp Lăng tức hổn hển một chân phi đã tới, Đoạn Ngọc một cái thiểm thức liền biến mất ngay tại chỗ, gặp biến mất phía trước còn cho người ta làm cái mặt quỷ. Chỉ để lại đau mất khoản tiền lớn còn bị Chu Tâm Diệp Lăng một người trong phòng làm việc phát điên. 2023 năm ngày mùng ngày 10 tháng 10. Kỳ thi tu hành toàn quốc lần thứ nhất, liền tại hôm nay cử hành. Tháng 9 phát sinh sự tình không có ảnh hưởng chút nào đến các thí sinh, thập nhất kỳ nghỉ lễ cũng để cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ đều là lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đến đối mặt lần khảo nghiệm này. Mà trừ học sinh ra trường bên ngoài, xã hội phương diện cũng đồng dạng 10 phần quan tâm lần này thi đại học, rất chí nhiệt độ không thua kém một chút nào tháng 7 trận kia bình thường thi đại học. Cảnh sát cùng cục giám võ cũng hoàn toàn như trước đây tại toàn lực là các thí sinh bảo vệ thi. Lần này tu hành thi đại học tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là văn hóa khóa khảo hạch, tổng cộng tiến hành 1 ngày rưỡi thời gian. Cũng chính là cả ngày hôm nay, lại thêm ngày mai buổi sáng 8 giờ đến giữa trưa thập nhất giờ rưỡi. Thi văn kết thúc, liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, thi võ. Xế chiều ngày mai các trường học phụ trách lao sư sẽ mang các thí sinh sớm đi nhìn trường thi, sau đó tuyên bố đại khái khảo hạch nội dung cùng một chút cần thiết phải chú ý quy tắc. Khảo hạch cùng bình thường huấn luyện khẳng định là khác biệt, huấn luyện thời điểm so ra mà nói càng bùng lòng chút. Khảo hạch cần bảo đảm tính chất công bằng, cho nên sẽ cưỡng ép gia nhập một ít quy tắc đi vào tới làm là thêm điểm giảm điểm tiêu chuẩn. Cũng tỉ như trong trường học bình thường theo đường trắc nghiệm cùng đứng đắn cỡ lớn khảo thí khác nhau đồng dạng. Đoạn Ngọc cũng trời vừa sáng liền đi tới trường học, bất quá hắn không phải tới tham gia khảo thí, hắn là tới làm giám thị. Diệp Lăng cái kia tiểu lão đầu tựa hồ một mực đối phía trước bị lường gạt cái kia 200 khối tiền canh cánh trong lòng. Cho nên lần này, một chờ đến cơ hội, hắn quả quyết đem ở trong nhà nằm nhàn tiểu tử thối cho lôi đi ra làm lao động tay chân. Lúc này Đoạn Ngọc chính một mặt nhàm chán ngồi tại bục giảng bên trên chơi lấy phân biết. Phía dưới các thí sinh thỉnh thoảng liền sẽ ngẩng đầu liếc trộm hắn một cái. Đoạn Ngọc ai sống ai Đoạn Ngọc khẽ mắt hơi rút, luôn có loại chờ tại vườn bách thú bên trong cảm giác. Còn là hắn là động vật loại kia. Đông đông đông. Hắn gõ bàn một cái nói, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy tuyệt thế mỹ nam a. Bài thi đều viết xong đúng không? Cái kia nếu không trực tiếp nộp bài thi chúng ta làm nhảm tán gẫu a. Hắn cái này vừa nói, các thí sinh đều đội vàng túi lầu xuống, không ai dám coi lại. Trong trường thi mặt khác hai tên lão sư giám khảo nhìn nhau một cái, nhún vai. Rất nhanh đệ nhất khoa khảo thử kết thúc, hai vị khác lão sư giám khảo bắt đầu thúc ấn, mà Đoạn Ngọc thì là phủi mông một cái thẳng đó đi. Một cái thiểm thức đi tới trường học bên cạnh nước a, mua một ly nước chanh cùng một ly nhiệt độ bình thường trà sữa, sau đó lại một cái thiểm thức về tới trường học, đi tới lầu dạy học tầng 2 cầu thang chỗ ngoặt đệ nhất ở giữa phòng học bên trong. Tại người khác nhìn quốc bảo đồng dạng ánh mắt bên trong, hắn đi tới một vị tiểu mỹ nữ bên cạnh bàn, thức ăn ngoài đến rồi. Diệp Miêu Miêu nhìn thấy hắn phía sau người rảnh rỗi chớ quấy rầy băng lãnh biểu lộ tựa như là gặp ấm áp gió xuân, nháy mắt hòa tan mất, tách ra một vệt nụ cười sảng lạ, nhìn đến xung quanh nam sinh đều tròn váng. Diệp Miêu Miêu tiếp nhận trà sữa, cắm vào ống hút phía sau nhẹ nhàng hút một hơi. Ân mặc nào, liền cùng tâm tình của nàng bây giờ đồng dạng ngọt đoạn ngọc cũng cắm vào ống hút, uống một ngụm chính mình nước chanh. Di vị chua. Liền cùng xung quanh một đám độc thân cẩu tâm đồng dạng chua. Chương 434, giao cơ sống lại. Chương 434, giao cơ sống lại. Cái này tràn đầy một chậu thức ăn cho chó, cho người xung quanh nhét chính là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, các người hai cái có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Đoạn ca, chúng ta đâu? Đúng a, chúng ta đâu? Khúc ra hai cái nha đầu cùng Diệp Miêu Miêu là một cái trường thi, lúc này lập tức nhảy nhót đi ra ồn ào. Cái gì? Đoạn Ngọc ra vẻ không có nghe hiểu. Khúc Tử Đồng, trà sữa a. Khúc Tử Giao, chúng ta cũng muốn. Còn có chúng ta. Mặt khác thí sinh cũng đi theo ồn ào. A Đoạn Ngọc bừng tỉnh đại minh trắng, tại nước cá đâu, chính mình mua đi thôi. Khúc Tử Giao chống nạnh, Đoạn ca ngươi trọng sắc khinh hữu a. Đoạn Ngọc trên ánh mắt lật suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, cảm ơn khích lệ. Khúc gia tỷ muội thua trận, những người khác cũng không dám ồn ào lên. Diệp Miêu Miêu nhìn xem điệu xịu đầu đạp não hai tỷ muội, che miệng cười trộm. Lại nói không phải không nhường ra cửa trường sao? Ngươi dạng này có thể hay không không quá tốt. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Đoạn Ngọc. Có cái này quy củ sao? Đoạn Ngọc nhún vai, dù sao không có người nói cho ta biết, huống chi ta cũng không phải là thí sinh. Diệp Miêu Miêu mím môi một cái, để ngươi tại cái này ngồi chơi cũng thật sự là khó khăn cho ngươi không có chuyện gì à? Tại trong nhà cũng là một. Đoạn Ngọc nói được nửa câu bỗng nhiên nhíu mày. Diệp Miêu Miêu thấy thế hỏi, làm sao vậy? Đoạn Ngọc không có vội vã trả lời, qua hai giây, hắn lấy lại tinh thần, thần sắc nghiêm túc nói, tiểu thí hài bên kia xảy ra chút tình hình, ta muốn trở về nhìn xem. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, thi xong ta đi tìm ngươi. Diệp Miêu Miêu vội vàng nói. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đoạn gia, Đoạn phụ, Đoạn mẫu, còn có Tần Tú Tú, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh tiểu hòa thượng năm người đều vây quanh tại Tân Duyệt bên người. Tiểu cô nương hiện tại đầy mặt thống khổ, khuôn mặt nhỏ đỏ quen tôm đồng dạng, toàn thân bốc lên hơi nóng chính là cách cái 2 mét cũng có thể cảm giác được. Lý Bằng Trình không ngừng mà dùng thủy nguyên làm ngưng tụ thành băng cho nàng hạ nhiệt độ, nhưng lại một điểm cải thiện đều không có. Đoạn Ngọc trống rông xuất hiện trong phòng, chuyện gì xảy ra? Ta ra đi phía trước không phải còn rất tốt sao? Chúng ta cũng không biết. Người sau khi đi, nha đầu này liền nói có chút buồn ngủ, liền trở về nhà đi ngủ. Lúc ấy ta cùng cha ngươi còn tưởng rằng nàng chính là muốn ngủ cái hồi lung giác, kết quả Tú Tú tới cho nàng phụ đạo bài tập, vừa mở cửa ra liền thấy nàng thành dạng này. Đoạn Mẫu đều cũng đến phát khóc. Các nàng mới đầu là nghĩ đưa đi bệnh viện, thế nhưng Tần Tú Tú tại trạm đến Tân Duyệt thời điểm, lại cảm giác được tiểu cô nương trong cơ thể hình như có một cỗ lộn xộn năng lượng tại vừa đi vừa về va chạm. Nàng lúc này đã cảm thấy khả năng này không là sinh bệnh đơn giản như vậy. Giao ra đi theo Đoạn Kiệt đi tiên giới, nàng ý niệm đầu tiên chính là trước cho Đoạn Ngọc gọi điện thoại, có thể là nàng chưa kịp lấy điện thoại ra, một mực chú ý bên này tình huống. Lý Bằng Trình bỗng nhiên phát giác dị thường năng lượng, liền cùng Kim Linh tranh thủ thời gian chạy tới. Lão mụ đừng khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đoạn Ngọc ôm lão mụ bả vai thật tốt trấn an một cái, hắn nhìn hướng Lý Bằng Trình cùng Kim Linh, thế nào? Nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Lý Bằng Trình thần sắc có chút do dự, Kim Linh hai tay chắp lại nói, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ hẳn là thần hồn thức tỉnh. Đoạn Ngọc liếc mắt Lý Bằng Trình, đối Kim Linh hỏi, có ý tứ gì? Ngươi nói là giao lời đến khỏe miệng hắn không có nói ra, quay đầu liếc nhìn phụ mẫu cùng tẩu tử, ba mụ yên tâm đi không có chuyện gì, tẩu tử ngươi trước mang ba mụ ra ngoài đi, cái nhà này địa phương vốn là không lớn, một hồi không tốt động làm. Tần Tú Tú nhẹ gật đầu, cùng Đoạn phụ Đoạn mẫu đi ra khỏi phòng. Các nàng rời đi phía sau, Đoạn Ngọc trong phòng bố trí cái giới. Ngươi nói tiếp. Đoạn Ngọc liếc nhìn Kim Linh. Kim Linh gật đầu, hiện tại như vậy xem ra, tiểu thí chủ tựa hồ cũng không phải là bình thường chuyển sinh đơn giản như vậy, hẳn là một thể song hồn. Tiểu Tăng suy đoán, lúc trước giao cơ thí chủ tàn hồn tại nhân duyên dưới sự trùng hợp đi tới tiểu thí chủ trong cơ thể, bởi vì tàn hồn quá hư nhược, lại giấu ở chỗ sâu nhất, cho nên bình thường đều ở vào ẩn nấp trạng thái ngủ say, từ tiểu thí chủ linh hồn làm chủ đạo. Cũng bởi vậy Đoạn thí chủ các ngươi mới không có phát giác được. Mà tiểu thí chủ bởi vì giao cơ thí chủ tàn hồn, cho nên mới thức tỉnh côn luân thần lực, cái này cũng đã trở thành lừa dối các ngươi nhân tố một trong. Mà theo tiểu thí chủ thực lực càng ngày càng mạnh, bình thường đạt được dinh dưỡng cũng đồng thời tầm bổ giao cơ thí chủ tàn hồn, bây giờ nên là đạt tới nào đó loại điều kiện. Giao cơ thí chủ thần hồn muốn tỉnh lại, có thể là tiểu thí chủ nhục thân nhưng vẫn là nhục thể phàm thai, là chịu không nổi giao cơ thí chủ lực lượng, cho nên mới có hiện tại cảnh tượng như vậy. Đoạn Ngọc cao mày, nếu như giao cơ thần hồn triệt để tỉnh lại, tiểu thí hải sẽ như thế nào? A Di Đà Phật. Kim Linh hai tay chắp lại tụng niệm vật hiệu. Tiểu Hòa Thượng không nói gì, thế nhưng Đoạn Ngọc lại cái gì đều hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, cái kia cũng đơn giản à, ta đem giao cơ thần hồn tách ra, đến lúc đó đưa đi bản thể bên kia liền tốt. Tách rời thần hồn mà thôi, vu tộc ly hồn thuật liền có thể, cũng không phải việc khó gì. Mà còn giao cơ thần khu cũng giữ gìn hoàn hảo, hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không có vấn đề. Không được. Lúc này Lý Bằng Trình lại đột nhiên ngăn cản hắn, giao cơ thần hồn giác tỉnh đã đến mấu chốt kỳ, nếu là lúc này cưỡng ép gián đoạn, không chỉ là nàng, Tân Duyệt linh hồn cũng sẽ băng diệt. Hắn đương nhiên là hy vọng giao cơ thức tỉnh, có thể là hắn cũng đồng dạng không hy vọng Tân Duyệt vì vậy mà bị thương tổn. Sập Liên lại lôi trở lại, lại không tốt lao tử trực tiếp đem múc thời gian kéo trở về, có ta ở đây ngươi lo lắng cái giam à. Đoạn Ngọc từng thanh đẩy ra. Lý Bằng Trình cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nghe xong lời này cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Bất quá Đoạn Ngọc đi đến bên giường đỗng nhiên dừng lại, lấy phòng ngừa bắt nhất, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đi A Giao cơ thần khu mang tới, hai cỗ thân thể đều tại, cũng có thể để cao tỷ lệ sai số.
Tốt,
ta cái này liền đi. Lý Bằng Trình nghe vậy không dám chút nào trì hoãn lập tức thuấn di rời đi. Cái kia tiểu tăng liền tiếp tục giúp Giao cơ thí chủ cùng tiểu thí chủ ổn định thần hồn a. Kim Linh chủ động nhận được nói. Đoạn Ngọc ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, có thể à, tại cái này thế tục ở nửa năm biết xử lý, có tiến bộ, tiếp tục cố gắng. Hắc hắc. Kim Linh tiểu hòa thượng ngượng ngùng gãi gãi tiểu đầu trọc. Lý Bằng Trình rời đi không đến 10 giây liền trở về, mang theo Giao cơ thần khu cùng một chỗ. Hắn đem Giao cơ thần khu cẩn thận từng ly từng tí ôm đến Tân Duyệt bên người. Cái này một lớn một nhỏ hai cái cô nương chợt nhìn dáng dấp lớn lên ít nhất phải có 8 điểm giống. Đây chính là nhận lấy Giao cơ thần hồn ảnh hưởng, cho nên Tân Duyệt dung mạo mới sẽ càng ngày càng hướng nàng gần sát. So sánh Tân Duyệt qua đời phụ mẫu, đoán chừng cũng từng là Tân Duyệt hình dáng giống người nào mà khổ tư quá. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, trong miệng bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, trong đôi mắt bao phủ lên đen tử sắc quang hoa. Tân Duyệt cùng Giao cơ thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi nâng dơ lên. Kỳ thật nếu như chỉ là rút ra thần hồn, cho dù là không cần vu thuật hắn cũng có thể làm được, mà còn làm như vậy ngược lại càng dễ dàng một chút. Thế nhưng cái kia việc không có ly hồn thuật như vậy tinh tế, tương đối đơn giản thô bạo, rất dễ dàng liền sẽ đối hai người thần hồn tạo thành tổn thương. Cái kia Giao cơ tổn thương hay không hắn đến không để ý, đều lớn như vậy người, va chạm chạm có thể thế nào? Có thể là nhà bọn họ tiểu thí hải không thể cho làm bị thương a. Chương 435, Tân Duyệt cùng Giao cơ chương 435, Tân Duyệt cùng Giao cơ theo chú ngữ ngâm tụng. Đoạn Ngọc đã cảm thấy Tân Duyệt trong cơ thể hai cái kia linh hồn, tuy nói là một thể song hồn, thế nhưng hai cái hồn thể nhưng cũng không phải hoàn toàn độc lập. Hắn có khả năng cảm giác được cả hai ở giữa xác thực như Lý Bằng Trình nói tới như vậy, có một tầng thập phần vi diệu liên hệ. Thoạt nhìn liên quan không nhiều, có thể là cái này rất giống là lông trên áo một cái không đáng chú ý nhỏ đầu sợi. Cũng là nhìn xem không có gì, nhưng không chừng chính là ngươi cái này áo len kẻ hủy diệt. Đoạn Ngọc đem hai đạo thần hồn đều kéo ra đi ra. Lý Bằng Trình nhìn thấy Giao cơ thần hồn lúc, trong lòng đã khẩn trương, lại kích động. Đoạn Ngọc giải quyết dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt cả hai ở giữa đạo kia liên hệ. Tại các nàng còn chưa có bắt đầu tán loạn thời điểm trực tiếp mở rộng thời đỉnh, sau đó ném ra hai đạo phục nguyên chi quang. Lúc này Kim Linh cũng bắt đầu niệm tụng Phật kinh, vững chắc Tân Duyệt hai người thần hồn. Liên tại Đoạn Ngọc muốn đem hai người thần hồn bỏ vào riêng phần mình trong thân thể lúc, Giao cơ thần hồn vậy mà dần dần mở mắt. Giao cơ. Lý Bằng Trình đầy mặt kích động bước đi bước chân liền đi lên phía trước, kết quả vừa đi hai bước không gian bỗng nhiên chấn động, đem hắn lại cho gậy trở về. Vẫn chưa xong sự tình đâu, cho ta cút sang một bên. Đoạn Ngọc mở miệng mắng. Canh thần mười phần linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển âm thanh trong phòng vang lên. Ta tại cái này. Lý Bằng Trình vội vàng đáp. Giao cơ hai mắt mê man, chỉ cảm thấy trong đầu hình như nhiều ra không ít ký ức. Nàng cúi đầu liếc nhìn còn tại thi pháp Đoạn Ngọc, theo bản năng liền kêu một tiếng. Nhị ca có chuyện chờ chút lại nói, trước đưa ngươi về chính mình thần khu. Nói xong Đoạn Ngọc hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, hai đạo thần hồn lập tức hóa thành lưu quang phân biệt chui vào hai người lông mày trong nội tâm. Hai thân thể người chậm rãi hạ xuống, cuối cùng một lần nữa rơi vào trên giường. Trong mắt kia sáng thu lại phía sau. Đoạn Ngọc liền vội vàng tiến lên xem xét Tân Duyệt tình huống. Tiểu nha đầu nhiệt độ cơ thể cơ bản đã chậm lại, nhìn linh hồn cũng cơ bản không ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nện tiểu nha đầu đống nhiên trở mình, bẹp miệng tựa như là mơ tới ăn đùi gà, khoe miệng còn chảy xuống một giọt bóng ánh nước bọt. Đem Đoạn Ngọc chỉnh dở khóc dở cười. Đầu đen rau má, chúng ta tại cái này lo lắng muốn chết muốn sống, ngươi cái tiểu thí hài ngủ đến ngược lại là thơ ngọt. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí cho nàng đắp chăn xong. Lý Bằng Trình cũng vội vàng chạy đến đầu giường, bắt lấy dao cơ thon dài ngọc thủ, nhỏ giọng hô hoán. Giao cơ. Giao cơ theo một tiếng ưng, Giao cơ có chút nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt. Canh thần. Thật là ngươi là ta a. Ha ha, ngươi cuối cùng tỉnh. Cuối cùng tỉnh. Lý Bằng Trình cao hứng tựa như là cái 1000 vạn tấn hải tử. Đoạn Ngọc đảo mắt liếc nhìn vừa vặn tỉnh lại, rõ ràng còn có chút không quá thích hứng Giao cơ, trong lòng có chút không hiểu phức tạp. Lão Lý, ngươi cùng Kim Linh trước mang nàng trở về bình tầng bên kia, ta một sẽ đi qua.
Tốt.
Lý Bằng Trình gật đầu. Kim Linh cũng yên lặng gật đầu. Mà Giao cơ nghe đến Đoạn Ngọc gầm thanh phía sau cũng nhìn sang, nhưng nàng chưa kịp nói cái gì, Đoạn Ngọc liền đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài Đoạn phụ Đoạn mẫu còn có Tần Tú Tú đều tại chờ đợi lo lắng, làm bọn họ nghe đến phòng cửa mở ra âm thanh lúc, đuổi vội vàng đứng dậy vây ở Đoạn Ngọc bên cạnh. Thế nào nhi tử? Tân Duyệt nàng không sao chứ? Đoạn mẫu đẩy mặt lo lắng hỏi. Đoạn Ngọc vứt bỏ tạp niệm, khoe miệng khẽ nhếch, ôm lão mụ bà bay, có nhi tử ngươi ta tại, làm sao sẽ để tiểu thí hại xảy ra chuyện đâu? Yên tâm đi, vững vàng. Bất quá nàng có thể còn muốn ngủ một lát. Tỉnh ngủ tám thành sẽ kêu đói bụng ta cái này liền đi làm cơm. Đoạn mẫu nghe vậy lập tức hấp tấp chạy đi phòng bếp. Ta đi hỗ trợ. Nghe đến tiểu cô nương không có chuyện gì, Tần Tú Tú cũng rất vui vẻ chạy vào phòng bếp hỗ trợ đi. Gặp Lao Ba không động tác, Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, làm sao Đoạn Lao đồng chí, ngươi không đi hỗ trợ à? Đoạn phụ liếc nhìn phòng bếp, cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi, ngươi thành thật nói với ta, là thật không có chuyện gì, vẫn là giả không có chuyện gì? Chuyện này có thể có cái gì thật giả à? Đoạn Ngọc có chút bất đắc dĩ, yên tâm đi, thật không có chuyện gì. Vậy liền tốt. Đoạn phụ thở phào một cái. Bên trong cái, lão cha a, ta muốn đi bình tầng bên kia một chuyến, vậy bên này liền giao cho các ngươi. Đoạn Ngọc nói một tiếng. Đi thôi đi thôi. Lão Đoạn xua tay, sau đó cũng chậm ung dung hướng phòng bếp đi đến. Trung cư bên này, Kim Linh tiểu hòa thượng ngồi ở phòng khách ăn quả hạch xem TV. Lý Bằng Trình trong phòng, Giao Cơ nằm trên giường của hắn. Khục, đừng hiểu lầm, cũng không có không thích hợp thiếu nhi hình ảnh phát sinh. Vừa vặn tỉnh lại, tăng thêm cái này thần khu đều đã rất lâu chưa sống động tới, khó tránh khỏi sẽ có chút trở nên cứng, cho nên tạm thời nàng còn không có cách nào ra đồng đi lại. Đối với bên này phòng ở nàng không xa lạ chút nào, theo lý thuyết nàng rõ ràng là lần đầu tiên đến, thế nhưng nàng lại đối với nơi này tất cả cũng hết sức quen thuộc. Đến, uống nước. Lý Bằng Trình bưng một chén nước đi đến. Mặc dù biết rõ thần khu căn bản không cần ăn nước uống, thế nhưng hắn luôn cảm thấy, lúc này nếu như không làm gì lời nói, liền lộ ra hắn rất ngốc. Hắn đem Giao Cơ nâng đỡ, Giao Cơ uống hai ngụm nước phía sau liền lắc đầu, bày tỏ không cần. Lý Bằng Trình đem chén nước thả tới trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng ôm Giao Cơ, đầy mắt nhu hòa, ta trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem ngươi trông mong trở về. Giao Cơ tại trong ngực hắn cọ sát, nói khẽ, nhiều năm như vậy vất vả ngươi nghe nói như thế. Lý Bằng Trình cái mũi không khỏi có chút mỏi nhừ, hắn hít sâu một hơi, đè xuống qua nhiều năm như vậy trong lòng tất cả khổ sở. Không khổ cực, không có chút nào vất vả, chỉ cần có thể để ngươi trở về, tất cả đều đáng giá. Khủ. Lúc này cửa ra vào đống nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Đoạn Ngọc đứng tại cửa ra vào nhìn xem hai người cũng có chút xấu hổ nhìn xem hắn. Giao Cơ nhìn thấy Đoạn Ngọc phía sau gương mặt xinh đẹp nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, tựa như là yêu đương bị gia trưởng bắt lấy tiểu nữ hài, thân thể nghiêng một cái, đội vàng từ Lý Bằng Trình trong ngực thoát ly. Nhị ca ngươi chờ chút. Đoạn Ngọc đưa tay đánh gãy, hiện tại Tân Duyệt là Tân Duyệt, Giao Cơ là Giao Cơ, theo tuổi tác tính ngươi là ta tổ tông, có thể theo như bối phận tính toán, ta là ngươi tổ tông, ngươi quản ta gọi nhị ca, nghĩ như thế nào đều cảm giác là lạ. A Giao Cơ nghe vậy thần sắc có chút thất lạc. Nàng biết mình là Giao Cơ, biết phía trước phát sinh tất cả đều là Tân Duyệt cùng bọn họ ở giữa sự tình, có thể là khi thấy Đoạn Ngọc thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được muốn đi thân cận. Nàng cùng Tân Duyệt tách ra, có thể là hình như cũng không có phân sạch sẽ. Bởi vì Tân Duyệt ký ức, còn có đối với Đoạn gia phần cảm tình kia, cũng đồng dạng phục khắc cho nàng. Đoạn Ngọc không có nói thêm cái gì, liếc nhìn Lý Bằng Trình, về sau có nhiều thời gian dính nhau, hiện tại chúng ta hàn huyên một chút ta. Chương 436, cái gì là chính nghĩa? Chương 436, cái gì là chính nghĩa? Giao Cơ mới vừa vặn phục sinh, hiện tại còn suy yếu, muốn không lại chờ mấy ngày vừa vặn mất mà được lại, Lý Bằng Trình rõ ràng có chút quá đáng cẩn thận. Đã nhưng đã sống lại, khẳng định cũng liền mang ý nghĩa không có vấn đề quá lớn. Đoạn Ngọc quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi muốn nói nhảm nữa, ta liền quan ngươi một tuần cầm đoán, để ngươi nhìn đến gặp, sợ không được. Lý Bằng Trình đưa tay tại ngoài miệng vỗ xuống, làm ta không nói gì. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, ngón tay một chiều, nguyên bản tại trên ban công ghế tựa nháy mắt xuất hiện ở trong phòng. Lý Bằng Trình nhìn thấy hắn chiêu này phía sau thoáng có chút kinh ngạc, ngươi đối không gian chi lực khống chế đều đã đạt tới loại này trình độ. Nhìn qua chỉ là đơn giản thay thế một cái ghế, nhưng trên thực tế đây là mười phần thử thách một cá nhân đối với không gian chi lực nắm giữ. Tựa như đem một cái đầu sợi lọt vào lỗ kim bên trong, nếu như chỉ là nghe, hoặc là chỉ là nhìn cảm giác có thể không có gì độ khó. Thế nhưng thật muốn lên tay, nếu như tay chân tay máy, ngươi liền sẽ cảm giác được cái gì gọi là bực mình. Hắn cũng nắm giữ lấy không gian chi lực, thế nhưng cho đến trước mắt cũng chỉ có thể làm một chút cơ sở sử dụng, tỉ như thuần gì, không gian bích lũy, toái không loại hình. Hắn chân chính am hiểu kỳ thật vẫn là vật lộn cùng mặt khác nguyên tố tự nhiên. Thật sự cho rằng ta làm nửa năm cá ướp muối a. Đoạn Ngọc đặt mông ngồi xuống, vậy lên chân bắt chéo nhìn xem Giao Cơ. Ba chuyện, đệ nhất, năm đó Côn Luân chi chiến trải qua. Thứ hai, ngươi thần hồn vì sao lại chạy đến tiểu thí hải trong thân thể, là trùng hợp, vẫn là người nào tận lực an bài. Thứ ba, Tây Vương Mẫu đi đâu rồi? Còn có Côn Luân những cái kia thần a, tiên a gì đó, đừng nói với ta liền ngươi một cái còn sống. Lý Bằng Trình cũng yên tĩnh ngồi ở một bên, hắn cũng rất muốn biết những vấn đề này. Giao Cơ trầm ngâm hai giây nói, năm đó xảy ra chuyện ngày đó nàng một bên nhớ lại, một bên tự thuật năm đó phát sinh sự tình. Xảy ra chuyện ngày đó là Côn Luân trăm năm một lần nội bộ khảo hạch, các nàng tất cả mọi người đi Côn Luân bí cảnh. Mới đầu tất cả đều rất bình thường, đối cho các nàng những này thành niên tiên nữ đến nói, một ngày này kỳ thật chính là đi ra chơi, nhìn người khác bị tội. Thế nhưng liền tại khảo hạch tiến hành đến một nửa thời điểm, các nàng lại bỗng nhiên nhận đến Khai Minh Thú tín hiệu cầu viện. Khai Minh Thú là chuyên môn phụ trách trông coi Côn Luân hư cửa lớn, cũng có thể nói là Côn Luân hư thủ sơn thần, là một vị thực sự kim tiên hậu kỳ cường giả. Lúc ấy nhìn thấy hắn tín hiệu cầu viện, Giao Cơ các nàng thậm chí đều cho rằng người này có phải là tại cùng các nàng nói đùa. Có thể là vừa nghĩ tới Khai Minh Thú bình thường ăn nói có ý tứ bộ dạng, các nàng đều có chút sợ hãi. Đối phương từ trước đến nay sẽ không đùa giỡn. Các nàng thần tốc tập kết trở về, thế nhưng đợi các nàng chạy đến thời điểm lại phát hiện, Lam Tinh toàn bộ Côn Luân Sơn mạch đều bị che thiên đại trận bao phủ, Côn Bằng Tổ sư chính mang theo một đám tiên quân kỳ đại yêu, còn có một đám hư không cường giả đang cùng Thần Châu các tộc cường giả cùng Thần Châu sắc phong thần linh chiến đấu. Mà thông hướng Côn Luân hư thông đạo lại biến mất, Khai Minh Thú cũng không biết tung tích, cùng nhau mất tích còn có Lục Ngô rất nhiều Côn Luân thần linh. Chúng thiên nữ gia nhập chiến đấu, cuối cùng toàn bộ Côn Luân thần cung bị các nàng đánh sập, Giao Cơ cùng một cái khác tỷ tỷ hai người thiêu đốt thần lực, thiêu đốt thần hồn phát ra liều chết một kích. Cuối cùng đem che thiên đại trận xé rách, hư không cường giả cảm nhận được thiên uy uy hiếp, lui về hư không. Côn Bằng Tổ sư cũng mang theo còn lại yêu tộc cường giả nhanh nhanh rời đi Lam Tinh. Về sau phát sinh cái gì, Giao Cơ liền không rõ ràng lắm, nàng thần hồn bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say, nàng thậm chí cũng không biết chính mình thần hồn đến cùng là như thế nào chạy đến Tân Duyệt trong cơ thể. Đoạn Ngọc bước cằm, hỏi, mất tích có phải hay không đều là tiên quân kỳ trở lên người? Giao Cơ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, Lục Nô không phải, còn có mấy cái cũng không phải ân. Hiểu. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn hướng Lý Bằng Trình. cái kia hẳn là cùng ta phía trước nghĩ không sai bị lắm, Côn Luân nhất chiến hẳn là ca ta cùng Tây Vương Mẫu bọn họ bố trí cục. Lý Bằng Trình suy tư cũng nhẹ gật đầu. Côn Bằng tổ sư dám đến Côn Luân kêu gạo, ta xem chừng hắn khẳng định là nghe đến tin tức gì, biết Tây Vương Mẫu các nàng không tại. Đoạn Ngọc suy tư một chút nói, theo ta đoán, vào lúc đó, Song Thiên Chi tranh quy tắc có lẽ liền đã định ra, các tộc tiên quân trở lên cường giả, bao gồm Khai Minh thú cùng Côn Luân cái khác cường giả, hẳn là vào lúc đó đều bị cưỡng ép đưa đi Cửu Trọng Thiên, mà lại là Tây Vương Mẫu đích thân ra tay. Nếu không chính là mượn Côn Bằng tổ sư mấy ngàn cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám cùng Tây Vương Mẫu kêu gạo. Nói đến đây hắn bỗng nhiên không hiểu cười ra tiếng. Lý Bằng Trình cùng Giao Cơ đều rất kỳ quái nhìn xem hắn, có gì đáng cười địa phương sao? Cảm nhận được hai người ánh mắt, Đoạn Ngọc nói, ta là cảm thấy cái này Côn Bằng tổ sư không những trái tim, hơn nữa còn là cái không biết xấu hổ. Xác thực là cái nhân tài. Yêu tộc có hắn, khó trách lâu như vậy đến nay một mực kéo dài không suy. Giao Cơ nghe vậy có chút nhíu mày, ngươi tại khen hắn? Đúng vậy a. Đoạn Ngọc đều không có kiếm cớ, trực tiếp một cái thừa nhận, hắn nhìn đối phương, khẽ mỉm cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái nhân tộc, không nên đi tán thưởng địch nhân của ta, đi tán thưởng một cái để người buồn nôn yêu tộc. Giao Cơ không nói gì, thế nhưng nàng mang theo chán ghét biểu lộ lại đã nói rõ tất cả. Ai, Tây Vương Mẫu thật sự là đem các ngươi cấp dưỡng phế đi. Đoạn Ngọc thở dài, dũng cảm thừa nhận người khác cường đại, mới có thể nhìn thấy thiếu sót của mình, bởi vì đối phương là địch nhân liền đi tận lực khinh thị, miệt thị, đây không phải là giải uy phong của mình, cái này mẹ nó là thuần náo tàn. Ngươi sở dĩ cảm thấy ta nói không đối, là vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đem vị trí của mình an đặt ở chính nghĩa một phương, cho nên ngươi cảm thấy Côn Bằng tổ sư cách làm để người buồn nôn, yêu tộc phá hư quy tắc cách làm để người trơ trẽn. Hắn dừng một chút, ánh mắt yếu ớt nhìn hướng ngoài cửa sổ, thế nhưng ngươi từ trước đến nay không có cân nhắc qua một vấn đề, hai tộc tranh nào có cái gì tuyệt đối chính nghĩa cùng tuyệt đối tà ác, lịch sử vĩnh viễn là người thắng viết lên. Vì thắng lợi, vì tộc quần phồn vinh hưng thịnh, không từ thủ đoạn có lỗi gì đâu. Ta sở dĩ khen hắn, là vì nếu như chuyện này đổi lại là để ta làm, ta cũng sẽ cùng hắn làm ra giống nhau quyết định. Giao Cơ hàm răng cắn môi, nắm chặt nắm đấm, nàng muốn phản bác, thế nhưng lại không thể nào mở miệng. Mà thôi, nghĩ như thế nào tùy ngươi, cái kia là quyền tự do của ngươi, ta muốn hỏi vấn đề hỏi xong, về đi ăn cơm. Đoạn Ngọc nói xong đứng dậy, cuối cùng nhìn Giao Cơ một cái, suy nghĩ một chút nói, ta cuối cùng đưa ngươi một vấn đề a, hiện tại ngươi cũng biết, ngươi cũng là trận này trò chơi người hy sinh một trong, ngươi chết, bao gồm ngươi những tỷ bội kia chết, các ngươi trải qua tất cả toàn bộ đều tại các ngươi kính yêu Mẫu thân Tây Vương Mẫu chủ tính bên trong, biết kết quả này, ngươi sẽ hận nàng sao? Mẫu thân của ngươi Tây Vương Mẫu, lại đến cùng là chính là ta. Giao Cơ trừng to mắt nhìn hướng hắn. Đoạn Ngọc quay người hướng đi phòng khách kêu Kim Linh cùng đi ăn cơm, trước khi đi lưu lại một câu, tại nghị rõ ràng vấn đề này phía trước, không cho phép ngươi đi đến giới, cũng không cho phép nhúng tay bất cứ chuyện gì, nếu không, ta đánh gãy chân của ngươi. Chương 437, ngươi có thể gọi ta Hạo Thiên. Chương 437, ngươi có thể gọi ta Hạo Thiên. Đoạn Ngọc đi, dắt lấy Kim Linh tiểu hòa thượng cùng đi, cho Lý Bằng Chỉnh cùng Giao Cơ hai người bọn họ lưu lại đơn độc trung đụng không gian. Nhìn xem hai mắt thất thần, sắc mặt mở mịt Giao Cơ, Lý Bằng Chỉnh tâm đau không ngớt, ngươi cũng đừng quá để ý, hắn người này cứ như vậy, người không tệ, chính là miệng bạ gở bên ngoài thiếu. Không cho phép nói như vậy nhị ca. Giao Cơ bỗng nhiên nói, nhưng nói xong nàng lại trầm mặt lại. Cái kia đã, không phải nhị ca nàng. Lý Bằng Chỉnh há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Canh thần, ta có phải là thật hay không rất vô dụng a? Ta cảm giác ta tại hai. Trong mắt hắn, tựa như là một cái nhà ấm bên trong đóa hoa, cái gì cũng đều không hiểu. Giao Cơ đem mặt chôn ở đầu gối ở giữa. Lý Bằng Trình đem nàng tay nhỏ bé lạnh như băng nắm ở lòng bàn tay, đem nàng cả người ôm vào lòng, "Sẽ không. Ta có thể nhìn ra, mặc dù hắn trên miệng nói xong ngươi là ngươi, Tân Duyệt là Tân Duyệt. Có thể là làm ngươi gọi hắn nhị ca thời điểm, hắn kỳ thật cũng không có như vậy chống đối, hắn cuối cùng sở dĩ nói như vậy, có lẽ cũng là muốn để ngươi thật tốt nuôi, không nghĩ ngươi đi đối mặt nguy hiểm." Giao Cơ con mắt có chút tỏa sáng, "Thật sao?" "Ừm, nhất định là như vậy." Lý Bằng Trình chắc chắn gật đầu. Giao Cơ phức tạp tâm tình cuối cùng dịu đi một chút, "Ta sẽ cố gắng, sau này ta sẽ trở thành các ngươi trợ lực, sẽ không trở thành các ngươi vướng víu." Lý Bằng Trình vuốt vuốt tóc của nàng, ôn nhu thì thầm, "Ngươi vĩnh viễn sẽ không là gánh nặng của chúng ta." Mỹ nhân trong lực, tâm tình của hắn cũng là một trận dập dờn. Cuối cùng là không cần lại nhớ thương cái kia tiểu bất điểm. Nói thật, thời gian dài như vậy đến nay, luôn là vây quanh một cái tiểu cô nương chuyện, chính hắn đều cảm giác phải tự mình giống như là cái đồ biến thái. May mắn a. Hắn Giao Cơ trở về. Giữa trưa Diệp Miêu Miêu đến vào trong nhà, hào không ngoài suy đoán nhận lấy người cả nhà hoan nên. Tân Duyệt tiểu nha đầu kia cũng quả nhiên không ra Đoạn Ngọc đoán, một tỉnh ngủ liền đói đến bụng hù cục gọi bậy. Mà tại chờ ăn cơm đồng thời, nàng cuốn lấy Diệp Miêu Miêu cùng nàng nói, nàng vừa vặn làm một cái rất dài, rất giấc mơ kỳ quái, nàng mơ tới một vùng tăm tối bên trong, có một người dáng dấp thật xinh đẹp, cùng nàng dung mạo thật là giống hình như tiểu tỷ tỷ. Có thể là bất kể nàng gọi thế nào, cái kia tiểu tỷ tỷ đều không để ý nàng. Vậy mà không để ý nhà chúng ta tiểu thí hải, thật là xấu. Đoạn Ngọc chê bừa, tốt, đừng cuốn lấy ngươi chị Miêu Miêu, ngươi không phải đói bụng sao, mau ăn đi. Nói xong hắn cầm lấy một khẩu súng lục chân lung lay. Không đề cập tới con tốt, nhắc lên nói cái này chữ, tiểu cô nương bụng mười phần hợp với tình hình vang lên một tiếng bụng đói kêu băng nàng, bá bá miệng nhỏ cuối cùng tiêu ngừng lại, nhìn xem nhị ca súng lục trong tay chân, khoe miệng của nàng chạy xuống không hăng hái nước mắt. Ăn đi, đều lạnh. Đoạn Ngọc cười cười đem đùi gà đưa tới miệng nàng một bên. Tiểu cô nương tiếp nhận đùi gà liền hung hăng cắn một cái, kéo xuống một khối thịt lớn nhét vào trong miệng, hai con mắt híp lại thành trăng non, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra vẻ hạnh phúc. Lúc ăn cơm Đoạn Ngọc cũng một mực tại quan sát tình huống của nàng, xác định không có lại xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ, hắn cũng mới xem như triệt để yên tâm. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi, Diệp Miêu Miêu liền trở về trường học khảo thí đi. Đoạn Ngọc không cùng đi, mặc dù buổi chiều xác thực còn có hắn một chàng giám thị. Hắn cùng phụ mẫu, còn có Lý Bằng Trình nói một tiếng, một người chạy tới doanh địa tiên giới. Hắn đến thời điểm nhà hắn lão ca, còn có lao đầu tử, đại sư minh, nhị sư minh đều không tại doanh địa. Tiểu sư tỷ nói đại sư minh là đi ma luyện kiếm ý, nghe nói Đông Châu có một cái rất nổi danh kiếm tu tông môn, đại sư minh vừa vận thành tiên, cũng không biết tiêu chuẩn của mình bao nhiêu, cho nên chuẩn bị tìm chút kiếm đạo cao thủ thử xem kiếm. Nhị sư minh đi trong núi cảm ngộ tự nhiên, tìm kiếm cơ hội thành tiên. Mà lão đầu tử cùng hắn lão ca đi đâu rồi, tiểu sư tỷ đến còn thật không biết, chỉ biết là bọn họ đều đã đi ra vài ngày, nửa đường ngược lại là liên lạc qua một lần, nhưng cũng chỉ là báo cái bình an liền gián đoạn thông tin. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi lão đầu tử thân phận. Dù sao cái này tiểu lão đầu vô thanh vô tức liền tiền giai, thu đồ đệ trừ toàn ca bên ngoài, tư chất một cái so một cái người tiên. Ngươi muốn nói hắn tại cái này chẳng trong trò chơi không có chút gì đó thân phận đặc thù, đánh chết hắn đều không tin. Hắn phía trước cũng nói bóng nói gió hỏi qua mấy lần, bất quá cái này tiểu lão đầu kê tặc cực kỳ, căn bản liền không lên hắn thỏa đáng. Hắn hiện tại cảm thấy hắn tựa như là đang chơi một tràng loại cực lớn giải mã loại trò chơi. Hắn luôn cảm thấy nếu có một ngày, hắn có thể đem tất cả đáp án đều giải ra, liền sẽ có một việc lớn phát sinh. Liên tại hắn cùng tiểu sư tỷ, ra các hầu bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút ồn ào âm thanh. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái hai người đầy mặt lo lắng vén rèm cửa lên chạy vào. Hai người vừa muốn mở miệng, ánh mắt liền vừa hay nhìn thấy Đoạn Ngọc. Công Tôn Toàn lập tức hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy cứu tinh. "Ôi, Toàn ca, chị Giản Ái trở về." Các ngươi Đoạn Ngọc chính cười cùng hai người chào hỏi, nhưng không ngờ Công Tôn Toàn trực tiếp chạy tới một phát bắt được tay của hắn. "Đoạn đệ, ngươi đến vậy liền quá tốt rồi. Nhanh, nhanh theo chúng ta đi một chuyến." "Làm sao vậy?" Đây là Đoạn Ngọc không dùng lực, thuận thế bị lôi dậy. "Lão Trương không thấy." Công Tôn Toàn lo lắng nói. "Lão Trương, Trương Lôi." Đoạn Ngọc biến sắc. Cùng lúc đó, Đông Châu Thanh Long Thành bên trong, Thanh Long Thành chủ cho bản tọa đi ra. Đột nhiên một đạo lạnh nhạt âm thanh hồng trung đại lư tại phiến tiên địa này hoặc tản ra đến. Trong thành người nghe tiếng toàn bộ đều ngửa mặt nhìn. Đã thấy bốn người hồn nhiên không để ý trong thành cấm bay khiến, khí thế nghiêm nghị cao huyền vũ không bên trong. Trong bốn người một thanh niên đứng tại phía trước nhất, khí tức trên thân chỉ có xuất khiếu kỳ, lại phảng phất là dẫn đầu. Mà phía sau hắn ba người, một người mặc màu trắng áo khoác, cầm trong tay đem quạt xếp nhẹ nhàng lay động, mang trên mặt màu trắng tiếu liên diện cụ. Một người mặc một bộ tối trường sang màu đỏ, một bộ trắng như tuyết tóc bạc, mang trên mặt một cái màu đỏ vô cùng diện cụ, cả người nhìn xem đặc biệt đáng chú ý cái cuối cùng mặc một thân cũ kỹ đà bảo, mở lòng dạ, mang trên mặt một cái miệng vai diện hướng phía dưới con khốc liên diện cụ, bên trái bên hông đựng một cái trắng vỏ hoành đao, phía bên phải bên hông đựng cái đen xì hồ lô rượu, có chút không bị trói buộc rằng rớp. Trừ đầu linh kia thanh niên bên ngoài, còn lại ba người này trên thân nhưng là không có lộ ra nửa điểm khí tức, để người căn bản không biết bọn họ đến cùng là tu vi gì cảnh giới. Phương nào đạo trích dám ở ta Thanh Long Thành làm càn? Gần như cũng không lâu lắm, từ thành chủ phủ phương hướng truyền đến một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó ba cỗ tiên giai khí tức bộc phát, ba đạo lưu quang từ thành chủ phủ bên trong phóng lên tận trời, thoáng qua mà tới, cùng bốn người kia cách không giằng co. Người cầm đầu mắt lạnh nhìn bốn người, các ngươi có thể biết cái này là chỗ nào? Dám công nhiên vi phạm trong thành luật pháp, tự mình phi hành, làm can đồn nào, phải bị tội gì? Tội. Phía trước thanh niên khẽ cười một tiếng, hắn có chút nghiêng đầu liếc nhìn cái kia dẫn phát hồng sam nam tử. Nam tử hiểu ý, giơ tay lên theo liền đối với vừa vặn nói chuyện người kia chỉ một cái. Phanh. Cái kia đầu người giống như dưa hấu đồng dạng không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn bụi, triệt để tuyệt sinh cơ. Cùng hắn đồng thời đi hai người kia vạn phần hoảng sợ, trơ mắt nhìn hắn cái kia thi thể không đầu từ trên cao rơi xuống, nện trên mặt đất, nện ra một cái hố to. Phía dưới truyền đến một trận nữ tu kinh hãi xử trí tiếng thét chói tai. Mà lúc này, lại có mấy đạo lưu quang từ thành chủ phủ bên trong bay tới. Trong đó liền có thành chủ Thanh Long Thành Vương Trình. Vương Trình liếc nhìn phía dưới thi thể không đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lại cảnh giác nhìn hướng đối diện bốn người, chư vị đến cùng là người phương nào? Công nhiên tại cái này gây sự giết người, các ngươi chẳng lẽ không biết ta Thanh Long Thành lệ thuộc trực tiếp thiên đình sao? Bên kia, cái kia thanh niên cầm đầu nhìn xem hắn khẽ mỉm cười, ngươi nếu sớm điểm ra đến, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Đến mức ta là ai a? Ngươi có thể xưng hô ta tên bây giờ, Trương Lôi đại nhân, đương nhiên cũng có thể xưng hô ta tên trước kia. Hạo Thiên. Chương 438, có phục hay không? Chương 438, có phục hay không? Vương Trình sửng sốt bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn thoạt nhìn như là cái ngu ngơ sao? Còn Hạo Thiên, ngươi mẹ nó nếu là Hạo Thiên, lão tử vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Bên cạnh hắn những người khác cũng cười, trong tiếng cười tràn đầy bộ cận. Một người trong đó cười lạnh nói, tiểu tử, lại trước không nói ngươi không nhìn thành quy, tập sát quan biên. Liên đơn thuần ngươi vừa vặn câu nói kia, hôm nay ngươi đều chết chắc. Dáng mạo dùng thiên đế tục danh, ngươi là thật không sợ ngũ lôi manh đỉnh a? A, vậy các ngươi gặp qua thiên đế sao? Trương Lôi có chút hăng hái hỏi một câu. Gặp chưa từng thấy đều không có quan hệ gì với ngươi, thật tử mạo phạm thiên đế, chu diện. Vương Trình vừa nói vừa thần tốc cho những người khác truyền âm, cái kia quần áo đỏ giao cho ta, các ngươi đi thu thập mặt khác ba cái. Thanh chủ, cái kia quần áo đỏ lực lượng rất quỷ dị, ngài nhất định muốn cẩn thận. Vương Trình rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt mọi người phân tán ra đến, xung quanh còn có trên dưới đường lui đều bị chắn mất, chúng nhân nhất đi lên liền hợp lực vây công, thế tất yếu để bốn người biến thành cho bụi. "Ai, nhìn thấy các ngươi như thế giữ gìn bản tọa thật là vui mừng a, đã như vậy, liền lưu một mạng a." Theo Trương Lôi tiếng nói vừa ra, phía sau hắn cái kia tiểu liên diện cụ trong tay quạt xếp hợp lại, mặt nạ phía sau truyền đến một trận ngâm thơ tụ văn, quay đầu từ trước đến nay điều hiệu chỗ, trở lại, cũng không có mưa gió cũng không có trời trong xanh. Theo một chữ cuối cùng kết thúc, cái này bốn phương thiên địa quy tắc lực lượng bị chấn, Thanh Long Thành cường giả tất cả công kích, bao gồm trên người bọn họ phun trào năng lượng, điều khiển quy tắc chi lực lại đều trong nháy mắt hoặc bị áp chế, hoặc trực tiếp tiêu tán. Bụt. Thanh Long Thành các cường giả, bao gồm thành chủ Vương Trình ở bên trong lúc này đều là tâm thần cực chấn. Đây là năng lực gì? Luôn xuất phát ủy. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ làm rõ ràng tình hình, giữa thiên địa một đạo bạch sắc đao mang lướt qua, nhắm thẳng vào một người trong đó cái cổ. Chờ người kia kịp phản ứng lúc, đao mang đã tới, bên hai sau đó mới chuyển đến lạnh thấu xương rút đao âm thanh. Nhìn xem đao mang, hắn con người đột nhiên co lại, muốn phát lực chống cự, thế nhưng trong cơ thể tiên lực lại vẫn còn áp chế trạng thái, hắn đành phải toàn lực lệnh xoay người. Đao mang từ hắn cái cổ bên cạnh bạch qua, cắt ra thịt của hắn, lập tức máu tươi vẩy ra. Tránh thoát cái này một đao không đợi hắn thở phào, đột nhiên đạo thứ hai đao mang giống như quỷ mị, chống rông xuất hiện chém qua cổ của hắn. Ánh mắt của hắn trừng lão đại, đầu từ trên cổ trượt xuống. Bất quá cái này một đao chỉ thương thân, không bị thương hồn, thân thể của hắn ôm chặt lấy đầu, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Lúc này những người khác trên thân áp chế biến mất, Vương Trình quát, cái này thần thông hắn nhất định không thể có thể thời gian ngắn một lần nữa, mọi người kết trận. Mọi người nghe lệnh, lần thứ hai hợp nhau tấn công. Bất quá lần này bọn họ không có lại giữ lại, liên thủ trước bày ra kết giới, trực tiếp phong tỏa xung quanh ngàn vạn dặm, ngăn trở bốn người cùng cái này phương thiên địa liên hệ, đồng thời dẫn động quy tắc chi lực hóa thành một cái che khuất bầu trời màu xanh long trảo hướng về bốn người chụp lại. Phía dưới Thanh Long Thành hộ thành đại trận vào lúc này cũng tự động vận chuyển, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này kinh thiên động địa một màn. Trong mắt bọn hắn, cái kia bốn tính mạng con người, có lẽ liền dừng ở đây rồi. Cơn bão gió lốc, trời sập lớn áp lực che đậy mà xuống, bốn người tóc dài vũ động, quần áo trên người bị thổi đến bay phất phới. Cái kia khốc liên diện cụ phảng phất từ bỏ chống cự, trực tiếp thu đao vào vỏ. Tiếu liên diện cụ mặt nạ hậu chuyện ra không vui không buồn âm thanh, lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng bảo vệ hoa. Theo hắn ngâm tụng xong câu thơ, trên thân mọi người đều là hồng quang bừng bừng phân chấn, quy tắc chi lực tập hợp tạo ra một tầng vòng bảo hộ đem bọn họ bao phủ ở bên trong, tung bay tay áo, và áo nháy mắt lắng lại, đỉnh đầu cái kia uy thế lớn lao cũng ảnh hưởng chút nào không đến bọn họ. Cái kia vô khổng diện cụ ngay tại lúc này rất bình tĩnh bước một bước về phía trước. Ông, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi uy thế từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, giống như sóng to gió lớn chấn động đi ra. Bốn Chu Duy cầm kết giới Thanh Long Thành đám quan chức trong lúc đó cảm giác đến giống như có một cái công thành truy nện ở ngực của bọn hắn trên miệng. Thiên Tiên Kỷ quan viên kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép trong hạ thể bạo động khí huyết, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Có thể là mặt khác ba cái Tiên Anh Kỷ quan viên nhưng là không thể đứng vững, tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Thiếu ba người kết giới cường độ thẳng tắp trượt, bất quá cũng còn có thể chống đỡ. Hiu. Phút chốc nơi xa truyền đến một tiếng tranh kêu, một cái ám kim sắc mũi tên xuyên phá không gian hướng về Vô Khổng Diện Cụ bắn mạnh mà đến. Vô Khổng Diện Cụ có chút gò má giơ tay lên, ngón tay xuyên qua màu đỏ bình chướng, đầu ngón tay điểm tại chi tiêu năng lượng đủ để hủy diệt nửa cái Thanh Long Thành đầu mũi tên bên trên. Phanh. Chỉnh mũi tên nổ tung hóa thành một miệng, bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cũng tại trong khoảnh khắc toàn bộ thả ra ngoài, vô cùng hào quang chói sáng gần như nháy mắt bao phủ cả bầu trời. Đợi đến tia sáng thu lại, phía dưới đám người khôi phục ánh mắt về sau lại nhìn về phía bầu trời lúc, tất cả mọi người con mắt đều cấp tốc trở lớn, đầy mặt đều là hoảng sợ cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Đã thấy trừ cái kia vô khổng diện cụ người bên ngoài còn lại ba người trên thân màu đỏ bình chướng đã bị vừa vặn buộc phát năng lượng chỗ triệt tiêu, mà ba người bọn hắn thần thái vẫn như cũ, cũng không có bị nửa điểm tổn thương. Bọn họ đích xác là không có việc gì, có thể là những cái kia vây công bọn họ Thanh Long Thành đám quan chức lúc này lại đồng thời không quá tốt. Cái kia giơ cao thiên long chảo không biết tại khi nào tiêu tán, mà những quan viên kia bọn họ lúc này đều bị bóp méo không gian gò bó, giống như là từng cái nhộng đồng dạng phiêu phủ tại cái kia tiếu liên diện cụ người bên cạnh. Lại xem vừa bọn họ cái kia bắn ra kinh thiên một tiễn thành chủ đại nhân Vương Trình, lúc này lại như cùng một con như chó chết, bị cái kia vô khổng diện cụ người bóp cổ không thể động đậy. Vào giờ phút này Vương Trình đang điền bị phong, thần hồn cũng bị một cỗ càng cường đại thần hồn lực lượng chỗ áp chế. Hắn đầy mặt kinh hãi nhìn xem vô khổng diện cụ người. Lực lượng hủy diệt. Người này vậy mà nắm giữ lấy cực kỳ thuần túy lực lượng hủy diệt. Lực lượng như vậy, đều đủ để treo lên đánh rất nhiều thiên đỉnh chính thần. Còn có vừa vặn cái kia luôn xuất phát tùy. Đám người này rốt cuộc là ai? Lấy bọn họ năng lực, tại tiên giới tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật là? Vô khổng diện cụ người kéo lấy hắn đi tới Trương Lôi trước mặt. Trương Lôi giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, thế nào, phục sao? Ngươi đến cùng là ai? Vương Trình cái trán gân xanh nô lên, chật vật mở miệng hỏi. Sách, không đều nói sao, Hạ Thiên. Trương Lôi bước bước mi tâm, xem ra ngươi là còn không tin a. Đã như vậy, vậy liền lại để cho ngươi phân tích một chút tốt. Nói xong hắn khí tức trên thân bắt đầu kéo lên cao, trên bầu trời mây đen thần tốc ngưng tụ. Trong mắt của hắn tiềm thức lôi quang, giơ tay lên hướng về thành chủ phủ chỉ một cái. Khoa trương soạn. Đột nhiên một trận tràn ngập cực kỳ dày đặc tiên uy lực lượng màu tím lôi đình ầm vang rơi xuống. Thanh Long Thành hộ thành đại trận tại ngày là trước mặt không có chút nào chống đỡ lực lượng, nháy mắt bị xé mở một đầu đường. Cả tòa thành ở trong nháy mắt này đều chấn ba chấn, kèm theo một trận điếc tai phát hội tiếng nổ, cả tòa thành chủ phủ trong khoảnh khắc liền bị lôi đình san thành bình địa. Thành chủ phủ bên trong chỉ có số ít người may mắn còn sống sót, những người còn lại đều là tại lôi đình phía dưới hóa thành than bụi. Thế nào, hiện tại ngươi có thể tin. Trương Lôi hai tay đặt sau lưng, trong mắt hiển thị rõ bệ nghệ thái độ. Vương Trình cảm thụ được quanh người hắn quanh quần thiên đạo khí tức, lúc này đã là sắp nứt cả tim gan, không nghi ngờ gì. Thiên đạo chi lực, thế gian chỉ có thánh nhân cùng thiên đế có thể vận dụng. Vô Cùng Diện Cụ người buông lòng tay ra, giải ra trong cơ thể hắn phong cấm. Vương Trình sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh, thân thể lay động bị sát giữa không trung lễ bái, âm thanh run run rẩy rẩy, mặt tướng Vương Trình, bài kiến. Thiên đế. Chương 439, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chương 439, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Thanh Long Thành, nào đó quan viên trong nhà. Tiền sảnh. Trương Lôi ngồi tại chủ vị, ba cái mặt nạ người thẳng tắp đứng ở một bên. Mà Vương Trình ở bên trong tất cả Thanh Long Thành quan viên, giờ phút này tràn đầy đều quỷ sát ở phía dưới. Bản tọa năm đó để các ngươi tu xây thành trì, đóng giữ truyền thống trận, có thể nhìn ra, các ngươi những năm này làm đến rất không tệ, ân, đáng giá tán thưởng. Trương Lôi không nhanh không chậm nói. Thành trì có thể có được hôm nay quy mô, đều là quy công cho thiên đế bệ hạ lãnh đạo có phương, chúng ta không dám tham công. Vương Trình cao giọng hô. Ân, mặc dù biết ngươi là đang đuốt mông ngựa, bất quá lời này cũng là nói không giả, liền tha thứ ngươi lỡ lời tội. Trương Lôi một bộ có chút hưởng thụ bộ dạng. Cảm ơn thiên đế bệ hạ thánh nhân. Ai ngươi cũng đừng đội cảm ơn, ngươi lỡ lời tội bản tọa có thể tha thứ, có thể là các ngươi vừa định diệt sát bản tọa. Trương Lôi con mắt có chút nheo lại, chuyện này nhưng là không dễ như vậy mập mờ đi qua. Vương Trình cùng chúng quan viên thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Trình cái khó lo cái khôn, suy nghĩ thần tốc vận chuyển, đột nhiên hắn cao giọng nói, mặt tướng thân là thiên đình thiên tướng, không thể ngay lập tức nhận ra bệ hạ, quấy nhiễu bệ hạ thành an, là mặt tướng thất trách, mặt tướng cam nguyện lãnh cái chết. Trương Lôi cùng mặt khác ba cái mặt nạ người đều đồng loạt nhìn hắn một cái. Trương Lôi một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, canh thần quả nhiên không có nói láo, vương tướng quân thật là không sai. Vương Trình vừa nghe đến canh thần cái tên này, sau lưng lông tơ lập tức nổ lên, cả khuôn mặt nháy mắt trắng cùng giấy đồng dạng. Vừa vặn hắn sở dĩ nói như vậy, kỳ thật chính là nghĩ truyền đạt ra hai cái ý tứ. Đệ nhất, hắn là thiên đình thiên tướng, năm đó hắn đã từng chiến công hiển hách, nếu không cũng sẽ không bị chọn lựa ra hạ giới thành lập cái này Thanh Long Thành. Thứ hai, hắn nghĩ biểu đạt chính là, hắn qua nhiều năm như vậy một mực đau khổ kinh doanh Thanh Long Thành, đem năm đó một cái kia tiểu thành thị phát triển cho tới bây giờ như vậy phồn thịnh, hắn không có có công lao cũng có khổ lao. Huống hồ hắn đồng thời chưa từng gặp qua thiên đế diện mạo, một cái xuất khiếu kỳ tiểu tu sĩ tự xưng là thiên đế, hắn có hoài nghi đây là lẽ thường, coi hắn là giả mạo cũng tỉnh có thể hiểu. Hắn muốn đánh giết mọi người cũng là xuất phát từ đối thiên đế bệ hạ một mảnh trung tâm, nhìn không được có người đỉnh lấy thiên đế bệ hạ tục danh giả danh lừa bịp. Nếu như thiên đế trừng phạt hắn, tự nhiên là không gì không thể, dù sao hắn quả thật mạo phạm thiên đế. Nhưng đều nói người không biết không trách, nếu là thiên đế chuyện như vậy nghiêm trị hắn lời nói, là không khỏi sẽ để người mở cớ, sẽ nói đường đường thiên đế, chư thiên vạn giới chúa tể vậy mà không có dung người lượng. Tất cả những thứ này hắn nghĩ đều rất tốt, nếu là đặt ở thế tục nhân gian đế vương nơi đó, ít nhất phải có 7 thành xác suất, hắn có khả năng thành công miễn đi tội chết. Có thể là hắn lại quên, hắn người trước mắt cũng không phải là nhân gian đế vương. Còn có càng thêm mấu chốt chính là, hắn tính sót một cái canh thần. Cái kia canh thần lúc trước từng hai lần đi tới Thanh Long Thành, lần thứ hai hắn cùng đối phương càng là tiến hành một lần mịt mờ giao phong. Cái này đủ để chứng minh, đối phương khẳng định là biết hắn một chút tâm tư. Nếu là hắn muốn độc chiếm Thanh Long Thành tự lập làm vương, ý đồ kia thật bị cái kia canh thần nói ra. Nghĩ tới những thứ này, thân thể hắn run rẩy như run rẩy. Mặt tướng biết tội, mặt tướng chết tiệt. Nhưng khẩn cầu bệ hạ xem tại mặt tướng năm đó chiến công, nhìn tại nhiều năm như vậy, mặt tướng cần cù chăm chỉ, không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha mặt tướng một cái mạng à. Vương Trình minh bạch, đến lúc này, cùng hắn chờ lấy thiên đế bệ hạ chủ động làm loạn, chẳng bằng lấy tiến làm lùi, chính hắn trước chủ động nhận tội. Cứ như vậy, thiên đế bệ hạ có lẽ có thể xem tại hắn nhận sai thái độ thành khẩn phân thượng, có khả năng tha cho hắn một mạng cũng có nói. A. Trương Lôi ra vẻ kinh ngạc, Vương Thiên đem lời này bắt đầu nói từ đâu, bản tọa khi nào nói qua muốn giết ngươi, ngươi có thể là thiên đỉnh công thần lương tướng a. Là cái này Thanh Long Thành thành chủ, là nơi đây chúa tể, bản tọa làm sao sẽ giết ngươi đây, lại thế nào dám giết ngươi a. Ngoài miệng nói xong không dám, thế nhưng người người nào đều có thể nghe ra, nhìn ra hắn trong giọng nói, cùng ánh mắt bên trong để lộ ra rét lạnh sát ý đông. Là mặt tướng bị ma quỷ ám ảnh. Đông. Là mặt tướng nhất thời hồ đồ. Đông. Cầu thiên đế khai ân, cầu thiên đế khai ân a. Vương Trình đầu đông 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 đập tại trên mặt đất đều bị hắn đập run lên một cái. Còn lại quan viên lúc này thậm chí liền há mồm thở dốc cũng không dám. A, hồ đồ. Ngươi xác thực hồ đồ. Trương Lôi mặt không hề cảm xúc, ngón tay gõ đánh ghế tựa tay vị, bản tọa tín nhiệm các ngươi, mới đưa như vậy trọng yếu việc phải làm giao cho các ngươi đến giải quyết, mà các ngươi là như thế nào báo đáp bản tọa tín nhiệm. Thiên đình không để ý tới tục sự cũng mới bất quá mấy trăm năm, cho các ngươi tiên giai tu sĩ mà nói, trăm năm cũng bất quá một cái búng tay mà thôi, thiên đình vừa ra chút chuyện, các ngươi liền không kịp chờ đợi muốn phân địa bàn, các ngươi cứ như vậy không chịu nổi tịch mịch sao? Vẫn là nói, là bản tọa đối các ngươi quản lý quá mức thư giãn. Vương Trình nói không ra lời, vẫn liều mạng dập đầu. Chỉ là đối với tu sĩ cái này da dày thịt béo mà nói, hắn chính là đem cả tòa Thanh Long Thành mặt đất đập nát, hắn cũng đập không đi ra đầu đầy là máu hiệu quả. Cho nên cái này thảm bán, vẻ ngoài liền trung quy là kém một chút. Mà thôi, trước hết lưu các ngươi một mạng. Trương Lôi nhắm mắt trầm tư thật lâu, chợt mở miệng nói ra. Đa tạ thiên đế bệ hạ thánh nhân. Bệ hạ thánh nhân. Vương Trình cùng những quan viên khác nghe vậy đều là trong lòng vui mừng, vội vàng tạ ơn. Ngươi cũng chớ gấp cảm ơn, lưu các ngươi một mạng, là vì bản tọa còn có sự tình khác muốn làm, hiện tại dùng đến các ngươi, bút chướng này trước hết ghi vào chương một ca, chờ bản tọa xong xuôi sự tình lại nói. Trương Lôi nói xong đứng dậy, đi đem truyền tống trận chuẩn bị kỹ càng, bản tọa muốn đi Tây Châu. Tây Châu? Vương Trình trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Đoạn thời gian gần nhất tiên giới cuốn lên cái kia một trận phong thần bản gió, hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy, thậm chí hắn cũng phái đi ra không ít người. Tục truyền năm đó cái kia phong thần bản chính là từ thiên đế tự tay ném xuống cựu trọng thiên, bây giờ thiên đế cũng muốn đi Tây Châu. Chẳng lẽ phong thần bản thật liền tại Tây Châu? Trong lòng hắn tâm tư không ngừng, nhưng lại cũng không dám buông lỏng, lần thứ hai khấu tạ thánh nhân về sau, đội vàng đi truyền tống trận bên kia an bài, đem nguyên bản muốn truyền tống Nam Châu chuyến lần tại chỗ sửa làm đi Tây Châu, đồng thời đem nguyên bản đều đã tại truyền tống trận bên trên đứng vững chờ đợi truyền tống trận khởi động người đều kêu xuống dưới. Những người kia đối mặt Thanh Long thành chủ cũng là giận mà không dám nói gì, không có cách nào chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không bao lâu tất cả công tác chuẩn bị liền đều sẵn sàng, Trương Lôi cùng ba cái mặt nạ người ngồi bên trên truyền tống trận đi đến Tây Châu. Mà đợi đến bọn họ đều đi rồi, Vương Trình trở lại dự bị dinh thự, hắn ngồi tại trong tiền tính trầm tư thật lâu. Cuối cùng cắn răng một cái, sắc mặt một phát hung ác, tại tiền sảnh bày ra kết giới, từ chữ vật trang bị bên trong móc ra một khối truyền tấn ngọc bài, phát đưa ra ngoài một đầu tin tức. Hạo Thiên Hiện, bí danh Trương Lôi, đã tiến về Tây Châu, hoặc đem biết phong thần bảng hạ lạc. Gửi đi xong, cả người hắn đều sủi lơ trên ghế. Nhìn trong tay truyền tấn ngọc bài, bàn tay không khỏi siết chặt mấy phần, trong mắt thiểm thức sát ý thiên đế, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chương 440, mỗi câu chương 440, mỗi câu lúc trước chúng ta đi ra chấp hành tuần tra nhiệm vụ, thế nhưng đi đi, trương đội trưởng nói muốn đi đi tiểu, về sau chúng ta đợi rất lâu hắn cũng chưa trở lại. Chúng ta đem kể bên này đều chuyển khắp cả, cũng không có tìm được trương đội trưởng cùng trương lôi cùng một chỗ chấp hành tuần tra nhiệm vụ phó đội trưởng Lý Bính, lúc này trong mắt trải rộng tơ máu, vẻ ấy náy lộ rõ trên mặt. Cái này đặc biệt nương đi đi liền tản đi có thể tạm được. Đội ngũ điều lệ, tất cả đội ngũ chấp hành tuần tra nhiệm vụ lúc, bất luận cái gì đội viên không được đơn độc hành động, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lao Trương thiếu thông minh, các ngươi cũng thiếu thông minh sao? Đoạn Ngọc đầy mặt im lặng, nhưng trong lòng cũng mười phần gấp gáp. Lý Bính cùng đội viên khác đều xấu hổ cúi đầu xuống. Tốt đoạn đệ, chúng ta tìm người quan trọng hơn. Công Tôn Toàn vỗ Đoạn Ngọc bả bay, sau đó nhìn hướng Lý Bính bọn họ, các ngươi mấy cái, sau khi trở về đem đội ngũ điều lệ chép 500 tháp. Là. Lý Băng bọn họ âm thanh khàn khàn đáp lại nói. Đoạn Ngọc thở ra một hơi, hắn cũng không phải cố ý muốn sảng hỏa, gây chuyện, mà là trường hợp này mặc dù nhìn xem là chuyện nhỏ, thế nhưng kỳ thật xa so với trong tưởng tượng ác liệt nhiều. Trương Lôi bây giờ thực lực cũng không yếu, người này khoảng thời gian này liền giống như bậc. Cũng không biết có phải hay không là người ngốc có ngốc phúc, người này bị kiếp lôi điện một lần liền thức tỉnh kiếp lôi, nguyên bản A cấp tư chất cứ thế mà bởi vì kiếp lôi cưỡng ép đẩy tới S cấp. Nửa năm trước tiện tay hái cái trái cây, kết quả cờ mở nở là cái thiên tài địa bảo, sau khi ăn xong trực tiếp đốn ngộ, từ nguyên anh đột phá đến hóa thần. Về sau hắn càng là đã phát ra là không thể ngăn cản, không những trong thời gian cực ngắn đuổi kịp Công Tôn Toàn bọn họ tiến độ, thậm chí trực tiếp đường rẽ vượt qua, so với bọn họ trước một bước đột phá xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ tu sĩ tại tiên giới nhiều vô số kể, nhưng là muốn để nắm giữ kiếp lôi lực lượng Trương Lôi không để lại dấu vết, liền chút động tĩnh đều không có phát ra tới, cái này thực lực ít nhất cũng phải là hợp đạo kỳ mới có thể làm đến. Mà liền trong doanh địa tiểu sư tỷ các nàng đều không có cảm giác được năng lượng ba động, vậy đối phương nếu như không là có năng lực đặc thủ, cái kia liền có thể là hợp đạo bên trên. Gần đây tiên giới bên này vốn là không yên ổn, Trương Lôi lại vào lúc này mất tích, chuyện này có thể không có chút nào nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi hắn người này khả năng sẽ tắt rơi. Nói lớn chuyện ra, nếu là hắn để người lục soát hồn, đến lúc đó toàn bộ doanh địa Hoa Quốc cũng có thể sẽ gặp nạn. Đoạn Ngọc về sau cũng không nói thêm. Sự tình đã phát sinh, lại nhiều lời cũng vô dụng, hắn trực tiếp mở ra thời không chi đồng, xuôi theo lấy bọn hắn phía trước tuần tra lộ tuyến một đường đi tới. Đi 10 phút tả hữu, hắn cuối cùng đi tới Trương Lôi cùng đội ngũ tách ra địa điểm kia, hắn nhìn thấy Trương Lôi cùng đội ngũ tách ra toàn bộ quá trình. Về sau hắn đi theo hình ảnh bên trong Trương Lôi bước chân đi rất lâu, cuối cùng vào một mảnh trong bụi cỏ. Mẹ nó, vung cái đi tiểu cần dùng tới chạy xa như vậy. Đều mẹ nó các đại lao ra, còn sợ bị người nhìn. Ngươi đặc biệt nương là có nhiều tự ti a. Đoạn Ngọc nhìn xem Trương Lôi cái kia hèn mọn dạng liền giận không chỗ phát tiết. Mãi đến đối phương đứng vững, hắn trực tiếp đứng ở đối phương bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn phía dưới. Ra hôm nay liền nhìn xem, ngươi cái này châm đến cùng có nhiều mảnh. Kết quả hắn chờ đường này, cũng không thấy người này có động tác, liền thẳng tắp đứng tại cái kia, tựa như là đang chờ người nào. Cái này hắn cảm giác có điểm không đúng. Đột nhiên Trương Lôi nhìn xem phía trước ánh mắt biến đổi, Đoạn Ngọc cũng đi theo ngẩng đầu lên, sau đó cả người liền sửng sốt. Lao ca. Đối diện cái kia mặc màu trắng áo khoác, mang trên mặt tiếu liên diện cụ, trong tay còn cầm long giáp phiến người cũng không phải chỉ là ca hắn Đoạn Kiệt sao? Trừ hắn bên ngoài, phía sau hắn còn có hai người. Vậy mà là lao đầu tử cùng cả dạn. Mặc dù hai người này cũng đồng dạng mang theo mặt nạ, có thể là thành kia trắng vỏ hồi nào, cái kia Lôi thôi bộ dạng, cái kia một đầu tóc bạc, còn có cái kia một bộ tối trường sang màu đỏ hắn có thể thực tế quá quen thuộc. Có thể là cả dạn vì sao lại cùng lao ca cùng lao đầu tử trộn lẫn hợp lại cùng nhau? Hắn không là nên tại bế quan sao? Trong chốc nhoáng này Đoạn Ngọc liên tưởng đến cái gì? Sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Mẹ nó, không ngờ bên cạnh hắn toàn bộ đặc biệt nương là quỷ thôi. Hắn bỗng nhiên có một loại bị toàn thế giới phản bội cảm giác. Tốt ta, nói như vậy có chút khoa trương. Mặc dù đám gia hỏa này luôn có chuyện giấu giếm hắn, thế nhưng bọn họ phía trước tình cảm đều là thật, cái này không giả được. Hiện tại nhiều lắm là chính là đám tiểu đồng bạn đều tại mở đèn chơi game, chỉ có một mình hắn bị phơi ở một bên một mình đơn xếp, trong lòng của hắn có ước điểm điểm nhỏ khó chịu mà thôi. Bốn người đứng chung một chỗ không có bất kỳ cái gì âm thanh. đồng thời không phải là bởi vì hình ảnh không có âm thanh, trên thực tế từ khi thời chi đồng lộ sắc thành thời không chi đồng về sau, hắn nhìn thấy thời không hình ảnh liền có thể nghe đến thanh âm. Hiển nhiên đám gia hỏa này là tại truyền âm cho nhau. Thật là cảnh giác. Phía trước bọn họ nói cái gì Đoạn Ngọc không biết, chỉ là tại bọn họ muốn rời đi thời điểm, Đoạn Ngọc nghe đến Đoạn Kiệt nói một câu, người chúng ta mang đi. Đoạn Ngọc nghe nói như thế về sau đống nhiên quay đầu liếc nhìn một phía, xác định không có người về sau, hắn có chút nhíu mày. Lời này chẳng lẽ là cùng chính mình nói? Rất nhanh hắn lông mày giãn ra, đống nhiên liếc mắt. Có chuyện gì nói thẳng không phải tốt, phí cái này nhàn sức lực. Thật mẹ nó làm tìm ra lời giải trò chơi thôi. Lời này tự nhiên là ở trong lòng tất tất. Bên cạnh Công Tôn Toàn cùng Giản Ái bọn họ nhìn thấy trong mắt của hắn trắng muốt chi quang rút đi, liền biết sự tình đã có kết quả. Đoạn đệ, thế nào? Lao Trương có phải là gặp phải tập kích? Không có, hắn ngã xuống hố phân bên trong. Đoạn Ngọc tức giận nói một câu. Công Tôn Toàn, Giản Ái, những người khác, khá lắm, đây rốt cuộc là thấy cái gì, làm sao như thế lớn oan khí? Mắng một câu thống khoái miệng, Đoạn Ngọc tiếp sau mà nói rằng, yên tâm đi không có việc gì, con hàng này cùng ca ta còn có lao đầu tử đi ra phong túng, người tốt đây. Công Tôn Toàn đám người nghe nói như thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Toàn cắn răng, mẹ nó tôn tử này, đi cũng không nói một tiếng. Chờ hắn trở về, nhìn lao tử không đem hắn gả con cho hắn đạn xưng lên. Đạn thời điểm thông báo ta một tiếng, ngươi đàn xong ta cũng muốn đạn. Đầu đen rau má, lãng phí thời gian. Đoạn Ngọc cũng căm giận nói. Giản Ái ở bên cạnh ngâng cái chán đầu. Hai gia hỏa này nói chuyện đều không phân trường hợp sao? Không thấy được cái này còn có hai nữ nhân sao? Biết Trương Lôi không có chuyện gì, mọi người cũng yên lòng, nhất là Lý Bính bọn họ, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Trên đường trở về Công Tôn Toàn càng nghĩ càng không đúng sức lực, không phải, Trương Lôi con hàng kia làm sao cùng Thư Tiên cùng lao đầu lăn lộn cùng đi. Liền xem như đi ra sóng, mang như vậy cái nhỏ xuất khiếu có làm được cái gì? Đoạn Ngọc quét mắt nhìn hắn một cái, Toàn ca, không phải làm đệ đệ muốn đả kích ngươi, ngươi cũng phải nỗ lực à. Năm nay xuất khiếu kỳ cùng hài tử ngươi dù sao cũng phải có một cái a. Công Tôn Toàn nghe vậy mặt đỏ lên, theo ở phía sau Giản Ái lỗ thai cũng nháy mắt đỏ lên, nhấc chân liền tại Đoạn Ngọc trên mông đạp một chân. Ngươi cái xui xẻo hài tử nói cái gì đó? Đoạn Ngọc thần sắc bình tĩnh vô cái mông, bĩu môi nói, đây không phải là nghị khích lệ các ngươi một chút sao? Công Tôn Toàn hình như thật coi là gì, lén lén liếc Giản Ái một cái, kết quả đổi lấy một cái hung tợn ánh mắt. Hắn rụt cổ một cái, vội ho một tiếng, bên trong cái gì, cái này sau này lại nói. Vừa vặn chúng ta nói đến đâu rồi? A đối, Đoạn đệ, ngươi nói ca ngươi cùng lao đầu tử tìm lao Trương rốt cuộc muốn làm gì à, làm sao thần thần bí bí? Hai cái đại lão vô duyên vô cớ mang bên trên một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn còn có thể làm cái gì? Hoặc là đổi cái góc độ nói, bọn họ chiến lược không thiếu, phòng ngự không thiếu, còn thiếu cái gì? Công Tôn Toàn nhíu những mày, rơi vào trầm tư. Đoạn Ngọc niết miệng. Thiếu cái gì? Thiếu mỗi câu thôi. Ai, không nghĩ tới lao Trương cũng là quỷ. Chương 441, sống thổ phỉ chương 441, sống thổ phỉ ca cắn câu. Thầy Châu. Một chỗ hồ nước bên cạnh, ca Giản Hái mặt nạ trên mặt đối còn lại ba người nói một tiếng. Tiếp theo hắn nhìn hướng Đoạn Kiệt, cần ta giết hắn sao? Đoạn Kiệt ngồi tại trên một tảng đá, lung lay quá xếp, không cần, hắn nếu là hiện tại chết, kế hoạch tỷ lệ thành công sẽ rất xuống. Một cái lâu la mà thôi, tạm thời để hắn sống lâu mấy ngày. Nói xong hắn nhìn hướng ngồi xổm ở bên hồ rửa mặt Trương Lôi, cười cười, đại lôi tử diễn kỹ không tệ lắm, chờ đến lúc đó chiến tranh kết thúc, muốn hay không cân nhắc làm cái diễn viên. Đến lúc đó ta bỏ tiền chúng ta trực tiếp đổi nghề quay phim đi. Hắc hắc, đều là lãnh đạo có phương pháp giáo dục nha. Trương Lôi nết miệng cười cười, đến mức quay phim hắn sờ lên khuôn mặt của mình, nhẹ gật đầu, ta cảm thấy đi. Bất quá ta muốn làm nam số 1. Liền ngươi cái kia tướng mạo còn làm nam số 1, ngươi nhanh tắm rồi ngủ a ngẩm, trong mộng cái gì cũng có. Trương Trọng Vân tháo mặt nạ xuống, lấy xuống bên hông hồ lô rượu ừ ngực một hớp. Nghe đến hắn lời này Trương Lôi không vui, không phải, ta tướng mạo làm sao vậy? Lão nhị, ta nói chuyện muốn bằng lương tâm. Ta ca ba giảm mặt, ta mới là nhan trị đảm đương tốt ta. Nghe đến lão nhị hai chữ này Trương Trọng Vân trong miệng rượu kém chút phun ra ngoài, hắn đen mặt mo trực tiếp liền rút đao, lão nhị là mẹ nó ngươi kêu sao? Trương Lôi dọa đến rụt cổ một cái, nghiêng đầu đi trong miệng tàu nhỏ, vốn là xếp hành lão nhị, thế nào còn không cho người nói đâu. Chỉ biết khi dễ ta, có bản lĩnh ngươi đi chém lao đại a. Lão tử nghe thấy được. Lão tử cờ mờ nờ trước chém ngươi, quay đầu lại đi chém cái kia chó lão đạo. Trương Trọng Vân nâng đao đi qua liền muốn chém hắn. Được rồi, đều đừng làm rộn. Đoạn Kiệt đưa tay vạch ra một đạo giới hạn, đem không gian ngăn cách, chặn lại hai người. Trương Trọng Vân uy hiếp chừng Trương Lôi một cái, đem đao thu vào. Kỳ thật, ta một mực có một cái nghi vấn lúc này Cạ Giản do dự một chút đống nhiên mở miệng nói ra. Cạ Giản tiền bối cứ nói đừng ngại. Đoạn Kiệt đối với vị này năm đó Trung Sơn Chi Thần thủ hạ tướng tài đắc lực vẫn là hết sức kính trọng. Chúng ta làm nhiều như thế, thật có thể đem Côn Bằng dẫn ra sao? Ta mặc dù không có cùng Côn Bằng từng quen biết, thế nhưng cũng từng nghe nói hắn đa nghi dạo hoạt tính cách, ta luôn cảm giác chúng ta có thể chưa hẳn có thể lừa qua hắn. Đoạn Kiệt nghe vậy cười cười, quan xếp gõ gõ lòng bàn tay, nếu là chỉ bằng một cái phong thần bảng thông tin, lấy lao hổ lị kia tính cách, đem hắn dẫn khả năng ra ngoài tính xác thực không lớn, thế nhưng nếu là hắn biết Thiên Đế hiện thân, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Gặp Cạ Giản đầy mặt mờ mịt, hắn nhẹ giải thích do nói, ta thiên đỉnh cái kia sắc không thần khu là không che giấu nổi thái nhất, cái này ta vẫn luôn rõ ràng. Côn Bằng những năm này ngoài sáng trong tối cũng vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của ta, thế nhưng hắn nhìn tính bạn tính không có tính tới, ta sẽ đi Lam Tinh. Vừa bạn ngài cũng đã nói, Côn Bằng trời sinh tính đa nghi, hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Cho nên Vương Trình nói hắn chưa chắc sẽ tin hoàn toàn, nhưng Thiên Đế hiện thân chuyện này với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, hắn tuyệt không có khả năng qua loa. Nói đến đây hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, bọn họ quá muốn ta chết, bởi vì chỉ cần ta chết, trận này trò chơi Thiên Đình cùng nhân tộc cũng đã thua một nửa, cho nên vô luận thông tin thật hay giả hắn đều phải đích thân xác định, tự tay giết ta, nếu không hắn là sẽ không an tâm. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề, cũng cần là tại chúng ta được đến thông tin đều là thật dưới tình huống. Chúng ta thông tin nơi phát ra khẳng định là không có vấn đề, ta tin tưởng hắn, có thể là cũng không thể loại trừ Vương Trình sự tình có lẽ là Côn Bằng tận lực thả ra tin tức giả. Bất quá cái này đều không trọng yếu, dù cho hắn liên hệ không phải Côn Bằng, chuyện này cuối cùng Côn Bằng cũng nhất định sẽ biết. Đoạn Kiệt híp híp mắt, hắn như tới, chúng ta liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành, hắn như không có tới, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Nếu không được liền lại nhiều chờ 1-2 năm, chờ nhà chúng ta tiểu tử thối thành tiên, mấy ca trực tiếp đánh tới yêu vực đem hắn chặt chính là. Đoạn Kiệt cuối cùng lời nói này để Cạ Dạn không khỏi lé mắt, hắn nhìn xem Đoạn Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Tại trong sự nhận thức của hắn, Thiên Đế hẳn là trang nghiêm, là to lớn cao ngạo. Có thể là vì cái gì trước mắt vị này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống đâu. Cái này sống thổ phỉ đồng dạng khí chất là chuyện gì xảy ra? Này, lời ấy có lý. Cùng Cạ Dạn khác biệt, Trương Trọng Vân cùng Trương Lôi hai người nghe xong lời này về sau cũng không khỏi cười ra tiếng. Cũng liền tiểu tử kia hiện tại còn chưa thành tiên, nếu không lần này dẫn hắn đến, chỉ cần Đại La Kim Tiên không ra, cái này trên trời dưới đất cái kia đi không được. Người nào giết không được. Trương Trọng Vân nhắc tới mình tiểu đồ đệ, mặt già bên trên tràn đầy kiêu ngạo. Trương Lôi cười cười, đông nhiên chẹp chẹp miệng, lại nói lấy Đoạn Ngọc tính tình, biết ta lừa hắn lâu như vậy, lần này trở về hắn sẽ không đem ta lộ sạch treo cột cờ bên trên Tế Thiên Á, yên tâm, sẽ không. Đoạn Kiệt chắc chắn nói. Trương Lôi cũng nhẹ gật đầu, cũng là, chúng ta cái này quan hệ, hắn nên sẽ không phải ta là muốn nói, hắn tỷ lệ lớn sẽ đem ngươi lộ sạch làm chơi diều thả tới bầu trời. Đoạn Kiệt cười hát hát nói. Trương Lôi, còn không bằng treo cột cờ bên trên Tế Thiên đâu. Có thể là chủ ý này cũng không phải ta ra a. Các ngươi cũng có phần a. Hắn lúc này liền nghĩ bung nổi. Đoạn Kiệt thần sắc lạnh nhạt hất ra cây quạt, ta là ca hắn, hắn không dám đụng đến ta. Trương Trọng Vân quanh tay, bĩu môi, ta là sư phụ hắn, hắn không dám đụng đến ta. Trương Lôi, hắn rất muốn nói một câu ta là hắn sư thúc thế nhưng nửa câu sau hắn lại không có can đảm nói ra miệng. Hắn vỏ đã mẹ không sợ rơi đưa ánh mắt về phía Cạ Dạn, giống như là tính toán đang tìm kiếm minh hữu. Cạ Dạn trầm mặc một chút, ta trong ấn tượng thần tử là cái rất hiền lành người phúc phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, mặt khác ba người lập tức cười phun ra. Trương Lôi, người nào? Đoạn Kiệt, Đoạn Ngọc. Trương Trọng Vân, ngươi nói hắn hiền lành. Cạ Dạn giật mình, có vấn đề gì sao? Hắn cùng thần tử thời gian chung đụng mặc dù không dài, thế nhưng thực sự có thể nhìn ra đối phương không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng sẽ không bởi vì chính mình là người thừa kế của Thần Trung Sơn mà bên mặt hất hàm sai khiến. Cùng người bên cạnh ở chung cũng tương đối hài hòa thân mật, cái này chẳng lẽ còn không tính hiền lành? Hắn đồng thời minh bạch cái này ba cái người vì sao phải cười. Trương Lôi đứng dậy đi tới vô bờ vai của hắn, lời nói thấm tiếng nói, ngươi nếu nói Đoạn Ngọc trọng tình nghĩa, giảng nghĩa khí, đây là lời nói thật. Nếu ai phản bác ngươi, lão Trương cái thứ nhất vặn bên dưới đầu của hắn. Thế nhưng ngươi nếu là nói hắn hiền lành, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi sẽ loại suy nghĩ này, đó là bởi vì ngươi còn chưa từng thấy hắn báo nổi bộ dạng.